Chương 60, ta tự thấy sơn, 1, chương 60, ta tự thấy sơn, 1, Tiềm Long Nguyên bên ngoài, cảnh tượng cùng nguyên nội kia tĩnh mịch, kiềm chế, sát khí trùng thiên không khí hoàn toàn khác biệt. Bầu trời vẫn như cũng là kia phiến bị nhàn nhạt chướng khí bao phủ mông mông bụi bụi, nhưng ít ra có sáng ngời. Nơi xa quần sơn như lông mày, núi non trùng điệp, mặc dù lộ ra hoang vu, nhưng cũng có cỏ cây thưa thớt sinh trưởng, lộ ra một tia ngoan cường sinh cơ. Không khí mặc dù mỏng manh đục ngầu, lại đã không còn kia làm cho người hít thở không thông mục nát cùng mùi lưu hình, hô hấp ở giữa cũng thông thuận rất nhiều. Thương Thái Bình có hôn mê bất tỉnh, khí tức vẻ bại âm thần, tại Lý Dịch Nam nâng đỡ, cùng Lưu Côn cùng nhau, đi lại hơi có vẻ tập tễnh đi ra kiếp như là cự thú giữ tận miệng lớn giống như bên miệng. Bốn người trên thân đều mang theo tổn thương, áo bào tổn hại, vết máu loang lổ, khí tức đều suy yếu không ít, nhất là Khương Thái Bình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mỗi một bước đều dường như hao hết khí lực, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ thâm thúy bình tĩnh, không thấy gợn sóng. Sống sót sau hai nạn cảm giác, cũng không nhường đám người cảm thấy nhiều ít nhẹ nhõm. Tiềm Long Nguyên bên trong kia kinh tâm động phách, hiện tự hoàn sinh kinh lịch, cùng nguyên hạch vỡ vụn, tiền triều dương nhiệt đền tội kết cục, đều để bầu không khí có vẻ hơi nặng nề cũng phức tạp. Lưu Côn quay đầu nhìn một cái kia sâu không thấy đáy, vẫn như cũ tản ra từng tia chẳng lành khí tức bên miệng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỏi mệt, chuyển hướng Khương Thái Bình, chắp tay nói, Khương viện trưởng, lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, nghịch thủ đền tội, tà vật chôn bụi, quả thật đại hạnh. Viện trưởng thương thế nặng nề, không bằng trước theo hạ quan về Tương Dương thành hảo hảo điều dưỡng, chờ thương thế hơi cạn, lại đi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, lại bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ có là hắn, Khương Thái Bình, Lý Dịch Nam cơ hồ trong cùng một lúc dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngay phía trước. Nguyên miệng bên ngoài một mảnh đối lập bằng phẳng đá vụn trên đất trống, chẳng biết lúc nào, lặng yên đứng vững hai thân ảnh. Một người thân mang xanh nhạt tăng bảo, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày dáng vẻ trang nghiêm cùng tà dị ma tính xen lẫn, khóe miệng ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười vi diệu đường cong, chính là Phật ma một thể độ tâm. Mà một người khác thì đứng tại độ tâm bên cạnh thân hơi nửa trước bước vị trí. Người này thân hình cao gầy, bao phủ tại một cái rộng lớn cổ phát màu nâu xám áo choàng bên trong, mũ trùm buông xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cằm đường cong hơi có vẻ gầy gò, màu da là lâu không thấy ánh nắng tái nhợt. Trong tay hắn chống một cây cao hơn đỉnh đầu một đoạn, đỉnh khảm nạm lấy một quả đục ngầu thủy tinh cốt trượng, thân trượng rắc rối khó gỡ, dường như trải qua vô tận tuyết nguyệt. Quanh người hắn không có bất kỳ cái gì năng lượng cường đại chấn động phát ra, lại tự nhiên toát ra một cỗ cùng thiên địa cùng ở tại, cùng tuyết nguyệt cùng hộ cổ lão, mênh mông cùng thâm thúy khí tức, dường như hắn đứng ở nơi đó, chính là một mảnh lịch sử bóng ma, một cái còn sống truyền thuyết. Yêu tộc đại tế ti, căn bản không cần giới thiệu, thậm chí không cần thấy rõ dung mạo. Khi thấy thân ảnh này trong nháy mắt, Lưu Côn cùng Lý Dịch Nam trong lòng liền đồng thời hiện ra cái danh hiệu này. Có ít người, tồn tại bản thân chính là một loại truyền kỳ, một loại biểu tượng, không cần bất kỳ đánh dấu, một cái liền có thể nhận ra. Lưu Côn trong nháy mắt như gặp đại địch, tê cả da đầu. Bắp thịt toàn thân đột nhiên kéo căng, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, cơ hồ phải lập tức tế ra pháp kiếm, dẫn động đại quân. Một cái là có thể cùng Tư Lôi thần quân đối cứng, sâu không lường được Phật ma độ tâm. Một cái khác là thống ngự bản yêu, nhu trí sâu xa, thần bí khó lường yêu tộc đại tế ti. Hai người này, bất luận cái nào, đều là đủ để chấn động thiên hạ kinh khủng tồn tại. Bây giờ lại cùng nhau xuất hiện tại Kinh Châu nội địa, xuất hiện tại vừa mới kinh nghiệm một trận ác chiến trước mặt bọn hắn. Ý nghĩa muốn như thế nào? Không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lý Dịch Nam cũng là con ngươi co bảo, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ nửa tấc, lạnh thấu xương kiếm ý khóa chặt phía trước hai người, khí tức quanh người tăng lên tới cực hạn, tuy biết không địch lại, lại không có chút nào lùi bước chi ý. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, bốn người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng là hai vị này tồn tại đối thủ. Huống chi giờ phút này người người mang thương, Khương Thái Bình càng là trọng thương lâm uy. Giờ phút này gặp nhau, quả thực là vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ. Nhưng mà, cùng bọn hắn khẩn trương hình thành so sánh rõ ràng chính là, bị Lưu Côn hộ tại sau lưng Khương Thái Bình, trên mặt nhưng lại chưa lộ ra bao nhiêu vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Côn bả vai, ra hiệu hắn không cần khẩn trương như vậy, sau đó theo Lưu Côn sau lưng chậm rãi đi ra một bước. Động tác của hắn vẫn như cũ có vẻ hơi suy yếu, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt đầu tiên là rơi vào độ tâm trên thân, khóe miệng thậm chí câu lên một tia như có như không, mang theo một chút trêu chọc ý vị độ cong. Độ tâm đại sư Khương Thái Bình thanh âm mang theo tổn thương sau khẳng hạn, nhưng như cũ bình ổn, chúng ta thật đúng là có duyên á, nơi nào mưa gió gấp, nơi nào liền có thể thấy đến đại sư thân ảnh. Dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển hướng vị kia bao phủ tại áo choàng bên trong thân ảnh, khẽ bước cằm, ngựa khí lạnh nhạt, vị này chắc hẳn chính là đại tế ti các hạ rồi a, mặc dù chưa từng gặp mặt, không sai các hạ phong thái, xác thực như truyền thuyết đồng dạng, làm cho người xem qua khó quên. Thái độ của hắn ung dung không đổi, dường như trước mặt đứng đấy không phải hai vị đủ để lật tung một châu chi địa kinh khủng tồn tại, mà là hai vị ngẫu nhiên đi ngang qua, đáng giá lên tiếng chào hỏi người xa lạ. Độ tâm nghe vậy, trên mặt kia biểu tình tự tiếu phi tiếu sâu hơn một chút, hắn một tay dựng thẳng trưởng tại trước ngực, khẽ không lời, dáng vẻ yêu nhã khiêm tốn, dường như vẫn như cũng là vị kia dáng vẻ trang nghiêm đắc đạo cao tăng, A Di Đà Phật. Khương viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Xem ra Tiềm Long Nguyên một nhóm, viện trưởng thu hoạch không nhỏ, chỉ là một cái giá lớn dường như cũng không nhẹ. Ánh mắt của hắn tại Khương Thái Bình mặt tái nhợt cùng phía sau hôn mê âm thần trên thân đảo qua, ngựa khí mang theo một tia khó mà nắm lấy ý vị. Lúc này, vị kia trầm mặc đại tế ti cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua mũ trùm truyền đến, trầm thấp, khàn khàn, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu cùng ôn hòa cảm giác, dường như có thể trực tiếp nuốt lên lòng người sao động, nhưng lại ẩn hàm một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, quan tâm viện mới nhâm viện trưởng, Khương Thái Bình. Quả nhiên danh bất hư truyền. Âm dương song thần, đều nhập cửu cảnh. Cổ Kim hiếm thấy. Bản tọa cũng lâu văn viện trưởng chi danh. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, mũ trùm bóng ma hạ, dường như có một đạo ánh mắt thâm thúy đảo qua bốn người, cuối cùng rơi vào Khương Thái Bình trên thân. Mấy vị không cần khẩn trương, bản tọa phí hết chút tâm tư, mới lặng yên bước vào thịnh chiếu cương vực, tự có chuyện quan trọng chờ làm, cũng không phải là chuyện tới đây khó xử mấy vị. Ngữ khí của hắn bình thản, thậm chí có thể nói được khách khí, chuyện chỗ này, mấy vị có thể rời đi. Chương 60, ta tự thấy sơn, 2, chương 60, ta tự thấy sơn, 2, lời vừa nói ra, Lưu Côn cùng Lý Dịch Nam đều ngây ngẩn cả người, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Như thế đại phí chu trương chờ đợi ở đây, chẳng lẽ liền chỉ là vì nói một câu nói như vậy? Cái này hoàn toàn không phù hợp vị này đại tế ti trước sau như một thần bí khó lường, như tính sâu xa phong cách. Lưu Côn trong lòng kinh nghi không chừng, ánh mắt lấp lóe, ý đồ từ đối phương biểu lộ cùng trong giọng nói tìm ra cái gì một tia âm như vết tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thái độ của đối phương bình tĩnh làm cho người khác bất an. Đúng lúc này, Độ Tâm bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xanh nhạt tăng bảo và áo chỗ mơ hồ có một tia cực kỳ nhạt vết máu màu vàng nóng chảy ra, mặc dù trong nháy mắt liền bị hắn lấy Phật quang biến mất, nhưng trong nháy mắt đó khí tức chấn động lại chưa thể hoàn toàn che giấu. Khương Thái Bình, Lưu Côn, Lý Dịch Nam đều bén nhạy bắt được điểm này. Độ Tâm quả nhiên có thương tích trong người, hơn nữa dường như thương thế không nhẹ, là cùng Tư Lôi Thần Quân một trận chiến lưu lại vết thương cũ chưa lành, vẫn là có ẩn tình khác. Độ Tâm mặt không đổi sắc, dường như không chuyện phát sinh, vẫn như cũ mang theo kia xóa thương xót mỉm cười. Đại tế ti mũ trùm hơi nghiêng, dường như nhìn Độ Tâm một cái, cũng không nhiều lời. Khương Thái Bình ánh mắt thâm thúy nhìn xem đại tế ti, trầm mặc một lát, dường như tại cân nhắc lấy cái gì, lại tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Hắn chậm rãi mở miệng, đã như vậy, vậy liền đa tạ đại tế ti đi này thuận tiện. Hắn không hỏi đối phương vì sao ở đây, cũng không hỏi đối phương cái gọi là chuyện quan trọng là cái gì, dường như thật tin tưởng đối phương chỉ là đi ngang qua. Đại tế ti khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, dường như bọn hắn tồn tại đã không quan trọng. Độ Tâm đứng ở một bên, nụ cười nghiền ngẫm mà nhìn xem một màn này, cũng không chen vào nói. Khương Thái Bình lần nữa nhìn hai người một cái, không do dự nữa, đối Lưu Côn cùng Lý Dịch Nam nói khẽ, chúng ta đi. Lưu Côn mặc dù đầy bụng lo nghĩ, nhưng giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người, đối phương đã bằng lòng cho đi, tự nhiên là cầu còn không được. Hắn lập tức gật đầu, cảnh giác chú ý đến Độ Tâm cùng đại tế ti động tĩnh, che chở Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam, chậm rãi hướng bên cạnh di động, vòng qua hai người rời đi. Tại trải qua Độ Tâm bên người lúc, Độ Tâm bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dù chỉ có bao nhiêu người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ, Khương viện trưởng, đừng quên Tử Châu ước hẹn. Bần tăng rất chờ mong lần sau gặp lại. Khương Thái Bình bước chân chưa đình chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, đại sư yên tâm, Khương Mỗ trí nhớ luôn luôn rất tốt. Độ Tâm cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Yêu tộc đại tế ti thì từ đầu đến cuối đứng yên nguyên địa, mũ trùm dưới ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi, dường như thật chỉ là đi ngang qua, đối mấy người kia không có chút nào hứng thú. Thẳng đến Khương Thái Bình bốn người thân ảnh biến mất ở phía xa gập ghềnh đường núi chỗ ngoặt, hoàn toàn cảm giác không đến khí tức của bọn hắn về sau. Độ Tâm trên mặt kia nụ cười nghiền ngẫm mới chậm rãi thu liễm, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ đứng yên như pho tượng đại tế ti, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, thấp giọng hỏi, như thế nào? Hắn hỏi, tự nhiên là Khương Thái Bình tình huống. Đại tế ti trầm mặc một lát, mũ trùm khẽ nhúc nhích, dường như hơi khẽ nâng lên, nhìn qua Khương Thái Bình bọn người rời đi phương hướng. Thật lâu, tia thanh âm trầm thấp khàn khàn mới chậm rãi vang lên, mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp ý vị, trong ánh sao liễm, thần hoa tự dấu. Âm dương mặc dù tổn hại, căn cơ không động. Tiếp ba độ tận, phượng hoàng con thanh tại lao phượng âm thanh, cũng không tệ lắm. Hắn đánh giá ngắn gọn mà tối nghĩa, lại tựa hồ như đã nhìn thấu Khương Thái Bình hư thực. Độ Tâm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức cười cười, có thể được tới đại tế ti một câu cũng không tệ lắm đánh giá, xem ra vị này quan tâm viện mới viện trưởng, quả thật có chút môn đạo. Chỉ tiếp, đạo khác biệt. Đại tế ti không có nói tiếp, dường như đối Khương Thái Bình hứng thú bèn bèn như thế. Độ Tâm nhìn một chút đại tế ti, lại hỏi, kế tiếp có tính toán gì không? Đại tế ti thanh âm bình tĩnh không lay động, đại sư tổn thương, cần phải tĩnh dưỡng. Con đường sau đó, một mình ta là đủ. Độ Tâm sắc mặt có hơi hơi ngưng, trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc cùng lo lắng, ngươi thật muốn đi gặp vị kia? Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, ngươi độc thân tiến về, liền không sợ có đi vô hồi. Đại trưởng giáo Lục Du, chấp đạo môn người cầm đầu, tòa trấn Ngọc Kinh Sơn, công nhận nhân gian đạo pháp đệ nhất nhân, hắn thực lực sâu không lường được, địa vị siêu nhiên, cho dù là thịnh triều thiên tử, đối với nó cũng lễ kính có thừa. Đại tế ti lần nữa trầm mặt xuống, màu nâu xám áo choàng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, mũ trùm dưới bóng ma dường như càng thâm thúy hơn. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, nhìn qua phương xa Ngọc Kinh Sơn phương hướng, thật lâu không nói. Độ Tâm cũng không tiếp tục thúc giục, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết, vị này đại tế ti mỗi một cái quyết định đều tất nhiên trải qua nghị sâu tính kỹ. Thật lâu, đại tế ti dường như cực kỳ nhỏ thở dài một cái, kia tiếng thở dài bé không thể nghe, dường như chỉ là gió thổi qua áo choàng ảo giác. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời Độ Tâm vấn đề, mà là dùng một loại cực kỳ nhẹ nhàng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt ngữ khí, chậm rãi nói một câu dường như chút nào không liên quan gì lời nói, có chút sơn, tổng là muốn đi. Có ít người, luôn luôn muốn gặp. Có một số việc, luôn luôn muốn làm. Trong giọng nói của hắn, không có sợ hãi, không do dự, chỉ có một loại gần như là đạo bình tĩnh cùng tất nhiên. Độ Tâm nghe vậy, sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, tràn ngập phức tạp ý vị thở dài. Hắn biết rõ cũng không còn cách nào thuyết phục, đành phải một tay dựng thẳng trường, chỉnh trọng thi lễ, đã như vậy, Nguyễn đại sư, chuyến này thuận lợi. Đại tế ti khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Độ Tâm không cần phải nhiều lời nữa, cuối cùng nhìn thoáng qua đại tế ti kêu bao phủ tại áo choàng bên trong cô tịch thân ảnh, lại hơi liếc nhìn Ngọc Kinh Sơn chỗ phương Bắc thiên tế. Lập tức, hắn xanh nhạt tăng bảo phất một cái, thân hình dần dần biến hư ảo, như là dung nhập cái bóng trong nước, lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Trống trải nát trên đất đá, chỉ còn lại đại tế ti một người độc lập. Hắn vẫn như cũng nhìn qua phương xa, không nhúc nhích, dường như hóa thành một tôn tuyên cổ tồn tại tượng đá. Màu nâu xám áo choàng, cổ lão mục trượng, cùng chung quanh hoang vu sơn cảnh hòa làm một thể, cấu thành một bức tràn ngập cô tịch, thần bí cùng quyết tuyệt ý vị hình tượng. Gió thổi qua dãy núi, phát ra như nước nở tiếng vang, cuốn lên nhỏ xíu bụi đất, đánh lấy xoáy nhi, lại lặng yên tán đi. Hắn cứ như vậy đứng đấy, trầm mặc rất rất lâu, phản phất tại cân nhắc lấy sau cùng lợi và hại, lại phản phất tại tích góp đạp vào đầu kia đã định trước gian nan con đường dũng khí. Cuối cùng, hắn chậm rãi xoay người, chống cây kia cổ lão cốt trượng, từng bước một, im lặng độc hành. Bước chân trầm ổn, lại mang theo một tia khó nói lên lời nặng nề. Thân ảnh của hắn tại hoang vu trên đường núi dần dần từng bước đi đến, cuối cùng hóa thành một cái chấm đen nhỏ, hoàn toàn biến mất tại mênh mông quần sơn cùng trướng khí bên trong. Dường như chưa hề xuất hiện qua, chỉ có gió vẫn tại thổi. Chương 61, tuổi trẻ thật tốt chương 61, tuổi trẻ thật tốt Dương Châu, thần cư quan. Xem sau có một chỗ nho nhỏ luống rau, trồng chút rau sống, màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Luống rau bên cạnh có một cây ngoại giả, cành lá um tùm, bỏ ra mảng lớn rậm mát. Dưới cây bày biện một chương thô ráp bàn đá, mấy cái gốc cây sung làm bằng ghế đá. Giờ phút này, bên cạnh cái bàn đá đang ngồi lấy hai người. Một người thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt thanh tú, giữa lông mày lại mang theo vài phần cùng tuổi tác không hợp tàn mạn cùng vẻ u sầu, chính là Tự Ngọc Kinh Sơn xuống núi du lịch tiểu đạo sĩ Tống Hoài. Hắn giờ phút này đang một tay chống cằm, một cái tay khác vô ý thức khuấy động lấy trên bàn đá một cọng cỏ thân, than thở, một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng. Một người khác thì là một vị thân mang thanh lịch váy vải nữ tử, dung mạo thanh lệ, khí chất ấm huyền nhàn tĩnh, như là không cốc cú lan, chính là Vương Ngự Lăng. Nàng an tĩnh ngồi ở một bên, trong tay bưng lấy một chén trà xanh, ánh mắt nhu hòa nhìn xem than thở Tống Hoài, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên, cũng không chen vào nói, chỉ là lặng lặng ngồi tiếp. Ai Tống Hoài lại thở một hơi thật dài, thanh âm kéo đến lao dài, tràn đầy phiền muộn cũng không cam lòng. Vương cô nương, ngươi nói. Lý cô nương nàng. Nàng làm sao lại bắt cảnh nữa nha? Lúc này mới bao lâu không gặp a? Nàng có phải hay không trộm ăn trộm cái gì tiên đan rượu dược? Cái này không hợp lý a. Thật sự là người so với người, tức chết người. Vương Nhược Lăng nghe vậy, khẽ đặt chén trà xuống, ôn nhu nói, Tống sư huynh làm gì tự coi nhẹ mình, Dịch Nam tỷ tỷ thiên tư chắc tuyệt, lại cần tại tu luyện, phá cảnh cũng là nước chảy thành sông sự tình. Tống sư huynh làm gì như thế chú ý? Ta có thể không nghi ngờ sao? Tống Hoài đột nhiên ngồi thẳng người, vẻ mặt khổ đại cứu thâm, lúc trước ta tại Ngọc Kinh Sơn, nàng cảnh giới còn cùng ta giống nhau. Lúc này mới xuống núi bao lâu? Liền đem ta bỏ lại đằng sau. Cái này khiến ta cái này Ngọc Kinh Sơn đích chuyển mặt đặt ở nơi nào? Trở về không phải bị Thái Huyền sư thúc chê cười chết không thể. Hắn càng nói càng kích động, với tay, không được. Ta không thể bị nàng làm hạ thấp đi. Ta cũng muốn phá cảnh. Đối. Ở chỗ này phá. Không phải liền là bắt cảnh sao? Ta Tống Hoài kỳ tại ngũ trời, thất cảnh đỉnh phong đã lâu, nội tình thâm hậu, phá cảnh như uống nước ăn cơm giống như đơn giản. Nói hư thì hư. Nói, hắn lại thật nhắm mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, khí tức quanh người bắt đầu mơ hồ chấn động, dường như thật muốn làm trận xung kích bắt cảnh bình cảnh. Vương Nhược Lăng thấy thế, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, đang muốn mở miệng khuyên can. Đúng lúc này, đừng đừng đừng. Tiểu tổ tông của ta, ngươi có thể tuyệt đối đừng. Một giọng nói lo âu đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ thấy một người mặc vải thô áo ngắn, ống quần vén đến đầu gối, trên chân dính đầy bùn, hiển nhiên một bộ lao nông bộ dáng lao giả, trong tay còn cầm một thanh dính lấy bùn đất tiểu sư đầu, vô cùng lo lắng theo luống rau bên kia chạy tới, khắp khuôn mặt là thất kinh. Chính là cái này thần cư quan lão quan chủ. Lão quan chủ vọt tới trước bàn đá, một thanh đệ lại Tống Hoài ngay tại bấm niệm pháp quyết tay, gấp giọng nói, "Tống tiểu đạo hữu, Tống tiểu chân nhân, ngài xin thương xót." Giơ cao đánh khẽ, "Muốn phá cảnh, về ngài Ngọc Kinh Sơn phá bỡ. Nơi động tiên phúc địa, linh khí dồi dào, lại có chư vị chân nhân hộ pháp, an toàn ổn thỏa. Ta cái này thần cư quan tiểu môn tiểu hộ, vốn liếng mỏng, miếu nhỏ yêu phong lớn, nước cạn con rùa nhiều. A phi, không phải là địa phương chật hẹp, căn cơ nông cạn, thực sự chịu không được ngài tôn đại thần này ở đây dạy vào a." Lão quan chủ nói đến vừa nhanh vừa đội, nước bọt đều nhanh phun đến Tống Hoài trên mặt, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. Hắn ngữ khí nửa thật nửa giả, mang theo trưởng bối đối vãn bối trêu chọc cùng lo lắng, nhưng trong ánh mắt lo lắng lại là thật sự. Tống Hoài nhìn thấy lão quan chủ, liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ một cái, "Quan chủ." Hắn mặc dù tính tình nhạy thoát, nhưng đối vị này nhìn như bình thường, kỳ thực bối phận cực cao lão quan chủ, lại là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Vương Nhược Lăng cũng đứng dậy hành lễ. Lão quan chủ khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, chính mình thì đặt mông ngồi ở bên cạnh ụ đá bên trên, cầm lấy trên bàn thô sứ ấm trà, đối với hồ nước rót một miệng lớn trà lạnh, lúc này mới thở phào một hơi, nhìn xem Tống Hoài, nghiêm mặt nói, "Tống tiểu tử, không phải lão đạo ta đuổi ngươi đi. Ngươi tu chính là Ngọc Kinh Sơn chí cao bí truyền hợp đạo Trảm Tam Thi phương pháp, huyền ảo vô cùng, nhưng cũng hung hiểm và phần. Ngươi bây giờ thất cảnh viên mãn, muốn phá bắt cảnh, cần chém mất thể nội hạ thi thần mới có thể âm tận dương thuần, thần cùng nói hợp. Tống Hoài nhẹ gật đầu, những này hắn tự nhiên sẽ hiểu. Trong cơ thể hắn tam thi, hạ thi thần bành tiểu chủ tham lam, đã bị hắn lấy huyền môn chính tông pháp lực cầm tù tại đan điền khí hải chỗ sâu, nhưng tính xảo trá sao động, lúc nào cũng ý đồ phản vệ, chính là thất cảnh tu vi. Trung thi thần bành chất chủ phiền não, tu vi cao hơn, đã đạt bát cảnh, bị hắn sư thúc lấy vô thượng pháp lực phong ấn tại Ngọc Kinh Sơn trấn ma động bên trong. Mà thượng thi thần bành cứ chủ si ngu, tu vi kinh khủng nhất, đã tới cửu cảnh, lại sớm đã thoát ly hắn trường khống, không biết tung tích, chính là tâm phúc của hắn hỏa lớn. Lao quan chủ tiếp tục nói, chém mất hạ thi, không thể coi thường. Đến lúc đó khí cơ dẫn dắt, thiên địa giao cảm, động tinh tuyệt sẽ không nhỏ. Ngươi cái này hạ thi tuy bị cầm tù, nhưng cũng có thất cảnh chi lực, sắp chết phản công phía dưới, vạn nhất dẫn động ngươi cái kia không biết giấu tại cái nào xó xỉnh thượng thi thần. Chật chật lao quan chủ lắc đầu, vẻ mặt nghĩ mà sợ, tên kia thật là cựu cảnh tu vi. Nó như bị dẫn tới, ta cái này nho nhỏ thần cư sơn, sợ là phải bị các ngươi hai người hủy đi út sấp. Lao đạo ta còn muốn nhiều hơn mấy năm sống yên ổn thời gian đâu. Tống Hoài nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Lao quan chủ lời nói không hoa. Chẳng tam thi chi pháp, mỗi chẳng một thi, đều là một lần sinh tử khảo nghiệm, nhất là dễ dàng dẫn động cái khác thi thần cảm ứng. Ở chỗ này phá cảnh, sát thực phong hiểm lớn. Trong thiên hạ, nếu bàn về trấn áp tâm ma, ngăn cách thiên cơ, bảo vệ đạo tâm vị trí, lao quan chủ ngự trọng tâm trường nói, không ai qua được ngươi Ngọc Kinh Sơn bản tông tam thanh trấn ma đại trận. Nơi đó là địa bàn của ngươi, nội tình thâm hậu, trận pháp vô địch, coi như ngươi kia thượng thi thần thực có can đảm ngoi đầu lên, cũng tự có người thay ngươi cản trở. Ở nơi đó phá cảnh, ngươi mới có nắm chắc 10 phần, tránh lo âu về sau. Làm gì ở ta nơi này thần cư quan bên trong mạo hiểm? Tống Hoài trầm mặc. Hắn tự nhiên biết Ngọc Kinh Sơn là lựa chọn tốt nhất, chỉ là hắn tính tình không thích thuốc, lần này xuống núi du lịch, vốn là muốn tránh thanh tĩnh, không muốn sớm trở về đối mặt sư thúc cùng những cái kia rườm rà quý cũ. Bây giờ bị lão quan chủ điểm phá, cũng biết việc này sát thực tùy hứng không được. Hắn thở dài, trên mặt vẻ hề vải càng đậm, quan chủ nói là tiểu tử cân nhắc không chu toàn. Lão quan chủ gặp hắn nghe quên, sắc mặt hòa hoãn lại, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, người trẻ tuổi, có chút lòng tranh cường háo thắng là tốt, nhưng con đường từ từ, một bước một cái dấu chân mới nhất an tâm. Trở về đi, chờ ngươi bắt cảnh vững chắc, nghĩ đến ta cái này thần cư quan uống trà, tùy thời hoan nên. Tống Hoài nhẹ gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một mực yên tĩnh lắng nghe Vương Ngực Lăng, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi cùng thân thiết, nói khẽ, Vương cô nương, ta muốn về Ngọc Kinh Sơn phá cảnh. Đường núi xa xôi, trên đường tịch liêu, không biết Vương cô nương có thể bôi tiểu đạo đồng hành đoạn đường. Hắn nói xong, gương mặt hơi có chút nóng lên, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Vương Ngực Lăng. Vương Ngực Lăng nao nao, thanh lệ trên mặt hiện một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, trầm mặc một lát. Gió núi quét, mang đến luống rau bùn đất tươi mát khí tức cùng nơi xa mơ hồ hương hoa. Thật lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nên tiếp Tống Hoài kia mang theo khẩn trương cùng ánh mắt mong chờ, dịu dàng cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái, thanh âm nhỏ như mũi bản, lại vô cùng rõ ràng, tốt. Một chữ, như là gió xuân phất qua, trong nháy mắt xua tán đi Tống Hoài trong lòng tất cả vẻ lo lắng cùng mệt mỏi. Hắn lập tức trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, trong mắt một lần nữa tràn đầy hào quang, dường như toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Lão quan chủ ở một bên nhìn xem, vuốt râu mà cười, lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tuổi trẻ thật tốt, hắn cầm lấy quốc, một lần nữa đeo lên mũ rộng ảnh, đối với hai người khoát tay áo, được rồi, muốn đi liền sớm làm lên đường thôi. Đừng tại đây lề mà lề mề, làm phiền lao đạo ta trồng rau. Tống Hoài cùng Vương Nhược Lăng nhìn nhau cười một tiếng, đứng dậy đối với lao quan chủ thật sâu vái chào, đa tạ quán chủ những ngày qua trông nom, đoan bối cáo tử. Lao xem cũng không quay đầu lại phất phất tay, thân ảnh dần dần không có vào luống rau chỗ sâu. Tống Hoài cùng Vương Nhược Lăng thu thập xong đơn giản bọc hành lý, sóng vai đi ra thành tinh thần cơ quan, dọc theo xuống núi đường mòn, đi chậm rãi. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh, rơi vào trên thân hai người, ấm áp mà tinh mịch. Gió núi thổi lên Vương Nhược Lăng mép váy cùng sợi tóc, cũng gợi lên Tống Hoài đã bảo. Hai người mặc dù không nói gì, bầu không khí lại hòa hợp mà bình yên. Hạ thần cư sơn chính là thông hướng phương bắc con đạo. Vệ nhìn một cái kia thấp thoáng tại lục trong bụi cây nhỏ đạo có nhỏ, Tống Hoài hít sâu một hơi, ánh mắt biến kiên định mà sáng tỏ. Vương cô đương, chúng ta đi thôi. Hắn nói khẽ. Ân. Vương Nhược Lăng ôn nhu đáp. Hai người thân ảnh dần dần biến mất tại thông hướng Ngọc Kinh Sơn từ từ trên con đạo. Gió núi vẫn như cũ, thần cư quan vẫn như cũ thanh tĩnh, dường như cái gì cũng không từng xảy ra. Chương 62, hai người đối mặt chương 62, hai người đối mặt Ngọc Kinh Sơn, cũng không phải là một ngọn núi, mà là một mảnh kéo dài vạn dặm mênh mông dãy núi, trung linh dục tú, tụ thiên địa chi tinh hoa, nạp nhật nguyệt chi huyền cơ, chính là đạo môn tổ đỉnh, thiên hạ vạn pháp chi nguyên. Thiên Xu Phong, cao vút trong mây, xuyên thẳng trời cao, đỉnh núi quanh năm mây mù lở lở, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, dường như nối thẳng tiên giới thiên môn. Trong núi ly cung lầu các dựa vào núi thế xây lên, san sát nối tiếp nhau, mái cong đấu cùng ẩn vào thương tùng thúy bách ở giữa, khi thì truyền đến réo rắt tiếng chuông cùng du dương nói hát, càng lộ vẻ tiên gia khí tượng, túc mục trang nghiêm. Giờ phút này, Thiên Xu Phong phía sau núi, một chỗ yên lặng động phủ bên trong. Động phủ đơn giản, vẹn vẹn một giường đá, một bồ đoàn, một lư hương. Thái Huyền chân nhân đang nhắm mắt ngã ngồi tại trên bồ đoàn, quanh thân thanh quang lưu chuyển, đạo vận do trời sinh, ngay tại tĩnh tu nghỉ ngơi chữa vết thương. Mặc dù sắc mặt vẫn như cũ hơi có vẻ tái nhợt, nhưng khí tức đã so tại ung dự giao giới đối kháng tư lôi thần quân sau trầm ổn hùng hậu quá nhiều, hiển nhiên khôi phục được vô cùng tốt. Đương nhiên, Hắn khép kín hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên, lông mày cau lại, ánh mắt dường như xuyên thấu động phủ vách đá, nhìn phía sơn môn bên ngoài. Thật mạnh yêu nguyên, ngưng tụ không tan, tối nghĩa như vực sâu. Là hắn, hắn cũng dám tự mình đến ta Ngọc Kinh Sơn. Thái Huyền Chân Nhân thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân thanh quang nội liễm, liền muốn hướng động đi ra ngoài. Thân làm Ngọc Kinh Sơn người cầm quyền một trong, có nhân vật như vậy giá lâm, bất luận địch bạn, hắn đều cần ra mặt tương đối. Nhưng mà, ngay tại bước chân hắn sắp phóng ra động phủ sát na, một cái bình thản thư giãn, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý thanh âm, vô thanh vô tức trong động phủ vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Sư thúc an tâm tính dưỡng chính là, ngoài cửa sự tình, giao cho Lục Du xử lý. Hắn đã độc thân đến đây, liền đã biểu lộ thái độ. Thú hổ, có mấy lời, hắn nhẫn nhịn quá lâu, ta cũng muốn nghe một chút. Sư thúc, ngươi thương thế chưa lành, không thích hợp lại cử động tăng qua. Nơi đây, có ta là đủ. Thanh âm ôn nhuận như ngọc, không đội không chậm, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng tuyệt đối lòng tự tin. Thái Huyền Chân Nhân bước chân dừng lại, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành cung kính, hướng phía hư không có chút không người, cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đã trưởng giáo sư điệt tự mình hỏi đến, vậy liền không cần hắn lại quan tâm. Hắn một lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn, nhắm hai mắt, lần nữa nhập định, dường như ngoại giới tất cả hỗn loạn đều đã không có quan hệ gì với hắn. Đỉnh núi chỗ có một mảnh khoáng đạt bình đài, tên là Vấn Đạo Đài. Nơi đây đã là trên biển mây, đưa mắt nhìn một phía, vạn dặm sơn hà thu hết vào mắt, nhật nguyệt tinh thần dường như có thể đụng tay đến. Bình đài lấy ôn nhuận bạch ngọc lát thành, có khác huyền ảo trận văn, hội tụ chu thiên tinh lực, chính là Ngọc Kinh Sơn chí cao thánh địa chí nhất. Giờ phút này, Vấn Đạo Đài biên giới, chắp tay đứng vững một vị đạo nhân. Nói người thân mang bình thường nhất vải xanh đạo bảo, cũng không cái gì hình dáng trang sức, thân hình thẳng tắp như thương tùng, khuôn mặt gầy gò, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, chỉ có một đôi trong mắt, thâm thúy như mênh mông tinh hải, bình tĩnh như không hề bận tâm. Quanh người hắn cũng không có chút nào khí thế bức người hoặc năng lượng ba độ phát ra, cứ như vậy một cách tự nhiên đứng ở nơi đó, lại dường như cùng cả tòa Ngọc Kinh Sơn, cùng dưới chân biển mây, cùng đỉnh đầu thương khung hòa thành một thể. Hắn tức là nói, nói tức là hắn, chính là Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo, chấp thiên hạ đạo môn người cầm đầu người, Lục Du. Ánh mắt của hắn bình tĩnh ngóng nhìn Nam Vương, ánh mắt dường như xuyên thấu vạn dặm vân sơn, rơi vào kia Kinh Châu cùng Dương Châu giao giới khu vực, rơi vào vừa mới lắng lại phong bạo Tiềm Long Nguyên, cũng rơi vào đang hướng phía Ngọc Kinh Sơn mà đến nào đó đạo thân ảnh phía trên. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên hắn trên trán mấy sợi tóc, đạo bào dương nhẹ, phiêu nhiên như tiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, biển mây tản ra, nhật nguyệt y mắng luân chuyển. Không biết qua bao lâu, Lục Du ánh mắt có chút rời xuống, rơi vào Ngọc Kinh Sơn kia dài dằng dặc mà dốc đứng, nối thẳng sơn môn đăng tiên thê cuối cùng. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, lặng yên xuất hiện một thân ảnh. Một cái thân mặc rộng lớn cổ phác màu nâu xám áo choàng, cầm trong tay một cây cao hơn đỉnh đầu, đỉnh khảm nạm đục ngầu thủy tinh cốt trượng thân ảnh. Hắn đứng tại sơn môn bên ngoài, cũng không đạp vào đăng tiên thê bước đầu tiên, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, mũ trùm buông xuống, ngước nhìn kia cao vút trong mây, dường như kết nối lấy trời cùng đất đỉnh núi, ngước nhìn kia trên biển mây, Vấn Đạo Đài biên giới Lục Du. Cứ việc cách xa nhau vạn trượng, mây mù lượn lờ, nhưng hai người dường như đều có thể thấy rõ đối phương. Trên đỉnh núi, Lục Du đứng chắp tay, thanh bào khẽ nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh như nước, quan sát dưới núi. Sơn môn bên ngoài, đại tế ti trụ trượng ngửa đầu, áo choàng che đậy thân thể, khí tức minh mông, ngưỡng vọng đỉnh núi. Một như thiên, đạo pháp tự nhiên, hòa vào vật vật. Một như, gánh chịu vạn cổ, sâu không lường được. Không nói tiếng nào, không còn khí thế va chạm, không có năng lượng giao phong. Nhưng ngay tại hai người ánh mắt cách không giao hội sát na, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn quanh mình thiên địa, tựa hồ cũng đã xảy ra cực kỳ nhỏ, lại chân thực tồn tại gợn sóng cùng rung động. Biển mây cuồn cuộn tốc độ dường như chậm một cái chớp mắt, trong núi gió dường như dừng lại một khắc, thậm chí liền kia ở khắp mọi nơi linh khí lưu, đều dường như biến càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa. Thật lâu, trên đỉnh núi Lục Du chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt không vui không buồn, bình tĩnh như trước. Hắn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía càng cao xa hơn thương cùng, dường như nơi đó có càng đáng giá hắn chú ý sự vật. Sơn môn bên ngoài đại tế ti, kia dấu ở mũ trùm dưới khuôn mặt dường như cực kỳ nhỏ đống lúc đích. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm chạp cúi đầu, không còn ngưỡng vọng đỉnh núi. Hắn cầm cốt trượng tay, đốt ngón tay có chút nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Cuối cùng, hắn xoay người, chống cây kia cổ lão cốt trượng, một bước dừng lại, dọc theo lúc đến đường, im lặng rời đi. Bước chân trầm ổn, lại mang theo một tia khó nói lên lời quyết tuyệt. Hắn không có đạp vào đăng thiên thê một bước, không có tiến vào Ngọc Kinh Sơn sơn môn, thậm chí không có mở miệng nói một chữ. Hắn cứ như vậy tới, hắn cứ như vậy nhìn, hắn cứ thế mà đi. Dường như hắn vạn dặm xa xôi mà đến, xuyên việt nhân tộc cương vực, bước vào cái này đạo môn thánh địa, gây nên liền vẹn vẹn đứng tại ngoài sơn môn, cùng kia đỉnh núi người cách vạn trượng biển mây, nhìn nhau cái nhìn kia. Gió núi phất qua, gợi lên hắn rộng lượng áo choàng, bay phất phới, tấm lưng kia tại nguy nga Ngọc Kinh Sơn hạ lộ ra phá lệ cô tịch cùng thê lương, cuối cùng biến mất tại bốn lượn đường núi cuối cùng, dường như dung nhập lịch sử khói bụi bên trong. Vấn Đạo Đài bên trên, Lục Du vẫn như cũ đứng yên. Thẳng đến thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại cảm giác của hắn bên trong, hắn mới chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt đảo qua dưới núi kia phiến không có một hai khu vực, ánh mắt thâm thúy như sao. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay trên không trung cực kỳ tự nhiên nhẹ nhàng gạch một cái, dường như quét đi nhiễm tại đạo bảo bên trên một hạt bụi nhỏ. Theo đầu ngón tay hắn sẽ qua, Ngọc Kinh Sơn quanh mình kia nguyên bản bởi vì hai vị trí cao tồn đang nhìn nhau mà sinh ra, cực kỳ nhỏ, gợn sóng, trong nháy mắt bình phục như lúc ban đầu, biển mây vẫn như cũ, thanh phong trong non, dường như cái gì cũng không từng xảy ra. Lập tức, hắn quay người, thanh bào hơi phật, bước ra một bước, thân ảnh liền đã biến mất tại vấn đạo đài bên trên, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có Ngọc Kinh Sơn vẫn như cũ sừng sững đứng sừng sững, mây che sương mù, vạn cổ không thay đổi. Chương 63, Minh Xét Bản Tâm. Chương 63, Minh Xét Bản Tâm. Kinh Châu, Tương Dương Thành, Thứ Sử Phủ Biệt Viện. Chỗ này ở vào nha thành chỗ sâu, bị tầng tầng trận pháp bảo hộ biệt viện, lộ ra phá lệ thanh lũ yên tĩnh. Đình viện không lớn, lại bố trí được tinh xảo lịch sự tao nhã, giả sơn nước chảy, thúy trúc thấp thoáng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng đàn hương hỗn hợp khí tức, làm lòng người thần an bình. Một gian tinh thất bên trong, Khương Thái Bình, Dương Thần, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép, hô hấp kéo dài mà nhỏ bé. Sắc mặt hắn vẫn như cũ mang theo tổn thương sau tái nhợt, khí tức nội liễm tới cực hạn, dường như cùng hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn hòa làm một thể, nếu không cẩn thận cảm giác, cơ hồ không phát hiện được hắn tồn tại. Quanh thân mơ hồ có nhỏ không thể thấy tinh huy lưu chuyển, như là hô hấp giống như sáng tắt, đang chậm rãi chữa trị thể nội thương thế nghiêm trọng cùng hao tổn. Trong phòng tĩnh mịch tí mắng, chỉ có ngoài cửa sổ lá trúc bị gió nhẹ lướt qua tiếng xào xạc, cùng nơi xa mơ hồ chuyển đến, bị trận pháp loại bỏ sau biến mơ hồ trợ búa ồn ào náo động. Không biết qua bao lâu, trong tĩnh thất không gian, đột nhiên nổi lên một tia cực kỳ nhỏ, như là sóng nước gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cong xuống, thân ảnh cô gầy, vô thanh vô tức xuất hiện tại Khương Thái Bình bên cạnh thân bóng ma bên trong, dường như hắn một mực liền đứng ở nơi đó. Người tới chính là Chỉ lão. Hắn mặc một bộ cũ lạ bào, thân hình quân mình, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, đôi mắt giàn mua vận đục bình tĩnh nhìn xem đang điều tức Khương Thái Bình. Khương Thái Bình dường như sớm đã phát giác, cũng không mở mắt, chỉ là quanh thân lưu chuyển tinh huy có chút dừng lại, lập tức khôi phục như thường. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, mang theo một tia tổn thương sau suy yếu, nhưng như cũ thông dòng, "Chỉ lão, ngài đã tới." Chỉ lão khẽ bước cằm, khô gầy ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, thanh âm khàn khàn trầm thấp, như là cũ nát ống bê, âm thần tổn thương đến rất nặng, thần hồn chấn động, bản nguyên có hại, nếu không phải ngươi lấy Dương Thần bản nguyên chi lực cưỡng ép bảo vệ thứ nhất điểm linh quang bất diệt, chỉ sợ sớm đã tiêu tán. Bây giờ hắn lâm vào sâu ngủ, chính là suy yếu nhất thời điểm. Hắn dừng một chút, đục ngầu ánh mắt rơi vào Khương Thái Bình bình tĩnh bên mặt bên trên, ngựa khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng thâm ý. Âm Dương Song Thần vốn là một người có hai bộ mặt, tương sinh tương khắc, cũng tương dùng chung sức. Bây giờ âm thần trọng thương lâm nguy, chính là đem nó thu hồi, quay về nguyên một, làm âm dương tương hợp, đạo cơ tiến thêm một bước tuyệt hảo thời cơ. Như lúc này dung hợp, ngươi không chỉ có thương thế có thể khoảnh khắc khỏi hẳn, tu vi cảnh giới cũng có thể nước chảy thành sông, nâng cao một bước, thẳng dòm kia vô thượng diệu cảnh. Ngươi vì sao không làm? Chỉ lão lời nói trực chỉ hệ tâm. Điểm ra dưới mắt nhìn như trong nguy cấp ẩn chứa lớn đại cơ duyên. Âm Dương Song Thần nếu có thể hoàn mỹ dung hợp, mang tới chỗ tốt khó mà đánh giá, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Khương Thái Bình nghe vậy, chậm rãi mở mắt. Đôi tròng mắt kia vẫn như cũ thâm thúy như biển sao, bình tĩnh không lay động, lại so trước kia càng nhiều hơn một phần trải qua kiếp ba sau trong suốt cùng thông đấu. Hắn cũng không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía Chỉ lão, trên mặt lộ ra một vẻ nhàn nhạt, mang theo một chút bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng kiên định nụ cười. Chỉ lão hắn nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngài cảm thấy, ta là hắn, vẫn là hắn là ta? Vấn đề này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa cực sâu thiên cơ cùng đạo ý. Chỉ lao trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia nhỏ không thể thấy tinh quang. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, quan tâm viện chuyển thừa, giảng cứu xem tâm thấy tính cách, minh tâm thấy nói. Âm Dương Song Thần phương pháp, mặc dù huyền diệu vô tận, cứu về căn bản, vẫn là ta chi chiếu giỏi. Âm thần chi buông thả giữ dằn, dương thần chi trầm tĩnh bao dung, đều là ngươi bản tính một trong mặt. Dung hợp quy nhất, phương thấy chân ngã. Đây là chính thống nhất, cũng là phù hợp nhất lẽ thường giải thích. Song thần quy nhất, viên mãn không để loạn, mới là đại đạo. Thương Thái Bình lại khe khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ lão lời nói, tất nhiên là lẽ phải. Nhưng như cưỡng ép vào lúc này dung hợp, lấy dương nuốt âm, hoặc bởi vì âm vệ dương, cho dù thành công, đoạt được chi đạo, vẫn là ta sở cầu chi đạo sao? Vẫn là quan tâm viện truyền thừa chi đạo sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ chập chờn trúc ảnh, ngữ khí xa xăm, âm thần mặc dù buông thả không bị trói buộc, hiếu chiến thị sát, lại cũng có chân thành bằng thẳng, thẳng tiến không lùi chỗ. Hắn là ta đối mặt cường địch lúc bất cốt chiến ý, là ta đạo tâm chỗ sâu chém chết tà ma nghiêm nghị phong mang. Dương thần mặc dù chủ sinh dưỡng tạo hóa, trầm tĩnh nhu tính, lại cũng coi ôn nhu cân nhắc, lo lắng trùng điệp thời điểm. Lần này Tiềm Long Nguyên chi hành, nếu không phải âm thần kịp thời đã tìm đến, lấy thế xét đánh lôi đỉnh phá cục, chỉ bằng vào một mình ta, sợ khó thiện. Hắn giúp ta lui địch, hộ ta chu toàn, bây giờ trọng thương ngủ say, ta như thừa dịp suy yếu, đi kia thôn phệ dung hợp sự tình, cùng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có gì khác. Nay không phải ta chi đạo, cũng không phải quan tâm viện chi đạo. Khương Thái Bình ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, đạo pháp tự nhiên, âm dương lưu chuyển, lúc có tự. Cưỡng cầu hợp nhất, có lẽ nhưng phải nhất thời chi tiến cảnh, lại khả năng mất âm dương tương thế, tương nhu cùng tồn tại gốc dễ thật, sợ vì tương lai con đường trôn xuống thai hoàng ẩm. Huống chi hắn dừng một chút, trong mắt tinh huy lưu chuyển, lộ ra một tia càng sâu ý cười, nhường hắn cứ như vậy ngủ đi qua, cũng lợi cho hắn quá rồi. Quan tâm viện bây giờ, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, tương lai không thể thiếu ác chiến phân tranh, cái loại này dùng tốt tay chân há có thể tùy tiện nhường hắn về hưu. Dù sao cũng phải chờ hắn chữa khỏi thương thế, tiếp tục là trong nội viện phát sáng phát nhiệt mới là. Lời nói này, nửa trước đoạn trang trọng trang nghiêm, ẩn chứa đại đạo chí lý, nửa đoạn sau lại mang tới mấy phần khó được trêu chọc cùng nhẹ nhõm, nghe được Chỉ lão đều nao nao. Chỉ lão nhìn xem Khương Thái Bình kia mang theo ý cười ánh mắt, trầm mặc thật lâu, khô gầy trên mặt bỗng nhiên cũng chậm rãi kéo ra một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác đường cong, kia trong đôi mắt đục ngầu, hiện lên một tia hiểu rõ cùng vui mừng. Hắn khẽ khẽ thở dài, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại tựa hồ như nhu hòa rất nhiều, xem ra là lão hủ lấy cùng nhau. Người đã minh xét bản tâm, nắm chắc âm dương chi mấu chốt, lão hủ liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn rội ra khô gầy như que tủi tay, hư không một dẫn. Góc tính thất chỗ bóng tối, không gian có chút chấn động, hôn mê bất tỉnh âm thần thân ảnh chậm rãi hiện hiện, vẫn như cũ duy trì bị Khương Thái Bình gánh vác đi ra lúc dáng vẻ, quanh thân xích hồng sát khí ảm đạm, khí tức yếu ớt, như là trong gió tàn lửa. Chỉ lao đi đến âm thần bên cạnh, tra xét rõ ràng một phen, nhẹ gật đầu, thương thế tuy nặng, nhưng căn cơ chưa hủy, linh quang chưa diệt, thật tốt ôn dưỡng, đợi một thời gian, có thể tự khôi phục. Chỉ là lần này hao tổn quá lớn, thức tỉnh vẫn cần thời gian. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Thái Bình, nơi đây mặc dù tĩnh, lại không phải lâu dài ôn dưỡng chi địa. Kinh Châu đúng sai nhiều, không bằng để cho lão hủ dẫn hắn về quan tâm viện, đặt tinh vẫn chỉ bên trong, lấy vạn năm tinh huy cùng trong viện nội tỉnh chậm rãi tầm bổ, ổn thỏa nhất. Khương Thái Bình đứng dậy, đối với chỉ lão trịnh trọng vái chào, làm phiền chỉ lão hao tâm tổn trí. Chỉ lão khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ. Hắn duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại âm thần mi tâm chỗ, đầu ngón tay có nhỏ không thể thấy phủ văn lưu chuyển. Sau một khắc, âm thần thân ảnh bắt đầu biến mơ hồ, hư ảo, dường như hóa thành từng sợi tinh thuần, mang theo giữ dằn khí tức xích hồng sắc lưu quang, như là trăm sông đổ về một biển giống như, bị chỉ lão chậm rãi thu nhập trong tay áo. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không có gây nên bất luận là sóng năng lượng nào. Làm xong đây hết thảy, chỉ lão khí tức dường như càng nhẹ bại một phần, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đối Khương Thái Bình nói, chuyện chỗ này, lão hủ liền đi đầu một bước. Ngươi ở đây mắn đẻ tổn thương, Kinh Châu đến tiếp sau công việc, còn cần ngươi tự mình tọa trấn xử lý. Nếu có biến cố, tùy thời đưa tin. Khương Thái Bình nhẹ gật đầu. Chỉ lão không cần phải nhiều lời nữa, thân hình như là tan vào trong nước mất tích, chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong tĩnh thất, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trong tĩnh thất lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước. Khương Thái Bình một mình đứng thẳng một lát, ánh mắt đảo qua âm thần vừa rồi vị trí, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành một mảnh yên tĩnh. Hắn nhẹ thở phào nhẹ nhõm, dường như tháo xuống một loại nào đó gánh nặng, lại dường như làm ra một cái trọng yếu lựa chọn. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, quanh thân tinh huy lần nữa chậm rãi lưu chuyển, tiếp tục chữa thương điều tức. Ngoài cửa sổ, chúc ảnh vẫn như cũ chập chờn, gió nhẹ vẫn như cũ nhu hòa. Âm dương tạm điểm, ai về chỗ đấy? Con đường từ từ, cuối cùng cũng có lúc tạm biệt. Chương 64, dành trước chương 64, dành trước thần đô, hoàng cung chỗ sâu. Một chỗ treo cao tại cung khuyết chi đỉnh quan tinh đài bên trên, đêm gió bù bù, gợi lên lấy huyền màu đen màn tre. Trên đài cũng không quá nhiều bày biện, chỉ có một trường cổ phát gỗ tử đàn án, trên bàn trưng bày một bộ nhìn như bình thường sứ trắng đồ uống trà, một cái mạ vàng ly long lư hương đang phun ra khói xanh lượn lờ, hương khí mát lạnh, có ngưng thần tĩnh tư hiệu quả. Án bên cạnh, hai người ngồi đối diện nhau. Một người thân mang huyền hắc long văn thường phục, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày tự có bệ nghệ thiên hạ đế vương uy nghiêm, chính là Đường Kim tiên tử Ngu Hạnh. Hắn cũng không mang quan, mà phát lấy một cây đơn giản ngọc châm buộc lên, lộ ra tùy ý mà thông dòng, nhưng này song thâm thúy đôi mắt đang mở hí, ngẫu nhiên đổ xuống ra tinh quang, lại dường như có thể thấm nhuần lòng người, chấp trưởng cả côn. Một người khác thì là một vị thân mang màu tím sẫm tinh văn quan bảo lão giả, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn nhuận bình thản, dường như ẩn chứa vô tận tinh không cùng tuế nguyệt tăng thương. Trong tay hắn bưng lấy một chén nhiệt khí biến mất dần trà, dáng vẻ thanh thản, dường như chỉ là một vị bình thường nhà bên lão ông, mà không phải chấp trưởng khâm thiên giám, nhìn rõ thiên cơ, địa vị siêu nhiên giám chính đại nhân. Dưới đài là nhà nhà đốt đèn huy hoàng thần đô, trên đài cũng chỉ có thanh phong minh nguyệt cùng nhàn nhạt hương trà. Hai người dường như đã yên lặng ngồi thật lâu, cũng không ngôn ngữ, chỉ là ngẫu nhiên thành phẩm một miệng trà, ánh mắt lướt qua dưới đài phồn hoa đế đô, hoặc là nhìn về phía kia vô tận thâm thúy tinh không, dường như đang suy tư điều gì. Thật lâu, Ngu Hạnh chậm rãi buông xuống chén trà, ánh mắt theo xa xôi phương bắc thiên tế thu hồi, nơi đó là Ngọc Kinh Sơn phương hướng. Đầu ngón tay hắn vô ý thức nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra vô cùng có vận luật nhẹ vang lên, đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, giám chính, lấy ngươi quan trì, chấm cùng kia Ngọc Kinh Sơn lục du. Tương lai, ai càng có khả năng trước một bước đưa thân cái kia trong truyền thuyết thật cảnh. Hắn hỏi được trực tiếp, thậm chí có chút đột ngột, dường như chỉ là thuận miệng nhấc lên, nhưng này song nhìn về phía giám chính ánh mắt lại sắc bén như ưng, chờ đợi đáp án. Giám chính nghe vậy, cũng không trả lời ngay. Hắn chậm rãi nhấp một cái hơi lạnh trà, ánh mắt vẫn như cũ ôn nhuận, dường như Ngu Hạnh hỏi chỉ là một cái bình thường vấn đề. Hắn buông xuống chén trà, vuốt ve tuyết trắng râu dài, mỉm cười, trong tươi cười mang theo nhìn tấu thế sự lạnh nhạt cùng một tia không dễ dàng phát giác thâm thúy. Vậy hạ vấn đề này, ngược lại để lão hủ nhớ tới vạn năm trước một chút chuyện xưa. Giám chính thanh âm thư giãn bình thản, như cùng ở tại giảng thuật một cái cổ lão cố sự, năm đó những cái kia dẫn đầu đẩy ra thiên môn, leo lên thiên đỉnh tiên hiển, như thế nào kinh tài tuyệt diễm, khí vận ngập trời. Không sai, thiên đỉnh tuy tốt, cuối cùng không phải tịch thổ. Lây dính kia thiên đỉnh khí tức, đạo cơ liền cùng kia giới quy tắc dây dừa không rõ, nhìn như được tiện lợi, kỳ thực trước đường đã hết, lại không nhìn trộm thập cảnh chi khả năng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn trong lời nói mang theo một tia nhàn nhạt tiếc hận, nhưng cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Ngu Hạnh trên thân, về phần bệ hạ cùng lục trưởng giáo. Thật là thời thế hiện nay, có hy vọng nhất chạm đến kia đạo môn hạng hai vị. Bệ hạ kế tục đại thịnh quốc vận, lấy hoàng đạo long khí làm cơ sở, tan bách ra chi trường, nạp thiên hạ chi khí, con đường huy hoàng, thế không thể đỡ. Lục trưởng giáo chấp đạo môn người cầm đầu, tham huyền mộ thật, hợp đạo tự nhiên, nhất khí hóa tam thanh phương pháp đã gần đến viên mãn, sâu không lường được. Hai vị đều không phải người thường, tiền đồ đều bất khả hạn lượng. Ngu Hạnh lặng lặng nghe, trên mặt cũng không vẻ đắc ý, ngược lại có chút nhíu mày, dám chính lời này, không khỏi quá viên hoạt chút. Chấm muốn nghe, không phải cái loại này bà phải ngôn ngữ. Dám chính cười ha ha, lắc đầu, bệ hạ thứ tội, không phải là lão hủ khéo đưa đẩy, quả thật thiên cơ khó lường, chuyện tương lai, ai có thể chân chính khẳng định. Đi trăm dặm người, nửa 90. Thập cảnh chi môn, huyền chi lại huyền, không phải chỉ dựa vào pháp lực tích lũy, cảnh giới cao thâm liền có thể gõ mở. Tâm tính, cơ duyên, thậm chí một tia trong cõi u minh khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Bệ hạ cùng Lục trưởng giáo mặc dù đã đứng tại đỉnh núi, trông thấy cánh cửa, nhưng cuối cùng kia mấy bước, có lẽ mới là khó khăn nhất vượt qua là trời. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, chậm rãi nói bổ sung, "Hùng chi, thế sự như kỳ, càn khôn khó lường. Chuyện tương lai, ai lại dám nói? Tất nhiên sẽ không có người đến sau cư bên trên, lực lượng mới xuất hiện đâu." Ngu Hạnh trầm mặc một lát, nói rằng, dám chính đối Lục trưởng giáo đánh giá, dường như cực cao. Nhất khí hóa tam thanh. Chấm mặc dù đã nghe danh từ lâu, lại không biết rõ ràng. Dám chính buông xuống chén trà, vẻ mặt hơi có vẻ trịnh trọng, Lục trưởng giáo chi năng, xác thực đã gần như là đạo. Nhất khí hóa tam thanh, chính là đạo môn chí cao bí truyền, không phải đại trí tuệ, đại cơ duyên, đại nghị lực người không thể tu, không thể thành. Tu thành phương pháp này người, gần như thân ngoại hóa thân, nhưng lại huyền diệu càng sâu, tam thanh quý nhất, đạo cơ không để loạn, tại xung kích thập cảnh mà nói, xác thực có khó có thể dùng lượng được ưu thế. Lão hủ mặc dù thẹn là giám chính, cũng không thể không từ đáy lòng nói một câu. Lục trưởng giáo, nói sâu như biển. Ngu Hạnh nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt rồi mang, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn tự nhiên nghe ra được giám chính trong lời nói đối Lục Du tôn sùng, nhưng cái này cũng không nhường hắn tức giận, ngược lại khơi dậy hắn ở sâu trong nội tâm kia cố theo không chịu thua ngạo khí cùng đấu trí. Hắn khẽ bước cằm, xem ra, chấm như muốn cùng hắn tranh một chuyến kia thập cảnh chi đạo, còn cần tốn nhiều chút tâm tư. Giám chính mỉm cười, ý vị thâm trường nói, bệ hạ tự có bệ hạ duyên pháp và đạo đường. Hoàng đạo cùng thiên đạo, vốn cũng không cùng, làm gì cưỡng cầu nhất trí. Nếu có thể lấy nhân đạo thông thiên, cũng là thông thiên đường bằng thẳng. Ngu Hạnh mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Lúc này, giám chính bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt lần nữa ném hướng phương bắc, dường như có thể xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy kia nguy nga ngọc kinh sơn. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, lập tức giang ra, ngựa khí mang theo một tia cảm khái, vị kia yêu tộc đại tế thi. Quả nhiên vẫn là đi ngọc kinh sơn. Phần này dũng cảm, cũng là khiến người khâm phục. Ngu Hạnh cũng tập trung ý chí, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, a, kết quả như thế nào? Hắn có thể từng đạp vào sân môn, cùng Lục Du giao thủ, cho dù thân vị thiên tử, hắn cũng không cách nào nhìn trộm ngọc kinh sơn bên trong tình huống cụ thể, đó là ngay cả hoàng quyền đều cần bảo trì tôn trọng cùng khoảng cách phương ngoại chi địa. Giám chính lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, chưa từng. Hắn dừng bước tại sơn môn bên ngoài, chưa từng đạp vào đăng thiên thêm một bước. Cùng Lục trưởng giáo, cách không tương vọng một lát, liền là rời đi, cũng chưa động thủ, thậm chí chưa từng trò chuyện. A, Ngu Hạnh ngay vậy, trên mặt lộ ra chân chính vẻ kinh ngạc, vạn dặm xa xôi, mạo hiểm chui vào triều ta nội địa, liền chỉ là vì đi ngọc kinh sơn ngoài cửa. Đứng một lúc, nhìn Lục Du một cái này hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh giá như thế hành vi. Giám chính trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, có một số việc chưa hẳn cần ngôn ngữ, có chút giao phong cũng chưa chắc cần muốn động thủ. Đại tế ti người này sâu không lường được, trí như biển, đi khó lường. Hắn chuyến này tất nhiên có thâm ý, có lẽ chỉ là vì xác nhận nào đó một số chuyện, hoặc là truyền lại một loại nào đó tin tức. Về phần cụ thể vì sao, chỉ sợ chỉ có hắn cùng Lục trưởng giáo trong lòng hai người minh bạch. Ngu Hạnh nhíu mày, ngón tay lần nữa vô ý thức gõ mặt bàn. Đại tế ti hành vi nhưng hắn cảm thấy một loại khó mà nắm chắc quỷ dị cùng bất an. Loại này vượt qua lẽ thường tính toán tồn tại, luôn luôn làm người khác đau đầu nhất. Giám chính dường như đối bị kia đại tế ti có chút kiêng kỵ. Ngu Hạnh đột nhiên hỏi. Giám chính khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo một loại siêu nhiên tự tin, không phải là kiêng kỵ, chỉ là sống được lâu, thấy cũng nhiều, liền biết cái này thiên địa chí lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, đối bất kỳ chuyện không biết, bảo trì một phần kính sợ cùng thận trọng, tổng không phải chuyện xấu. Về phần thắng bại mạnh yếu hắn cười nhạt một tiếng, hắn tuy mạnh, lại cũng sẽ không là Lục trưởng giáo đối thủ. Điểm này, lão hủ ngược là có thể khẳng định. Ngu Hạnh nhìn giám chính một cái, biết vị lão giả này nhìn như bình thản, kỳ thực nội tâm tự có càn khôn cùng ngâm nên, có thể khiến cho hắn nói ra lời này, đủ để chứng minh Lục Du thực lực trong lòng địa vị. Hắn không còn xoắn suýt nơi này, lời nói xoay chuyển, dường như theo miệng hỏi, "Đúng rồi, giám chính có biết Thương Thái Bình thương thế, bây giờ như thế nào?" Tiêm Long Nguyên một nhóm, hắn động tĩnh không nhỏ, một cái giá lớn chắc hẳn cũng không nhẹ. Giám chính ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Ngu Hạnh một cái, trong lòng hiểu rõ. Thiên tử nhìn như thuận miệng hỏi một chút, kỳ thực đối vị kia quan tâm viện tuổi trẻ viện trưởng trình độ chú ý viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, theo lão hủ chỗ xem sao trời khí vận, thương viện trưởng lần này thật là nguyên khí đại thương, âm dương song thần đều bị thương nặng, nhất là âm thần, sát khí tán loạn, thần hồn chấn động, đã lâm vào sâu ngủ, không phải thời gian ngắn có thể càng. Bất quá giám chính chuyện hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, dương thần mặc dù cũng bị hao tổn, lại căn cơ không động, trong ánh sao liễm, thần hoa tự dấu, càng có một loại tiếp sau trọng sinh, phá rồi lại lập vi diệu khí tượng. Quan tâm viện nội tình còn tại, vị yêu chỉ lão cũng đã tự mình trước đi tiếp ứng. Như điều dưỡng thỏa đáng, chưa hẳn không phải một trận ma luyện cùng cơ duyên. Bệ hạ không cần quá lo lắng. Ngu Hạnh ngay vậy, trầm mặc một lát, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa bầu trời đêm, ánh mắt thâm thúy khó hiểu, cuối cùng chỉ là từ tốn nói một câu, như thế. Thuận tiện. Gió đêm phất qua quan tinh đài, thổi tan hương trà, cũng thổi tan vừa rồi đối thoại. Chỉ có ngôi sao đầy trời, trầm mặc như trước nhìn chăm chú lên nhân gian, dường như tuyên cổ bất biến. Chương 65, trị thế chi năng thần chương 65, trị thế chi năng thần yêu vực, vạn yêu điện chỗ sâu. Không gian có chút chấn động, như là gợn nước dập dờn, một đạo bao phủ tại rộng lớn màu nâu xám áo choàng bên trong thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Chính là Tự Ngọc Kinh Sơn trở về yêu tộc đại tế ti. Hắn vẫn như cũ trông cây kia cao hơn đỉnh đầu, đỉnh khảm nạm đục ngầu thủy tinh cổ cốt trượng, khí tức quanh người mênh mông thâm thúy, cùng cái này tràn ngập man hoang, giá tính yêu khí cung điện dường như không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị hòa làm một thể. Hắn cũng không dừng lại, cũng không cùng trong điện bất kỳ khả năng tồn tại thân ảnh giao lưu, chỉ là im lặng độc hành, xuyên qua trùng điệp u ám hành lang cùng cấm chế, cuối cùng đi vào một gian hoàn toàn do đen nhánh cự thạch lũy thế, không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có trung ương một tòa không ngừng nhảy lên đũa ngọn lửa xanh lục tế đàn cổ xưa mật thất. Tế đàn chi hỏa im ắng thiêu đốt, tỏa ra hắn rộng lượng áo choàng, tại trên vách đá bỏ ra vặn bẹo chập chờn cái bóng. Hắn đứng yên một lát, phản phất tại cảm thụ được mảnh này thuộc về yêu tộc, lắng đọng vạn năm máu và lửa thổ địa khí tức. Thật lâu, hắn chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra khô gầy tái nhợt, dường như không có chút nào ngón tay màu đỏ ngòm, nhẹ nhàng đụng vào kia u lục hỏa diễm. Hỏa diễm khẽ run lên, dường như vật sống giống như quấn lên đầu ngón tay của hắn, nhưng lại cấp tốc rút đi, trở về hình dáng ban đầu. Hắn gặp được Lục Du. Đại tế ti thanh âm trầm thấp khàn khàn tại trong mật thất vang lên, dường như nói một mình, lại phản phất tại hướng tế đàn thổ lộ hết, không có giao thủ, không có ngôn ngữ. Chỉ là, nhìn thoáng qua. Trong mật thất hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngọn lửa nhấp nháy thanh âm. Ngọc Kinh Sơn. Vẫn như cũ sâu không lường được. Lục Du. So trong dự đoán, đi được càng xa. Thanh âm của hắn mang theo một tia khó mà phát giác ngưng trọng, thập cảnh chi môn. Có lẽ, hắn thật có thể đụng tay đến. Hắn trầm mặt xuống, mũ trùm dưới bóng ma hơi rung nhẹ, dường như đang suy tư điều gì. Bất quá. Dạng này cũng tốt. Thật lâu, hắn mở miệng lần nữa, trong giọng nói nhiều một tia kỳ dị ý vị, nước, càng đục càng tốt. Biến số, càng nhiều càng diệu. Hắn thu tay lại chỉ, quay người, không nhìn nữa tế đàn kia chi hỏa, thân ảnh chậm rãi dung nhập mật thất bóng ma bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dường như hắn bạn dặm xa xôi Ngọc Kinh Sơn chi hành, thật liền chỉ là vì đi nhìn cái nhìn kia. Cùng lúc đó, Kinh Châu, Thương Dương Thành. Trong ngày thường mặc dù uy nghiêm nhưng cũng không mất phồn hoa khí tượng thứ sử phủ, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh túc sắt trong không khí. Trong cửa phủ bên ngoài, giáp sĩ săn sát, sát khí sừng sững, từng đội tinh nhuệ sát sự thính thám mã giống như quỷ mị thường xuyên ra bảo, truyền lại các loại mật lệnh. Trong không khí tràn ngập một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khẩn trương khí tức. Phủ nha chính đường, Lưu Côn một thân tử sắc quan bảo, ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, sắc mặt trầm ngưng, không giận tự uy. Phía dưới, Kinh Châu văn võ yếu viên phân loại hai bên, người người nín hơi ngưng thần, bầu không khí ngưng trọng. Tiềm Long Nguyên người án, chứng cứ vô cùng xác thực, địch thủ mặc dù đã để tội, không sai còn lại nghiệt giải các quận, truyền nọc độc rất rộng, hai họa ngầm chưa trừ. Lưu Côn thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, quanh quẩn tại yên tĩnh trong hành lang, đây là quốc hỏa lớn, cũng là ta Kinh Châu xỉ nhục. Bệ hạ đã có chỉ rõ, trả rõ, xử lý nghiêm khắc, tuyệt không nhân nhượng. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua đường hạ chúng thần, ngay hôm đó lên, Kinh Châu toàn cảnh giới nghiêm. Các quận huyện, quan hải, bến tàu, chặt chẽ kiểm tra. Thủy Long doanh tử Tề doanh toàn tuyến xuất động, phối hợp các quận trưởng quân, tiêu diệt toàn bộ tất cả khả nghi cứ điểm, đuổi bắt tất cả cùng tiền triều nghịch đảng có liên lụy người. Thà rằng sai cha, không thể sai thả. Phàm có chống cự, giết chết bất luận tội. Cần tuân thích sứ khiến. Đường hạ chúng thần cùng kêu lên đồng ý, thanh âm to, mang theo lệnh tấu xương sát phạt chi khí. Tương đạo đóng dấu chồng thứ sử phủ đại ấn cùng sát sự thính mật văn mệnh lệnh, như là tuyết rơi giống như theo Tương Dương thành phát ra, bay về phía Kinh Châu tám quận các nơi. Một trận nhằm vào tiền triều Dương Nghiệt, trước nay chưa từng có thiết huyết tiêu diệt toàn bộ, lấy thế lôi đỉnh và quân, đồng nhiên triển khai. Trong lúc nhất thời, Kinh Châu các nơi thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Quân đội điều động, cửa ải nghiêm tra, vô số ẩn dấu cộng ngầm, cứ điểm bị nổ tận gốc, số lớn dính liễu cùng tiền triều cấu kết nhân viên bị bắt giữ hạ ngục. Lưu Côn vị này vốn có lưu ly chứng danh xương thứ sử, giờ phút này lại cho thấy trước nay chưa từng có bàn tay sắt cùng tàn nhẫn, hành động quả quyết, không lưu tình chút nào, nghiêm nhiên một bộ trùng quân ái quốc, cùng địch tặc thế bất lưỡng lập trung thần bộ dáng. Thứ sử phủ đại viện. So với ngoại giới túc sát cùng dung chuyển, chỗ này tiểu viện vẫn như cũ duy trì đối lập yên tĩnh. Thương thái bình thương thế tại đan dược và tự thân điều dưỡng hạ đã ổn định lại, dù chưa khỏi hẳn, nhưng đã không còn đáng ngại. Lý Dịch Nam thương thế hơi nhẹ, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, hai người ngồi đối diện. Trên bàn bày biện mấy thứ thanh đạm điểm tâm cùng một bình trà xanh. Lý Dịch Nam là Khương Thái Bình châm một ly trà, động tác tự nhiên trôi chảy. Nàng hôm nay mặc một thân thanh lịch trang phục màu xanh, chưa thi phấn trang điểm, dung nhan thanh lệ, ánh mắt thanh tịnh mà chuyên chú, khí tức quanh người trầm tĩnh như nước, nhưng lại ẩn hàm một cỗ không thể khinh thường sắc bén. Động tĩnh bên ngoài không nhỏ. Lý Dịch Nam đem chén trà nhẹ nhàng đẩy lên Khương Thái Bình trước mặt, thanh âm bình tĩnh, lưu thứ sử lần này cũng là lôi lệ phong hành. Khương Thái Bình nâng chung trà lên, đầu ngón tay cảm thụ được chén bích truyền đến ấm áp, nhẹ khẽ nhấm một hớp. Ánh mắt nhìn về phía ngoài viện lờ mờ có thể nghe binh mã điều động âm thanh, nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt đường cong, diễn trò làm nguyên bộ. Tiềm Long Nguyên sự tình, hắn dù sao cũng phải cho triều đình, cho bệ hạ một cái công đạo. Thúy Chi, mượn cơ hội này, thanh tẩy sạch một chút người không nghe lời, há không vừa bận một hòn đá ném hai chim. Lý Dịch Nam khẽ bước cằm, nàng tự nhiên minh bạch trong đó có thiếu. Nàng nhìn về phía Khương Thái Bình, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, thương thế của ngươi như thế nào? không sao. Khương Thái Bình đặt chén trà xuống, ánh mắt chuyển hướng Lý Dịch Nam, ánh mắt ôn hòa, điều dưỡng mấy ngày liền có thể. Lần này Tiềm Long Nguyên chi hành, nhờ có người tương trợ. Lý Dịch Nam nghe vậy, thanh lệ trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt đủ cười, như là băng tuyết ban đầu tan, việc nằm trong phận sự. Ngươi không việc gì thuận tiện. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại tự có một cô kể vai chiến đấu sau ăn ý cùng tín nhiệm tại giữa hai người lưu chuyển. Đúng vào lúc này, ngoài viện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lưu Côn thân ảnh xuất hiện tại cửa tròn bên ngoài, hắn cũng không xuyên quan phục, mà là một thân thường phục, mang trên mặt vừa đúng lo lắng cùng một tia vẻ mệt mỏi, bước nhanh đến. Khương viện trưởng, Lý cô nương. Lưu Côn chắp tay thi lễ, ngữ khí mang theo vài phần ấy nấy, quay rời hai vị tĩnh dưỡng. Bên ngoài sự vụ phức tạp, vừa mới xử lý xong, liền muốn lấy tới xem một chút viện trưởng thương thế khôi phục được như thế nào. Tư thái của hắn thả rất thấp, lộ ra mười phần khách khí. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam đứng dậy đón lấy. Làm phiên thích sứ quan tâm, đã không còn đáng ngại. Khương Thái Bình mỉm cười, đưa tay ra hiệu, thích sứ mời ngồi. Ba người ngồi xuống lần nữa. Lưu Côn nhìn thoáng qua trên bàn đá trà xanh, thở dài, bây giờ Kinh Châu các nơi thần hồn nát thần tính, binh mã nhiều lần động, quấy rầy viện trưởng cùng cô nương thanh tĩnh, thật sự là Lưu Mộ chi tội. Chỉ là, Tiềm Long Nguyên bị án, liên quan trọng đại, bệ hạ tức giận, triều đình chú mục, Lưu Mộ không thể không đi này lôi đỉnh thủ đoạn, lấy tính địa phương, dẹp an thánh tâm. Mong rằng viện trưởng thông cảm. Khương Thái Bình vẻ mặt không thay đổi, gật đầu nói, đâm sử đại nhân công trung thể quốc, lôi lệ phong hành, diệt trừ gian định, chính là Kinh Châu bách tính chi phúc, Khương Mộ bội phủ. Lưu Côn liên tục khoát tay, cười khổ nói, viện trưởng quá khen rồi. Nói ra thật xấu hổ, nghịch đảng tại Lưu Mộ ngay dưới mắt kinh doanh nhiều năm, Lưu Mộ lại chưa thể sớm ngày diệt trừ, cho nên đủ thành hôm nay họa, quả thật thất trách. May mà thiên phù hộ triều ta, đến viện trưởng cùng Lý cô nương hết sức giúp đỡ, xâm nhập hang hổ, diệt trừ thủ phạm, phương làm tình thế nguy hiểm đến hiểu. Viện trưởng cùng cô nương, quả thật ta Kinh Châu, thậm chí ta đại thịnh công thần. Lý Dịch Nam an tĩnh ngồi ở một bên, yên lặng thưởng thức trà, cũng không chen vào nói, ánh mắt trong suốt ngẫu nhiên đảo qua Lưu Côn, bình tĩnh không lay động, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Khương Thái Bình thì theo hắn, thản nhiên nói, điểm chỗ chính là mà thôi. Chỉ là không biết, đến tiếp sau thanh tra còn thuận lợi, có thể cần quan tâm viện hiệp trợ một hai. Lưu Côn đội và nói, thuận lợi, thuận lợi. Tuy có một chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi đồ, đều đã để tội. Còn lại vụ vặt công việc, không còn dám làm phiền viện trưởng cùng cô nương. Viện trưởng trọng thương mới khỏi, đang lúc tính dưỡng. Lý cô nương lần này cũng lao khổ công cao, Lưu Mộ đã chuẩn bị lễ mọn, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, sau đó liền phái người đưa đến cô nương chỗ ở. Lý Dịch Nam nghe vậy, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, thích sứ đại nhân khách khí. Dịch Nam chuyến này chính là công nghĩa, không phải là ban thưởng. Lễ vật sự tình, không cần nhắc lại. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại tự có một cố không thể nghi ngờ thanh lãnh cùng ngạo khí. Lưu Côn nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, cô nương cao thượng, là Lưu Mộ tục sáo. Hắn lại cùng Khương Thái Bình hàn huyên vài câu, liên tục biểu đạt lo lắng cùng cảm tạ về sau, liền đứng dậy cáo từ. Viện trưởng lại an tâm ở đây tĩnh dưỡng, có gì cần cứ việc phân phó hạ nhân. Bên ngoài sự tình, Lưu Mộ còn cần đi nhìn chằm chằm, liền không quấy rầy hai vị. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam đứng dậy đưa tiễn. Lưu Côn chắp tay rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại ngoài cửa viện. Trong viện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu rõ cùng nụ cười thản nhiên. Cái này Lưu Côn đúng là trị thế chi năng thần. Khương Thái Bình nói khẽ. Lý Dịch Nam khẽ bước cảm, hắn có thể ngồi vững vàng Kinh Châu thích sứ chi vị, tự có chỗ hơn người. Ngoài cửa sổ, dương quang vừa vặn, lại phảng phất có vô hình mạch nước ngầm tại Kinh Châu phía dưới mặt đất, cuộn trào mãnh liệt. Chương 66, Hồng Môn Yến chương 66, Hồng Môn Yến Kinh Châu thứ sử phủ biệt viện, tiên tính vẫn như cũ, dường như cùng ngoại giới trận kia quét sạch toàn cảnh thiết huyết phong bạo ngăn cách ra. Khương Thái Bình tĩnh tọa điều tức, quanh thân tinh huy lưu chuyển, mặc dù vẫn như cũ mang theo tổn thương sau suy yếu, nhưng khí tức đã bình ổn rất nhiều, sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận. Lý Dịch Nam ngồi ở một bên, lau sạch lấy nàng trường kiếm, động tác nhu hòa mà chuyên chú, thân kiếm tỏa ra nàng thanh lãnh bình tĩnh dung nhan. Ngoài viện, binh mã điều động ồn ào náo động cùng túc sát chi khí mơ hồ truyền đến, không chút nào chưa thể nhiễu loạn trong viện hai người tâm cảnh. Đột nhiên, ngoài cửa viện truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, cũng không phải là Lưu Côn như vậy tận lực hạ thấp quan bước, cũng không phải người hầu cẩn thận từng ly từng tí, mà là một loại trầm ổn bên trong mang theo vài phần con em thế gia đặc thù thận trọng bước đi. Một gã thân mang cầm bào, eo bội ngọc mang, làm thứ sử phụ cao cấp phụ tá ăn mặc nam tử trung niên xuất hiện tại cửa tròn bên ngoài, cũng không tự tiện bước vào, mà là cung kính chắp tay cất cao giọng nói, khởi bẩm Khương viện trưởng, ngoài cửa có Dương Châu tới người mang tin tức, nắm Triệu gia danh thiếp, cầu kiến viện trưởng. Dương Châu Triệu gia. Khương Thái Bình chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh huy biến mất, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lý Dịch Nam cũng ngừng lau trường kiếm động tác, ngước mắt nhìn lại. Là phụ tá cung kính nói, người đến là Triệu Vô Cấu công tử dưới trướng hầu cận, nói có chuyện quan trọng cùng nhau bẩm. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam liếc nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Triệu Vô Cấu, Triệu Vô Địch đệ đệ, Dương Châu Triệu gia thực tế người chủ sự một trong. Người này nổi tiếng bên ngoài, lại không phải huynh trưởng Vũ Dung cương trực, mà là lấy trí kế bách xuất, thủ đoạn âm nhu tàn nhẫn sưng. Hắn lúc này phái người đến Kinh Châu, cần làm chuyện gì? Mời hắn bảo. Khương Thái Bình thản nhiên nói. Phụ tá ứng thanh lui ra. Một lát sau, một gã thân mang trang phục màu xanh, ánh mắt khôn khéo, khí tức trầm ổn ra dặn võ giả bước nhanh đi vào trong viện, đối Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam không mình hành lễ, dáng vẻ cung kính lại không kiêu ngạo không tự thi, tiểu nhân Triệu Trung, phụ nhà ta Vô Cấu công tử chi mệnh, chuyên tới để bái kiến Khương viện trưởng, trình lên công tử thân bút thiệp mời cùng thư một phong. nói, hắn từ trong ngực lấy ra một phong lấy kim tuyến phong giam, giấy chất khảo cứu thiệp mời, cùng một cái hơi dày phong thư, hai tay dâng lên. Khương Thái Bình tiếp nhận thiệp mời cùng phong thư, cũng không lập tức hủy đi nhìn, ánh mắt rơi vào kia Triệu Trung trên thân, Triệu công tử phái ngươi đến, cần làm chuyện gì? Triệu Trung túi đầu nói, công tử chỉ ra lệnh tiểu nhân đem thiệp mời cùng thư đưa đến viện trưởng trong tay, lời nói viện trưởng nhìn qua liền biết. Công tử còn dặn dò, việc này liên quan đến trọng đại, mời viện trưởng cần phải thân lãm. Khương Thái Bình gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, phất tay ra hiệu lui ra. Triệu Trung lần nữa hành lễ, cung kính thối lui ra khỏi viện lạc. Khương Thái Bình lúc này mới mở ra kia phong hơi dày phong thư. Lý Dịch Nam cũng đến gần mấy bước, ánh mắt lo lắng rơi vào trên tờ giấy. Trên tờ giấy là Triệu Vô Cấu tự tay viết, chữ viết thanh tú phiêu dật, lại lộ ra một cỗ trong đông có kim lực đạo. Trước mặt nội dung đơn giản là một chút khách sáo ân cần thăm hỏi cùng đối Khương Thái Bình tiềm long nguyên chi công khen tặng, nhưng xem đến phần sau, Khương Thái Bình lông mày dần dần nhíu lên, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lý Dịch Nam phát giác được thần sắc hắn biến hóa, nhẹ giọng hỏi, trong thư nói cái gì? Khương Thái Bình đem giấy viết thư đưa cho nàng, trầm giọng nói, ngươi tự mình xem đi. Lý Dịch Nam tiếp nhận giấy viết thư, cấp tốc xem, làm nàng nhìn thấy ở giữa nào đó đoạn lúc, thanh lánh đôi mắt đông nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra chấn kinh cùng vẻ mặt ngưng trọng. Trong thư nâng lên một cái vừa mới xảy ra, lại đủ để chấn động thiên hạ đại sự. Mấy ngày trước, Dương Châu cùng Kinh Châu chỗ giao giới Thúy Bình Sơn quan đạo, bạo phát một trận kinh thiên động địa cửu cảnh chi chiến. Giao thủ song phương, rõ ràng là võ vương Triệu Vô Địch cùng ẩn thế tông môn Vô Vi quan quán chủ Thành Vi chân nhân. Trong thư kỹ càng miêu tả trận đại chiến kia thảm thiết, Triệu Vô Địch cầm trong tay võ vương trường thương, chiến lực toàn bộ triển khai, thương gia như rồng, bá đạo tuyệt luân. Thành Vi chân nhân đạo pháp thông huyền, phất trần trong huy sái, dẫn động thiên địa chi lực, huyền diệu vô tận. Hai người kịch chiến một ngày một đêm, đánh cho sơn băng địa liệt, giang hà đảo lưu, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Triệu Vô Địch trọng thương nôn ra máu, trường thương suýt nữa bẻ gãy, bị thân vệ liều chết cứu trở về. Thanh Vi chân nhân cũng nói thể bị hao tổn, phất trần ngọc trôi xuất hiện vết rách, ảm đạm rút đi, không biết tung tích. Mà Triệu Vô Cấu ở trong thư lời nói, kỳ huynh Triệu Vô Địch sở dĩ cùng Thanh Vi chân nhân tử chiến, chính là bởi vì Thanh Vi chân nhân muốn tiến về Tiềm Long Nguyên, đối đang vì nước diệt tặc Khương Thái Bình bất lợi. Triệu Vô Địch là hộ quốc thần, ngăn đường cương địch, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, trọng thương hấp hối. Tin cuối cùng, Triệu Vô Cấu ngữ khí khẩn thiết, lời nói kỳ huynh trọng thương lúc, vẫn như cũ mong nhớ Khương viện trưởng an nguy, hy vọng có thể thấy Khương viện trưởng một mặt, có chuyện quan trọng thương lượng. Cho nên đặc khiển người đưa tới thiệp mời, chân thành mời Khương Thái Bình tiến về Dương Châu Triệu gia nghỉ ngơi chữa vết thương, đến một lần có thể để Triệu Vô Địch an tâm. Thứ hai, Dương Châu địa linh nhân kiệt, càng lợi cho thương thế khôi phục. Thứ ba, Triệu gia cũng có thể bảo đảm viện trưởng an toàn, để phòng Thanh Vi chân nhân hoặc cái khác tiêu tiểu hạng người lần nữa đột kích. Theo tin phụ bên trên kia phong thiệp mời, càng là lấy thượng đẳng nhất giấy ngọc bản chế thành, lấy kim phấn viết, ngôn từ cực điểm khách khí cùng tôn trọng, đem Khương Thái Bình phụng làm khách quý, biểu đạt Triệu gia nhất chân thành mời cùng cao nhất lễ ngộ. Nhưng mà cái này nhìn như tình chân ý thiết, hợp tình hợp lý mời, rơi vào Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam trong mắt, lại lộ ra một cỗ làm cho người không rét mà run băng lãnh cùng tính toán. Lý Dịch Nam để thư xuống, sắc mặt băng hàn, thanh lanh thanh âm bên trong mang theo một tia đè nén tức giận cùng lo lắng. Triệu Vô Cấu, giỏi tính toán, hắn đây là Dương Lưu. Nàng nhìn về phía Khương Thái Bình, ánh mắt vội vàng. Triệu Vô Địch trọng thương là thật là giả còn hai chuyện. Cho dù là thật, hắn vì sao hết lần này tới lần khác tại ngươi theo Tiềm Long Nguyên trọng thương mà về lúc mời? Dương Châu là Triệu gia căn cơ chi địa, đầm rồng hang hổ đồng dạng. Triệu Vô Cấu người này âm hiểm xảo trá, tiếu lý tàng đao, xa so với Triệu Vô Địch khó đối phó hơn. Hắn lần này mời nhất định không có hảo ý, đây rõ ràng chính là hồng môn yến. Khương Thái Bình, ngươi thương thế chưa lành, tuyệt không thể đi. Khương Thái Bình trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá mặt bàn, ánh mắt lần nữa đảo qua trên thư liên quan tới Triệu Vô Địch là ngăn cản Thanh Vi chân nhân mà trọng thương hấp hối kia đoạn lời nói, ánh mắt thâm thúy khó hiểu. Thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Dịch Nam, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Dịch Nam, ta biết sự lo lắng của ngươi. Triệu Vô Cấu chi tâm, người qua đường đều biết. Lần này đi Dương Châu, hẳn là đầm rồng hang hổ, bộ bộ kinh tâm. Hắn lời nói xoay chuyển, cầm lấy kia phong thiệp mời, đầu ngón tay xẹt qua phía trên kim sắc chữ viết, nhưng là cái này thiệp mời bên trong có một câu, nói không sai. Triệu Vô Địch, hắn xác thực giúp chúng ta cản lại Thanh Vi chân nhân. Bất luận hắn dự tính ban đầu vì sao, cử động lần này khách quan bên trên thật là trợ chúng ta miễn đi một trận đại nạn. Mà bây giờ, hắn bởi vì ta sự tình, trọng thương hấp hối. Khương Thái Bình thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một loại phức tạp cảm xúc. Về công, hắn chính là quốc chi võ vương, là hộ đồng liêu mà tổn thương. Về tư, ta lần này xem như thiếu một phần ân tình. Bây giờ hắn trọng thương lúc muốn gặp ta một mặt, ta như bởi vì sợ hiểm mà cự chi ngàn dặm. Về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Quan tâm viện làm việc, ân oán rõ ràng, há có thể co gọi. Lý Dịch Nam vội la lên, Triệu Vô Địch là Triệu Vô Địch, Triệu Vô Cấu là Triệu Vô Cấu. Đây rõ ràng là Triệu Vô Cấu mượn đề tài để nói chuyện của mình, lợi dụng kỳ huynh trọng thương sự tình, bày cái bẫy. Ngươi như tiến đến, chính giữa ý muốn. Bây giờ ngươi thương thế chưa lành, thực lực giảm đi nhiều, tại Dương Châu khu vực, Triệu gia như thật có ác ý, ngươi để cho ta như thế nào yên tâm? Trong giọng nói của nàng mang theo hiếm thấy lo nghĩ cùng lo lắng. Khương Thái Bình nhìn xem nàng, mỉm cười, nụ cười ôn nhuận lại kiên định, Dịch Nam, tâm ý của ngươi, ta minh bạch. Nhưng có một số việc, biết rõ là hiểm, cũng cần một nhóm. Cái này không chỉ có liên quan đến người an nguy, càng liên quan đến quan tâm viện danh dự cùng nguyên tắc. Triệu Vô Cấu sử xuất Dương Nhu, ta lợi dụng Dương Nhu ứng chi. Hắn đã lấy lễ tương thỉnh, ta lợi dụng lễ phó chi. Ngược lại muốn xem cái này Dương Châu Triệu gia đến tột cùng bày xuống như thế nào yến hội. Hắn đứng người lên, nhìn về phía Dương Châu phương hướng, ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp không gian, huống chi Triệu Vô Địch, ta cũng xác thực nên đi gặp một lần. Có một số việc, xác thực hẳn là ở trước mặt cảm tạ. Lý Dịch Nam biết rõ Khương Thái Bình ngoài mềm trong cứng, một khi quyết định, rất khó sửa đổi. Nàng nhìn xem Khương Thái Bình kiên định bên mặt, trong lòng lo lắng càng lớn, nhưng cũng biết không cách nào lại quên. Nàng trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa biến tỉnh táo mà sắc bén, "Đã ngươi quyết ý muốn đi, vậy ta cùng ngươi đồng hành." Khương Thái Bình quay đầu nhìn nàng, lắc đầu, "Chuyến này hung hiểm khó dò, ngươi Khương Thái Bình." Lý Dịch Nam cắt ngang hắn, ngữ khí kiên quyết. Nhìn xem trong mắt nàng không thể nghi ngờ kiên định, Khương Thái Bình trong lòng hơi ấm, biết lại khuyên vô dụng, rốt cục chậm rãi gật đầu, "Tốt. Vậy liền cùng nhau tiến đến, gặp một lần cái này Dương Châu Triệu gia, nhìn xem cái này Hồng Môn Yến, đến tột cùng có mấy phần chất lượng." Quyết định đã hạ, một cỗ vô hình khí thế tự Khương Thái Bình trên thân dâng lên, mặc dù vẫn như cũ mang theo tổn thương sau suy yếu, nhưng ánh mắt kia thong dong cùng quyết ý, lại dường như có thể xuyên thủng tất cả âm mưu quỷ kế. Dương Châu chi hành đã thành kết cục đã định. Phong ba, tái khởi. Chương 67, Đầm Rồng Hang Hổ. Chương 67, Đầm Rồng Hang Hổ. Kinh Châu thứ sử phủ, thư phòng. Đàn hương lượn lờ, xua tán đi mấy phần mấy ngày liên tiếp huyết tinh cùng túc sát, lại đuổi không tiêu tan lưu côn hai đầu lông mày kia xóa thâm trầm mỏi mệt cùng ngưng trọng. Hắn vừa mới xử lý xong một nhóm liên quan tới cảnh nội phản loạn dư nghiệt tiêu diệt toàn bộ cùng trấn an khẩn cấp công văn, đang xoa mi tâm, ý đồ làm dịu mấy ngày liền bất vả mang tới căng đau. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, hoàng hôn là Kinh Châu thành phủ thêm một lớp bụi mịt mờ lụa mỏng, chợt có tuần tra ban đêm binh sĩ tiếng bước chân cùng giáp trụ tiếng va chạm truyền đến, nhắc nhở lấy mọi người, loạn cục mặc dù định, nhưng giới nghiêm chưa trừ. Đại nhân, Khương viện trưởng cùng Lý cô nương cầu kiến. Tâm phúc phụ tá ở ngoài cửa thấp giọng bẩm báo. Lưu Côn mừng rỡ, lập tức nói, mau mời. Đối với Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích cùng kính trọng. Nếu không phải quan tâm viện thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, giờ phút này Kinh Châu thứ sử phủ chỉ sợ sớm đã đổi chủ, chính hắn cũng sinh tử khó liệu. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam sóng vai đi vào thư phòng. Khương Thái Bình sắc mặt mặc dù so trước đó tốt hơn nhiều, nhưng đi lại ở giữa vẫn có thể nhìn ra một tia suy yếu, cũng là bên cạnh hắn Lý Dịch Nam vẫn như cũ dáng người thẳng tắp, thanh lãnh như sương, dường như một thanh tùy thời có thể lợi kiếm ra khỏi vỏ. Khương viện trưởng, Lý cô nương, thương thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Như có bất kỳ cần, nhưng người nói thẳng, Lưu Mỗ tất nhiên dốc hết toàn lực. Lưu Côn đứng dậy đón lấy, ngữ khí chân thành. Hắn chú ý tới Khương Thái Bình trong tay cầm một phong có chút khảo cứu phong thư. Làm phiền Lưu thứ sử quan tâm, đã không còn đáng ngại, tính dưỡng liền có thể. Khương Thái Bình khẽ bước cằm, cùng Lý Dịch Nam cùng nhau ngồi xuống. Người hầu dâng lên trà thơm sau liền lặng lẽ lui ra, cũng cài đóng cửa phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại ba người, bầu không khí lập tức biến càng hơi trầm xuống hơi tĩnh. Lưu Côn biết, Khương Thái Bình lúc này đến đây, tất nhiên có chuyện quan trọng. Khương Thái Bình không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cầm trong tay kia phong đến từ Dương Châu Triệu Vô Cấu phong thư cùng thiệp mời đưa cho Lưu Côn. Lưu thứ sử, mời xem vật này. Lưu Côn nghi hoặc tiếp nhận, khi ánh mắt của hắn đảo qua trên tờ giấy nội dung, nhất là nhìn thấy Triệu Vô Địch cùng Thanh Vi chân nhân lưỡng bại câu thương Triệu Vô Địch trọng thương hấp hối mời Khương viện trưởng tiến về Dương Châu chờ chữ lúc, sắc mặt của hắn đỗng nhiên biến hóa, theo lúc đầu kinh ngạc, tới khó có thể tin, lại đến thật sâu sầu lo cùng ngưng trọng. Hắn lặp đi lặp lại nhìn hai lần, nhất là Triệu Vô Cấu kia nhìn như tình chân ý thiết kỳ thực cân nhắc từng câu từng chữ mời chi tử, cuối cùng đem giấy viết thư nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khương Thái Bình, thanh âm mang theo một tia đè nén gấp rút, "Khương viện trưởng, ngươi ý như thế nào?" Khương Thái Bình bình tĩnh nên tiếp ánh mắt của hắn, ngựa khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng, "Ta quyết định đáp ứng lời mời, tiến về Dương Châu một nhóm." "Không thể." Lưu Côn cơ hồ thốt ra, hắn đột nhiên đứng người lên, bởi vì động tác quá mạnh, thậm chí mang đổ trong tay chén trà, ấm áp nước trà tung tóe ướt bàn bên trên công văn, nhưng hắn không hề hay biết. Hai tay của hắn chống tại mép bàn, thân thể nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn Khương Thái Bình, ngựa khí tràn đầy vội vàng cùng lo lắng, "Viện trưởng nghĩ lại, việc này tuyệt không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Triệu Vô Địch trọng thương là thật là giả còn nghi vấn. Cho dù là thật, kia Triệu Vô Cấu vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này mời? Ngươi mới từ Tiềm Long Nguyên ác chiến trở về, thân chịu trọng thương, thực lực chưa hồi phục, lần này đi Dương Châu, ngàn dặm xa, lại là Triệu gia kinh doanh nhiều năm căn cơ chi địa. Đây rõ ràng là chồn chúc tất cả, không có ý tốt. Lưu Côn dù sao cũng là một châu thích sứ, quan trường chìm nổi nhiều năm, chính trị khíu giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền ngửi được cái này phong thư mời phía sau nồng đậm âm như khí tức. Khương Thái Bình đối với Lưu Côn kịch liệt như thế phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn ra hiệu Lưu Côn an tâm chớ vội, chậm rãi nói, "Lưu thứ sử lo lắng, ta cùng Dịch Nam đều đã nghĩ tới. Triệu Vô Cấu chi tâm, người qua đường đều biết. Đây là Dương Nưu. Đã là Dương Nưu, viện trưởng lại càng không nên đặt mình vào nguy hiểm." Lưu Côn cảm xúc kích động, hắn vòng qua án thư, đi đến Khương Thái Bình trước mặt, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, "Viện trưởng, ngươi có biết kia Dương Châu Triệu gia là bực nào tồn tại?" Nói câu không khách khí, tại Dương Châu khu vực, Triệu gia chính là danh xứng với thực thổ hoàng đế, là chiếm cứ sâu nhất, hung hãn nhất địa đầu xà. Nó thế lực rắc rối khó gỡ, liền Triệu Đình cắt cử Dương Châu thích sứ, nhiều khi cũng phải nhìn Triệu gia sắc mặt làm việc. Triệu Vô Địch dũng quan tam quân, trong quân đội uy vọng cực cao, nhưng cái này Triệu Vô Cấu mới là Triệu gia chân chính túi khôn, một thân tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, còn tại kỳ huynh phía trên. Hắn lần này mời, rõ ràng là nhìn đúng ngươi trọng thương chưa lành, thực lực giảm đi nhiều, muốn em ngươi dụ đến nó đất bản, đến lúc đó là giam lỏng, là bức hiếp, vẫn là cái khắc càng hiểm ác như đồ, đều do hắn định đoạt. ngươi bây giờ là ta Kinh Châu bình loạn công thần, càng là quan tâm viện chi chủ, nếu có bất kỳ sơ thất nào, ta Lưu Côn như thế nào hướng triều đình bàn giao, như thế nào hướng về thiên hạ người bàn giao. Lưu Côn lời nói như là bắn liên thanh đồng dạng, đem trong lòng của hắn đối Triệu gia kiêng kỵ cùng đối Khương Thái Bình an nguy lo lắng biểu lộ không bỏ sót. Hắn biết rõ, Khương Thái Bình như tại Kinh Châu khu vực, hắn còn có thể hết sức hộ chu toàn, chỉ khi nào bước vào Dương Châu, đó chính là long du nước cạn, hổ lạc đồng bằng, sinh tử khó liệu. Khương Thái Bình lặng lặng nghe, chờ Lưu Côn nói một hơi, mới mở miệng nói, Lưu Thứ Sử lời nói đều là tình hình thực tế. Triệu gia là địa đầu xà, Triệu Vô Cấu là khẩu phật tâm xà, chuyến này xác thực như xông vào này đầm rồng hang hổ. Đã như vậy nhưng là Khương Thái Bình cắt ngang hắn, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, Triệu Vô Địch ngăn cản Thanh Vi chân nhân, khách quan bên trên giúp ta miễn đi một kiếp, đây là sự thật không thể chối cãi. Bất luận Triệu Vô Địch dự tính ban đầu vì sao, phần nhân tình này ta cần nhận. Bây giờ hắn bởi vì ta sự tình trọng thương, về tình về lý, ta như cự mà không thấy, há chẳng phải khiến người trong thiên hạ chế nhạo quan tâm viện tri ân không báo, sợ đầu sợ đuôi. Quan tâm viện lập thế, giảng cứu ân oán rõ ràng, có việc nên làm, có việc không nên làm. Như bởi vì tiền đồ hiểm ác, liền dẫm chân tại chỗ, vi phạm bản tâm, kia cùng những cái kia bẻ lũ xu nịnh hàng người, lại có gì dị? Lưu Côn há to miệng, còn muốn lại quên, lại bị Khương Thái Bình đưa tay ngăn lại. Khương Thái Bình tiếp tục nói, Triệu Vô Cấu sử xuất Dương Nưu, ta lợi dụng Dương Nưu ứng chi. Hắn đã lấy lễ tương thỉnh, nói là Triệu Vô Địch muốn thấy ta một mặt, ta lợi dụng thăm bệnh gửi tới lời cảm ơn làm lý do, quang minh chính đại tiến đến. Hắn Triệu gia thế lớn, ta quan tâm viện cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Ta ngược lại muốn xem, tại thiên hạ người chú mục phía dưới, hắn Triệu Vô Cấu có dám hay không coi trời bằng vùng, đối ta cái này vừa mới vì nước bình định, bản thân bị trọng thương quan tâm viện viện trưởng, đi kia ti tiện sự tình. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ lực lượng cùng nghiêm nghị chi khí. Lời nói này đã là đối Lưu Côn giải thích, cũng là hắn nội tâm quyết đoán biểu thị công khai. Lưu Côn nhìn xem Khương Thái Bình cặp kia dường như có thể thấy rõ lòng người ánh mắt, lại nhìn một chút bên cạnh từ đầu đến cuối trầm mặc nhưng ánh mắt giống nhau kiên định Lý Dịch Nam, hắn biết chính mình lại quên cũng là vô dụng. Khương Thái Bình cũng không phải là hạ người lỗ mãng, hắn hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ, đem lợi hại được mất cân nhắc tính tưởng, cuối cùng lựa chọn tuân theo nội tâm chuẩn tắc cùng đạo nghĩa. Đây là một loại gần như cố chấp thủ vững, nhưng cũng chính là loại này thủ vững mới khiến cho Khương Thái Bình cùng quan tâm viện thắng được vô số người kính trọng. Lưu Côn thở thật dài một cái, trên mặt vẻ kích động dần dần rút đi, thay vào đó là một loại phức tạp kính nể cùng bất đắc dĩ. Hắn lui về chỗ ngồi, chán nản ngồi xuống, cười khổ nói, "Khương viện trưởng chi tâm trí, Lưu Mộ bội phục. Chỉ là, ai, cái này trung quy là quá mức hung hiểm." Hắn dừng một chút, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, "Viện trưởng đã quyết định, Lưu Mộ tự biết không cách nào ngăn cản. Nhưng mời viện trưởng cần phải bằng lòng Lưu Mộ mấy món sự tình." Lưu Thứ Sử thỉnh giảng, "Thứ nhất, chuyến này tuyệt không thể độc thân tiến về. Lý cô nương đã đồng hành, tất nhiên là tốt nhất, nhưng còn cần mang lên đắc lực nhân thủ. Ta Kinh Châu Thứ Sử phủ mặc dù lực không thể bằng Dương Châu, nhưng cũng có thể điều một nhóm tinh nhuệ hảo thủ, ngụy trang thành hộ vệ tôi tớ, tùy hành bảo hộ, nhiều ít có thể tạo được chút tác dụng. Thứ hai, hành trình lộ tuyến cần chu đáo chặt chẽ quy hoạch, không thể hoàn toàn dựa theo Triệu gia an bài đến. Ta sẽ vận dụng Kinh Châu tại Dương Châu một chút quan hệ bí ẩn, ven đường thiết trí tiếp ứng điểm, một khi có biến, có thể cấp tốc truyền lại tin tức, thậm chí nghĩ cách tiếp ứng. Thứ ba, viện trưởng đến Dương Châu sau, cần phải thời điểm bảo trì cảnh giác, tùy tiện không nên rời đi dịch quán hoặc Triệu gia an bài chỗ ở. Ẩm thực sinh hoạt thường ngày cần lần càng cẩn thận. Ta sẽ lấy Kinh Châu Thứ Sử phủ danh nghĩa, chính thức hành văn Dương Châu Thứ Sử phủ, nói rõ viện trưởng chính là quốc chi công thần, phó Dương Châu là vì tham biếng võ vương thương thế, mời Dương Châu phương diện cần phải cam đoan viện trưởng an toàn. Mặc dù Dương Châu thích sứ chưa hẳn có thể ước thúc Triệu gia, nhưng ít ra có thể tại ngoài sáng bên trên cho Triệu gia một chút áp lực. Lưu Côn từng đầu nói, tận khả năng đất là Khương Thái Bình Dương Châu chi hành gia tăng an toàn bảo hộ. Cái này đã là trước mắt hắn có thể làm đến cực hạn. Khương Thái Bình trong lòng hơi ấm, biết Lưu Côn là thật tâm vì chính mình suy nghĩ. Hắn trịnh trọng chắc tay, Lưu Thứ Sử hậu ý, Khương Mộ vô cùng cảm kích. Những này an bài rất là chu toàn, liền theo thích sứ chi ngôn. Lưu Côn thấy Khương Thái Bình tiếp nhận đề nghị của mình, sắc mặt hơi nguội, nhưng sầu lo vẫn chưa tan đi. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, còn có một chuyện, viện trưởng cần lưu ý Triệu Vô Địch cùng Thanh Vi chân nhân một trận chiến này, ảnh hưởng sâu xa. Thanh Vi chân nhân đại biểu ẩn thế tông môn thế lực, luôn luôn siêu nhiên vật ngoại, bây giờ lại cuốn vào thế tục tranh đấu, còn cùng Võ Vương lưỡng bại câu thương, việc này sợ rằng sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Viện trưởng lần này đi Dương Châu, có lẽ cũng có thể thám thính tới một chút liên quan tới trận chiến này phía sau cấp độ càng sâu nguyên nhân. Khương Thái Bình mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, việc này ta cũng tâm còn lo nghĩ. Thanh Vi chân nhân vì sao muốn nhằm vào ta? Triệu Vô Địch lại vì sao vừa lúc tại lúc này xuất hiện ngăn cản? Cái này phía sau phải chăng còn có cái tay thứ ba tại thôi động? Những này bí ẩn, có lẽ có thể ở Dương Châu tìm tới một chút manh mối. Ba người lại thương nghị một chút chi tiết, bao quát tùy hành nhân viên chọn lựa, lộ tuyến quy hoạch, phương thức liên lạc chờ. Thẳng đến trăng lên giữa trời, Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam mới đứng dậy cáo từ. Đưa tiễn hai người sau, Lưu Côn một mình đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ thanh lãnh ánh trăng, trong lòng nổi sóng chập trùng. Kinh Châu nội loạn vừa mới bình định, càng lớn phong ba dường như đang nổi lên. Khương Thái Bình Dương Châu chi hành, các hung có liệu, nhưng hắn có một loại dự cảm, lần này hành trình rất có thể đem để lộ một cái càng đại âm như một góc của băng sơn. Triệu gia, địa đầu xà Lưu Côn tự lẩm bẩm, cao mày chỉ mong Khương viện trưởng có thể cắt nhân thiên tướng, bình an trở về. Thiên hạ này chịu không được càng dung chuyển lớn, mà giờ khắc này trở lại biệt viện Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam cũng bắt đầu là tức sắp đến Dương Châu chi hành làm chuẩn bị. Bóng đêm thâm trầm, tinh huy ảm đạm, dường như biểu thị con đường phía trước khó lường cùng gian nan. Dương Châu, tòa này phồn hoa cùng nguy cơ cùng tồn tại giang đông trọng trấn, đang lặng lặng chờ đợi bọn hắn đến. Một trận tại dịu dàng thắm thiết dưới mặt nạ mạch nước ngầm đỏ sức, sắp mở màn. Chương 68, thăm dò, 1, chương 68, thăm dò, 1, Kinh Châu thứ sử phủ trước cửa, nắng sớm mờ mờ, cũng đã một phái túc sát cảnh tượng. 20 tên tinh thiêu tế tuyển Kinh Châu tinh nhuệ kỵ binh đã xếp hàng hoàn tất, người người áo đen hấp giáp, eo đeo kình nỏ, gánh vác trường đao, ánh mắt sắc bén, khí tức dũng mãnh, hiển nhiên đều là bách chiến lao tốt, tu vi đều tại tứ cảnh trở lên. Cầm đầu một gã thống lĩnh, càng là khí tức trầm ngưng, thình lình có lục cảnh tu vi. Một chiếc vẻ ngoài một mặc lại áo lót kiên cố, đủ để chống cự cường cung ngạnh nỏ xe ngựa dừng ở trong đội ngũ, lái xe chính là một gã vẻ mặt trầm ổn lao sa phu. Lưu Côn tự mình đưa đến ngoài cửa phủ, hắn hôm nay không quan phục, mà là một thân dễ dàng cho hành động trang phục, áo khoác áo choàng, hai đầu lông mày mang theo tan không ra sầu lo. Hắn lần nữa đối Khương Thái Bình trịnh trọng chắc tay, "Khương viện trưởng, Lý cô nương, đi đường cẩn thận. Ven đường ta đã truyền lệnh các cửa hải dịch quán, cần phải cung cấp thuận tiện, bảo hộ chu toàn. Như có bất kỳ biến cố gì, lập tức phát ra tín hiệu, Kinh Châu quân cưới tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào gấp rút tiếp viện." Lời của hắn nặng nề, ánh mắt đảo qua kia 20 tên tinh nhuệ kỵ binh, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Những kỵ binh này là hắn có thể theo Kinh Châu cảnh nội điều động, tuyệt đối đáng tin lại chiến lược mạnh nhất một tiểu đội, chuyến này minh là hộ tống, kỳ thực là Khương Thái Bình tăng thêm một phần bảo hộ, cũng là hắn có khả năng tận lớn nhất tâm ý. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam đã đăng lên xe ngựa. Khương Thái Bình sắc mặt vẫn như cũ mang theo tổn thương sau tái nhận, nhưng ánh mắt bình tĩnh, đối Lưu Côn nuốt cảm nói, "Lưu thứ sử phí tâm. Kinh Châu sự vụ phức tạp, thích sứ cũng cần nhiều hơn bảo trọng." Lý Dịch Nam thì đối Lưu Côn ôm quyền thi lễ, thanh lanh trong ánh mắt lộ ra một tia lòng biết ơn, lập tức ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, tay từ đầu đến cuối đặt tại trên chuôi kiếm. Xuất phát. Lưu Côn không cần phải nhiều lời nữa, phất tay khiến. Đội xe chậm rãi khởi động, tại 20 tên kỵ binh giáp đen hộ vệ dưới, hướng về ngoài thành chạy tới. Lưu Côn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn đội xe biến mất tại phố dài cuối cùng, cao mày, thật lâu chưa từng di động. Đội xe trở ra Tương Dương thành, dọc theo quan đạo một đường hướng đông, tốc độ không nhanh, gắng đạt tới bình ổn. Khương Thái Bình trong xe nhắm mắt điều tức, Lý Dịch Nam thì ngồi đối diện hắn, linh giác toàn bộ triển khai, cảm giác ngoại giới tất cả gió thổi cỏ lay. Mới đầu nửa ngày, hành trình có chút thuận lợi. Quan đạo bằng phẳng, ven đường cửa ải nhìn thấy thứ sử phụ thủ lệnh cùng kỵ binh giáp đen, không không cung kính cho đi, thậm chí còn có địa phương quân phòng giữ quan chủ động tăng thêm tiểu đội ven đường cảnh giới một đoạn. Nhưng mà, làm đội xe đi tới một chỗ tên là Lạc Ưng Hạp khu vực lúc, dị biến nảy sinh. Lạc Ưng Hạp địa thế hiểm yếu, quan đạo theo hai sơn kẹp chỉ bên trong xuyên qua, hai bên sơn lâm dày đặc, chính là phục kích nơi tuyệt hảo. Ngay tại đội xe hoàn toàn tiến vào trong hạp cốc bộ lúc, hưu, một đạo thê lương đến cực điểm tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một chi toàn thân đen nhánh, không có chút nào phản quang, bó mũi tên lại lóe ra u lam độc mang tên nỏ, như là rắn độc xuất động, không có dấu hiệu nào theo bên trái nơi núi rừng sâu xa bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, mục tiêu trực chỉ xe ngựa toa xe. Ẩn chứa sắc bén khí kình, thình lình đạt đến bát cảnh thủy chuẩn. Lại thời cơ, góc độ xảo trá vô cùng, rõ ràng là dự mưu đã lâu, nhất định phải được tuyển sát một kích. Một tiếng này, cũng không phải là vì giết địch, mà là vì thăm dò. Tham dò trong xe người thương thế, tham dò phải chăng còn có sức phản kháng. Địch tập. Kỵ binh thống lĩnh Lệ Thanh nộ hống, rút đao đón đỡ bay về phía kỵ binh lẻ tẻ mũi tên, đội ngũ trong nháy mắt co bảo, kết thành trận hình phòng ngự. Nhưng mà, chi kia chủ tiễn quá nhanh quá độc, kỵ binh căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại độc tiễn sắp xuyên thủng toa xe sát na. Bang. Từng tiếng cản kiếm minh vang vọng hẻm núi. Một đạo trong sáng như trăng, băng lãnh như xương kiếm quang tự toa xe bên trong bắn ra, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chạm tại chi kia độc tiễn cản tên phía trên. Giang giác. Độc tiễn ứng thanh mà đức. U lam nọc độc bắn tung tóe ra, lại bị một tầng đống nhiên sáng lên mở nhạt kiếm khí toàn bộ ngăn lại, chưa thể nhiễm toa xe mảy may. Toa xe màn che khẽ nhúc đích, Lý Dịch Nam thân ảnh đã xuất hiện tại càng xe phía trên, cầm trong tay trường kiếm, mặt nạ xương lạnh, ánh mắt như điện bắn về phía mũi tên đến chỗ, quanh thân tản ra lạnh thấu xương sát ý cùng bắt cảnh kiếm tôn kiếm đạo uy áp. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, lăn ra đây. Lý Dịch Nam lạnh quát lên, thanh âm như là băng châu rơi khay ngọc, rõ ràng truyền vào núi rừng. Núi rừng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, dường như vừa rồi mũi tên kia chỉ là ảo giác. Nhưng tất cả mọi người biết, tuyệt không phải như thế. Bọn kỵ binh như gặp đại địch, khẩn trương nhìn chăm chú lên hai bên sơn lâm. Trong xe ngựa, Khương Thái Bình chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không lay động, dường như sớm đã đoán trước. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, cũng không ra tay, cũng không hiển lộ bất kỳ khí tức gì. Ngay tại lực chú ý của mọi người đều bị Lý Dịch Nam cùng chi tiêu độc tiễn hấp dẫn trong nháy mắt, Khương Thái Bình chỗ ngồi xe ngựa bên cạnh phía dưới trong bóng tối, không khí như là sóng nước có chút dập dờn, một đạo hoàn toàn dung nhập bóng ma, hầu như không tồn tại giống như quỷ dị thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện. Người này một thân đen nhánh quần áo bó, mặt mang mặt nạ ác quỷ. Trong tay hai thanh dao ngắn như là giang động, lóe ra chôn vùi linh lực u quang, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ, đâm thẳng tòa xe dưới đáy. Khí tức âm lãnh tĩnh mịch, thình lình cũng là một vị bát cảnh cường giả, hơn nữa sở trường về ẩn nấp cùng nhất kích tất sát thích khách chi đạo. Ảnh điện sát thủ, đây mới thật sự là sát chiêu. Trước đó độc tiễn bất quá là hấp dẫn lực chú ý đánh nghi mình. Một kích này, mới thật sự là chí mạng tập kích bất ngờ. Nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là Lý Dịch Nam bị dẫn xuất, chú tâm thần người bị hấp dẫn sát na. Mắt thấy kia ngâm độc dao ngắn liền phải đâm xuyên đệ trần, nguy hiểm cho trong xe Khương Thái Bình. Thử. Đã sớm đề phòng các ngươi những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. một tiếng ngột ngạt như sấm hử lạnh đống nhiên vang lên. Nương theo thanh âm, một đạo hùng tráng thân ảnh như đạn pháo theo đội kỵ binh ngũ bên trong đột nhiên thoát ra. Người này nguyên bản mặc bình thường kỵ binh khôi giáp, không chút nào thu hút, giờ phút này lại bộc phát ra bảng bạc thật lớn bắt cảnh sơ kỳ võ đạo khí huyết. Trong tay hắn cầm một thanh nhìn như bình thường chế thức mã đao, nhưng trên thân đao trong nháy mắt quán chú cô động vô cùng cương khí, hóa thành một đạo xé rách không khí tấm lụa, ngang nhiên chém về phía kia trong bóng tối sát thủ. Người này chính là Lưu Côn bí mật tán bại, giấu ở hộ tống trong đội ngũ cái kia bắt cảnh cao thủ. Hắn một mực tại chờ đợi cái này chân chính chí mạng tập kích xuất hiện. Ken, tia lửa tung tóe, cương khí cùng u ám linh lực mãnh liệt va chạm. Tia ảnh điện sát thủ hiển nhiên không ngờ tới hộ tống trong đội ngũ còn ẩn giấu đi cao thủ như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, bị cái này thế đại lực chầm một đao bổ đến thân hình run rẩy dữ dội, theo trong bóng tối hiện hình đi ra, lảo đảo lùi lại, dưới mặt nạ ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 68, thăm dò 2, chương 68, thăm dò 2, chết. Tia bắt cảnh võ giả đắc thế không tha người, đao pháp đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ, lập tức chiến đấu đi lên, đem nó gắt gao ngăn trở, không cho hắn lại có tới gần xe ngựa cơ hội. Cùng lúc đó, bên trái núi rừng bên trong, một đạo hắc ảnh cấp tốc thoát ra, hướng về chỗ rừng sâu chạy trốn, chính là cái kia phóng ra độc tiễn tử sĩ. Hắn chuyến này chỉ là thăm dò, mục đích đã đạt, không chút gì ham chiến. Chạy đi đâu? Lý Dịch Nam quát một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh hồng kiếm băng, trong nháy mắt cướp qua mấy chục trượng khoảng cách, đuổi sát mà đi. Nàng tốc độ cực nhanh, kiếm quang sắc bén, mấy cái lên xuống liền đã truy gần. Kia tử sĩ mắt thấy không cách nào đào thoát, mạnh xoay người, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, quanh thân linh lực điền cuồng tiêu đốt, đúng là muốn tự bạo kim đan, làm đánh cược lần cuối. Minh ngoan bất linh. Lý Dịch Nam ánh mắt băng lãnh, kiếm thế không thay đổi, lại tại tiếp xúc sát na bỗng nhiên biến đến vô cùng mở mịt linh động, dường như ánh trăng vô cùng bất nhập, trong nháy mắt điểm phá đối phương linh lực vận chuyển tiết điểm. Phốc phốc. Mũi kiếm thấu thể mà qua, kia tử sĩ quanh thân cuồng bạo linh lực trong nháy mắt tán loạn, ánh mắt ngưng kết, thẳng tắp ngã xuống, khoảnh khắc mất mạng. Lý Dịch Nam thu kiếm mà đứng, tay áo bồng bềnh, vẻ mặt lạnh lẽo, kiểm tra một hạ thi thể, lại chưa phát hiện bất kỳ có thể chứng minh thân phận vật phẩm. Một bên khác, kia ảnh điện sát thủ thấy đồng bạn đã chết, thăm dò mục đích đã đạt, chính mình lại bị cùng cảnh võ giả cuốn lấy, đánh lâu bất lợi, đột nhiên hư hoảng một chiêu, ném ra mấy viên yên vụ đạn, thân hình lần nữa dung nhập bóng ma, giống như quỷ mị hướng hẻm núi một chỗ khác bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Kia bắt cảnh võ giả vung đao đánh tan sương mù, còn muốn lại truy, lại nghe được trong xe chuyển đến Khương Thái Bình thanh âm bình tĩnh, giặc cùng đường chớ đuổi, bảo hộ đội xe quan trọng. Võ giả nghe vậy, lập tức dừng bước, lui trở về xe ngựa bên cạnh, cảnh giác liếc nhìn một phía. Bọn kỵ binh cũng cấp tốc chỉnh đốn đội hình, cứu chữa vết thương nhẹ người, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ. Lý Dịch Nam trở về đội xe, đối Khương Thái Bình khẽ lắc đầu, tử sĩ trên thân rất sạch sẽ. Nàng lại nhìn về phía cái kia bắt cảnh võ giả, chắp tay nói, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Người võ giả kia lấy nón an toàn xuống, lộ ra một trương dãi dầu sừng gió, góc cạnh rõ ràng trung niên gương mặt, đối Lý Dịch Nam cùng tòa xe ôm quyền nói, tại hạ Kinh Châu đô đốc phủ tham tướng Thiết Sơn, phụ lưu thứ sử mật lệnh, âm thầm hộ vệ viện trưởng an toàn, chỗ chức trách không dám nói tạ. Khương Thái Bình thanh âm theo trong xe truyền ra, làm phiền sát tham tướng. Lưu thứ sử có lòng, thanh âm của hắn vẫn như cũ mang theo một tia suy yếu, dường như vừa rồi ám sát cũng không nhường hắn có chút động dung. Thiết Sơn trầm giọng nói, thích khách đã lui, nhưng phía trước đường xá sợ vẫn có phong hiểm, mời viện trưởng cùng Lý cô nương vụ phải cẩn thận. Đội xe làm sơ chỉnh đốn, dọn dẹp hiện trường, lần nữa lên đường. Qua chiến dịch này, tất cả mọi người tính cảnh giác đều nâng lên tối cao, Thiết Sơn cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa. Con đường sau đó chỉnh, lại chưa gặp phải tập kích. Dường như kia một lần dò xét tính ám sát về sau, phía sau hắc thủ đã đạt đến mục đích, hoặc là tạm thời hành quân lặng lẽ. Mấy ngày sau, đội xe rốt cục đã tới Kinh Châu cùng Dương Châu biên giới. Biên giới chỗ, đứng thẳng một tòa cao lớn cột mốc biên giới, một mặt khắc lấy Kinh Châu, một mặt khắc lấy Dương Châu. Nơi đây địa thế đối lập bằng phẳng, quan đạo rộng lớn, nơi xa đã có thể thấy được Dương Châu cảnh nội điển viên thôn xóm. Nhưng mà, ngay tại cột mốc biên giới về sau, quan đạo bên cạnh, không ngờ xuất hiện một chi quy mô không nhỏ, y giáp tươi sáng, đội hình nghiêm chỉnh đội ngũ. Nhân số ước chừng trăm người, đều thân mang sáng màu bạc tinh lương áo giáp, hất lên màu trảm sắc áo choàng, khôi giáp cùng cờ sĩ bên trên đều có rõ ràng Triệu gia vân vân huy hiệu. Đội ngũ phía trước xếp thành một hàng hơn 10 tên khí tức trầm ổn tướng lĩnh cùng quan văn bộ dáng người, cầm đầu là một gã trên mặt ấm áp nụ cười, thân mang cầm bảo, khí chất nho nhã văn sĩ trung niên. Nhìn thấy Khương Thái Bình đội xe lái tới gần, kia văn sĩ trung niên lập tức mang theo đám người bước nhanh lên tiếp, tại cột mốc biên giới trước dừng lại, đối với xe ngựa cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm to mà cùng kính, Dương Châu Triệu thị, cung nên quan tâm viện Khương viện trưởng đại giá. Phụ bố cấu công tử chi mệnh, ở đây đã xin đợi đã lâu. Thanh âm đều nhịp, thái độ khiêm tốn hữu lễ, phô trương mười phần. Thiết Sơn cùng Kinh Châu bọn kỵ binh lập tức điểm chặt chiến mã, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt chi này trang bị tinh lương, khí thế bất phàm Triệu gia đội ngũ. Đối phương hiển nhiên sớm đã tính cho phép bọn họ hành trình, chờ đợi ở đây, năng lực tình báo cùng tại Dương Châu lực không chế, có thể thấy được luồng đốn. Kia văn sĩ trung niên ngồi dậy, nụ cười chân thành đi lên trước, đối mã xe chắp tay nói, tại hạ Triệu phủ quản sự Triệu An, gặp qua Khương viện trưởng. Biết được viện trưởng đến đây quan sát võ vương, công tử nhà ta vốn muốn thân nên, làm sao trong phủ sự vụ quân thân, đặc mệnh tại hạ mang trong phủ thân vệ trước tới đón tiếp, cũng bị viện trưởng đội xe dẫn đường, hộ vệ. Mời viện trưởng yên tâm, vào Dương Châu khu vực, tất cả hành trình sinh hoạt thường ngày đều do ta Triệu gia an bài, định bảo đảm viện trưởng Chu toàn cùng thoải mái dễ chịu. Hắn lại nói giọt nước không lọt, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, dường như thật sự là đến tận tình địa chủ hữu nghị, nhiệt tình nên đón quý khách. Nhưng mà, cái này nhìn như nhiệt tình nên đón, lại làm cho Thiết Sơn cùng Lý Dịch Nam trong lòng đồng thời trầm xuống. Triệu gia không chỉ có biết bọn hắn sát thực hành tung, hơn nữa trực tiếp phái binh tại biên giới chờ, trên danh nghĩa là nên đón hộ vệ, kỳ thực không khác một loại hung hăng tiếp quản. Ý vị này, theo bước vào Dương Châu bước đầu tiên lên, bọn hắn tất cả hành động, chỉ sợ đều đem ở vào Triệu gia mật thiết chiếu cố phía dưới. Cái này Dương Châu địa đầu xà quyền thế cùng lực không chế, quả nhiên như Lưu Côn lời nói, nội danh không hư. Người còn chưa đến, liền đã cảm nhận được kia đâu đâu cũng có, dịu dàng nhưng lại làm kẻ khác hít thở không thông áp lực khổng lồ. Màn xe khẽ nhúc nhích, Thương Thái Bình thanh âm bình tĩnh truyền ra, làm phiền Triệu quản sự hao tâm tổn trí. Đã như vậy, liền xin mang đường a. Là viện trưởng mời. Triệu An vẻ mặt tươi cười, cung kính như người, làm ra mời dấu tay xin mời. Triệu gia ngân giáp vệ đội lập tức tiến lên, một cách tự nhiên dung nhập đội xe, thậm chí tạo thành đạo khách thành chủ trạng thái. Đội xe lần nữa khởi động, chậm rãi vượt qua cái kia đạo cột mốc biên giới. Kinh Châu kỵ binh lưu tại cột mốc biên giới về sau, không cách nào lại tiến lên một bước. Thiết Sơn cũng chỉ có thể hộ tống đến đây, hắn điểm chặt chiến mã, nhìn xem đội xe biến mất tại Dương Châu khu vực, trong mắt tràn đầy thật sâu sầu lo. Thương Thái Bình Dương Châu chi hành, theo vượt qua biên giới tuyến giờ phút này lên, mới tính chân chính bắt đầu. Chương 69, Triệu không một hạt bụi chương 69, Triệu không một hạt bụi đội xe vượt qua kinh Dương biên giới, tại Triệu gia ngân giáp vệ đội hộ vệ hạ, dọc theo rộng lớn bằng phẳng quân đạo, hướng Dương Châu bụng bước đi. Một đường thấy, cùng Kinh Châu vùng núi hiểm trở, chiến hậu ban đầu định túc sát không khí hoàn toàn khác biệt. Dương Châu cảnh nội, thủy vong tung hành, điền trù như bẽ, thôn xóm thị trấn tinh la kỳ bố, chợ búa phồn hoa, bách tính quần áo ngăn nắp, trên mặt giàu có chi sắc, nghiễm nhiên một phái đất lành, nhân gian tiên đường cảnh tượng. Trên quan đạo, xe ngựa tấp nập, thương khách bận rộn, nhìn thấy Triệu gia cờ xí tươi sáng đội ngũ, đều nhao nhao né tránh, trong ánh mắt mang theo kính sợ, thậm chí có một chút lỉnh ngọn. Triệu gia quản sự Triệu An cưỡi ngựa hành tại bên cạnh xe ngựa, thỉnh thoảng nụ cười chân thành hướng trong xe giới thiệu ven đường phong cảnh, trong ngôn ngữ đối Triệu gia tại Dương Châu đủ loại việc thiện cùng hy vọng rất nhiều đề cập, nhìn như tùy ý, kỳ thực đều hiện lộ rõ ràng Triệu gia ở chỗ này thâm căn cố đế lực ảnh hưởng. Khương Thái Bình trong xe lặng lặng nghe, ngẫu nhiên đáp lại một đôi lời, ngựa khí bình thản. Lý Dịch Nam thì từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, linh giác cảm giác hết thảy xung quanh. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự bước vào Dương Châu khu vực lên, bọn hắn chi đội ngũ này liền ở vào vô số hoặc sáng hoặc tối ánh mắt giám sát phía dưới. Triệu gia lực khống chế, sát thực vô cùng bất nhập. Hành trình không nhanh không chậm, ven đường đều có Triệu gia trước đó an bài tốt dịch quán nghỉ ngơi, ăn ngủ cực kỳ xinh đẹp tinh xảo chú đáo, phục vụ cẩn thận, để cho người ta tìm không ra nửa điểm ma bệnh, nhưng cũng để cho người ta cảm nhận được rõ ràng một loại ở khắp mọi nơi, dịu dàng lại không cho cự tuyệt an bài. Mấy ngày sau, đội xe đã tới Dương Châu châu trị chỗ, Quảng Lăng thành. Thành này chi phồn hoa, viễn siêu tương dương. Tường thành cao dày, sông hộ thành rộng lớn như sông, thành nội lầu các san sát, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, vận hà xuyên thành mà qua, thuyền hoa như rệt, sinh ca mơ hồ. Trong không khí tràn ngập son phấn hương, rượu thịt khí cùng kim tiền hương vị, một phái ngập trong vàng son thịnh thế cảnh tượng. Đội xe cũng không ở trong thành qua dừng lại thêm, trực tiếp xuyên qua phồn hoa phố xá, đi tới ở vào thành Tây Triệu gia phủ đệ. Triệu phủ cũng không tầm thường nhà cao cửa rộng, mà là một mảnh chiếm diện tích cực lớn, có thể so với vương hầu phủ đệ khu kiến trúc. Cửa son cao ngất, trước cửa đứng sừng sững lấy hai tôn uy phong lẫm lẫm thạch kỳ lân, thủ vệ gia đình đều thân mang thống một thân mặc, khí tức điêu luyện, ánh mắt sắc bén, tu vi lại đều không kém. Cạnh cửa phía trên, treo cao một khối kim biển, thượng thư võ văn rõ ràng bốn cái mạ vàng chữ lớn, chính là ngự bút thân đề, hiện lộ rõ ràng Triệu gia thế hệ công văn cùng thành quyến long dạy. Nhìn thấy đội xe đến, cửa phủ sớm đã mở rộng, hai hàng quần áo ngăn nắp quản sự, nô bộ khoanh tay cung kính đứng, lễ nghi chu đáo, phô trương cực lớn. Triệu An dẫn đầu xuống ngựa, bước nhanh đi đến trước xe ngựa, không người nói, Khương viện trưởng, Lý cô đường, phủ đệ đã đến. Công tử nhà ta đã trong phủ xin đợi đã lâu. Màn xe xốc lên, Khương Thái Bình tại Lý Dịch Nam nâng đỡ, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Sắc mặt hắn vẫn như cũ mang theo tổn thương sau tái nhợt, khí tức nội liễm, nhìn tựa như một vị thân thể khó chịu thư sinh yếu đuối. Lý Dịch Nam theo sát phía sau, thanh lãnh ánh mắt cấp tốc đảo qua Triệu phủ trước cửa chiến trận, trong lòng cảnh giác càng lớn. Khương viện trưởng, Lý cô nương, một đường vất vả, mau mời nhập phủ nghỉ ngơi. Triệu An nhiệt tình phía trước dẫn đường, tiến vào cửa phủ, trước mắt rộng mở trong sáng. Trong phủ đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, giả sơn nước chảy, kỳ hoa dị thảo, bố trí được cực điểm tinh xảo xa hoa, nhưng lại lộ ra một cố lắng động đã lâu thế gia nội tình cùng võ văn quý tộc uy nghiêm khí độ. Ven đường thấy nô bộc, thị nữ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, hành lễ bần an, lặng yên không một tiếng động, cho thấy cực cao quý củ. Xuyên qua mấy tầng biệt lạc, đi vào một chỗ cực kỳ rộng rãi hoa lệ phòng trước đó. Công đường treo biển tụ anh đường chính là Triệu gia tiếp đại khách quý chỗ. Lúc này, đường tiền đã đứng đấy một người. Người này một bộ thanh niên bộ dáng, khuôn mặt tuấn nhã, màu da trắng nõn, mặc một thân màu xanh ngọc cám vân vân cầm bảo, thắt eo đai lưng ngọc, treo lấy một cái ôn nhuận ngọc bội. Khoe miệng của hắn thoáng ánh lên làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười, ánh mắt sáng tỏ mà ôn hòa, trong tay nhẹ nhàng đong đưa một thanh ngọc cốt quạt xếp, khí chất nho nhã hiền hòa, hoàn toàn không có kỳ hình Triệu vô địch như vậy bức nhân thiết huyết sắc khí, ngược lại càng giống một vị đọc đủ thứ thi thư công tử văn nhã. Chính là Triệu gia người đứng thứ hai, Dương Châu Triệu thị thực tế người chủ sự một trong, Triệu Vô Cấu. Nhìn thấy Khương Thái Bình một đoàn người đến, Triệu Vô Cấu trong mắt lập tức lộ ra vừa đúng thích thú cùng kính trọng, bước nhanh lên xuống thang, chắp tay thi lễ, thanh âm trong sáng ôn hòa, vị này chắc hẳn chính là quan tâm viện Khương viện trưởng a. Kính đã lâu viện trưởng đại danh, như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là phong thái phi phàm. Không một hạt bụi không có từ xa tiếp đón, mong rằng viện trưởng rộng lòng tha thứ. Hắn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, thái độ nhiệt tình, ngữ khí chân thành, để cho người ta tìm không ra nửa điểm mà bệnh. Khương Thái Bình có chút chắp tay hoàn lễ, ngữ khí bình thản, "Triệu công tử khách khí. Khương Mỗ thân thể bị trọng thương, đến đây quấy rầy đã là băn khoăn. Viện trưởng sao lại nói như vậy?" Triệu Vô Cấu vội vàng khoát tay, nụ cười càng thêm ấm áp, "Viện trưởng chính là giường cột nước nhà, quan tâm viện chi chủ, có thể đến hàn xá, là ta Triệu gia thật là vinh hạnh may mắn sự tình." "Sao là quấy rầy mà nói? Viện trưởng thương thế chưa lành, lạc lội đường xa, quả thực vất vả, mau mời đi vào thượng tọa." Ánh mắt của hắn lại rơi xuống Khương Thái Bình sau lưng Lý Dịch Nam trên thân, trong mắt lóe lên một tia vừa đúng thưởng thức, chắp tay nói, "Vị này tất nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu Lý cô nương." "Cô nương anh tư, nghe tiếng đã lâu, hôm nay gặp mặt, càng hơn nghe tiếng." Lý Dịch Nam ôm quyền đáp lễ, vẻ mặt thanh lãnh, "Triệu công tử quá khen. Hai vị, mau mời." Triệu Vô Cấu nghiêng người mời, dáng vẻ thả cực thấp. Một đoàn người tiến vào tụ ánh đường. Trong đường bố trí càng là cực điểm xa hoa, trên mặt đất phủ lên thật dày tây vực nhung thảm, bốn vách tường treo danh gia tranh chữ, gỗ tử đàn cái bản đồ dùng trong nhà sáng đến có thể soi gương, nơi hẻo lánh trưng bày mạ vàng lư hương, phun ra lượn lờ thanh nhã đàn hương. Đã có mấy danh quần áo hoa mỹ thị nữ khoanh tay đứng hầu. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, thị nữ lập tức dâng lên trà thơm điểm tâm, đều là khó gặp chân phẩm. Triệu Vô Cấu cũng không lập tức đề cập chính sự, mà là lo lắng hỏi thăm về Khương Thái Bình thương thế cùng một đường hành trình, trong ngôn ngữ tràn ngập quan tâm, lại vừa đúng giới thiệu Dương Châu phong thổ cùng một chút tin đồn thú vị chuyện địa, bầu không khí hòa hợp hài hòa, dường như thật chỉ là một lần bình thường quý khách tới chơi. Khương Thái Bình ứng đối vừa vặn, không kiêu ngạo không tự ti, đã không quá phận thân thiện, cũng không thất lễ số. Lý Dịch Nam thì trầm mặc ít nói, phần lớn thời gian đều đang lặng lặng quan sát đến Triệu Vô Cấu cùng cảnh vật xung quanh. Hàn huyên một lát sau, Triệu Vô Cấu khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng thần sắc lo lắng cùng ấy nấy, chuyển tới đề tài chính. "Ai, thực không dám giấu giếm, lần này mạo muội mời viện trưởng đến đây, thực là bởi vì gia huynh sự tình." Gia huynh tính tình cương trực, lần trước là ngăn cản kia thanh vi chân nhân, bất hạnh bản thân bị trọng thương, đến nay hôn mê chưa tỉnh, trong phủ y sư đều thúc thủ vô sách. Gia huynh hôn mê lúc, vẫn thường xuyên nhắc tới viện trưởng chi danh, dường như lòng có lo lắng. Không một hạt bụi bất đắc dĩ, đành phải tùy tiện tương thỉnh, trông mong viện trưởng có thể đến đây thấy một lần, có lẽ có thể. Có lẽ có thể giải quyết xong gia huynh một cọc tâm sự, có lẽ có giúp đỡ thương thế chuyển biến tốt đẹp cũng chưa biết chừng. Nếu có đường một chỗ, mong rằng viện trưởng thứ lỗi. Hắn lời nói này, nói đến tình chân ý thiết, hợp tình hợp lý, đem mọi lý do hoàn toàn đổ cho huynh đệ tình thâm cùng đối Khương Thái Bình khả năng mang tới hy vọng bên trên, đem chính mình bày tại một cái bất đắc dĩ lại khiêm tốn vị trí. Khương Thái Bình ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, chậm rãi nói, "Triệu công tử nói quá lời. Võ Vương là ngăn thanh vi chân nhân mà tổ thương, về tình về lý, Khương Mỗ đều nên trước tới thăm. Không biết Võ Vương hiện nay tình huống như thế nào, có thể cho Khương Mỗ thấy một lần." Triệu Vô Cấu trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng, lắc đầu, "Gia huynh thương thế cực nặng, bây giờ trong phủ mật thất tĩnh dưỡng, từ mấy vị lao thái y cùng trong nhà cung phụng ngày đêm chăm sóc, không tiện di động, cũng không thích hợp quá nhiều cái dậy. Viện trưởng một đường mệt nhọc, thương thế cũng không khỏi hẳn, không bằng trước nghỉ ngơi thêm hai ngày, điều dưỡng một phen. Chờ viện nâng tinh thần hơi phục, ta lại an bài viện trưởng tiến đến thăm viếng, như thế nào?" Hắn lời này nhìn như quan tâm, kỳ thực đem thăm viếng thời gian đợi sau, hiển nhiên có an bài khác. Khương Thái Bình cũng không kiên trì, gật đầu nói, liền theo công tử an bài. Triệu Vô Cấu lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhiều tạ viện trưởng thông cảm. "Ta đã sai người chuẩn bị đến hội, là viện trưởng cùng Lý cô nương bày tiệc mời khách. Tuy chỉ là chuyện thường ngày, hơi tận tình địa chủ hữu nghị, mong rằng hai vị chớ có ghét bỏ." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Sớm đã chuẩn bị đã lâu bọn thị nữ lập tức như xuyên hoa hồ điệp giống như bưng lên từng đạo xinh đẹp tinh xảo thức ăn, trong khoảnh khắc liền bày đầy lớn như vậy bàn ăn. Thức ăn chi phong phú, dùng tài liệu chi chân quý, chế biến thức ăn sự tinh tế, làm người ta nhìn mà than thở. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thậm chí là quan viên địa phương tiến cống cống phẩm cấp bậc, bình thường vương công đều khó mà hưởng dụng. Tiến hội ở giữa, Triệu Vô Cấu chuyện trò vui vẻ, rượu ngữ liên tiếp, không ngừng mời rượu chia thức ăn, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Hắn còn mời tới Dương Châu mấy vị nổi danh văn sĩ tiếp khách, trong bữa tiệc ngâm thi tác đối, thưởng ngoạn đồ cổ tranh chữ, không hề đề cập tới mặc cho Hà Mẫn cảm giác chủ đề, dường như thật chỉ là một trận phong nhã văn hóa giao lưu yến hội. Hắn thậm chí chủ động nói tới Kinh Châu bình loạn sự tình, đối Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam lớn thêm tán thưởng, luôn từ khẩn thiết, cũng biểu thị Triệu gia nguyện vì Kinh Châu hai sau trùng kiến cung cấp một chút không có ý nghĩa trợ giúp, dáng vẻ làm được mười phần. Toàn bộ yến hội, từ đầu đến cuối, đều tại một loại cực kỳ hài hòa, nhiệt tình, thậm chí mang theo định loạn bầu không khí bên trong tiến hành. Triệu Vô Cấu biểu hiện được hoàn mỹ vô khuyết, tựa như một cái hiếu khách nhất, nhất chu đáo, kính trọng nhất anh hùng chủ nhân. Nhưng mà, Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam trong lòng đều tin tưởng, cái này cẩm tú phồn hoa, nhiệt tình chu đáo biểu tượng phía dưới, ẩn dấu là bực nào thâm trầm tính toán cùng nguy cơ. Triệu Vô Cấu càng là như thế, càng lộ ra mưu đồ không nhỏ. Tiến hội kéo dài gần 2 canh giờ, vừa rồi đều vui mừng mà tán. Triệu Vô Cấu tự mình đem Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam đưa đến sớm đã an bài tốt, cực kỳ xa hoa thoải mái dễ chịu khách viện tính trúc hiên nghỉ ngơi, lại liên tục dặn dò hạ nhân vụ phải cẩn thận hầu hạ, lúc này mới cáo từ rời đi. Thính trúc hiên bên trong, bày biện xinh đẹp tinh xảo, đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có chuyên môn thị nữ cùng hộ vệ tại ngoài viện chờ phân phó. Đóng cửa phòng, bố trí xuống cách âm cấm chế sau, Lý Dịch Nam lông mày cau lại, thấp giọng nói, "Cái này Triệu Vô Cấu, quá nhiệt tình chu đáo, ngược lại để cho người ta bất an." Hắn không hề đề cập tới kỳ huynh thương thế chi tiết, cũng không cho lập tức thăm viếng, rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Khương Thái Bình đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tỉ mỉ quản lý qua rừng trúc cảnh đêm, ánh mắt thâm thúy, hắn đang thử thăm dò, cũng đang chờ đợi. tham dò cái gì? Chờ đợi cái gì? Tham dò thương thế của ta đến cùng nặng bao nhiêu, ta ranh giới cuối cùng ở nơi nào? Khương Thái Bình chậm rãi nói, cũng đang chờ đợi. Càng thời cơ tốt, hoặc là chờ một ít người đến. Lý Dịch Nam trong lòng run lên, vậy chúng ta đã tới thì an tâm ở lại. Khương Thái Bình xoay người, sắc mặt bình tĩnh, hắn lấy lễ để tiếp đón, chúng ta lợi dụng lễ trả lại. Hắn nếu không động, chúng ta liền bất động. Nhìn xem tuần vui này, hắn đến cùng muốn hát đến khi nào? Ánh mắt của hắn đảo qua căn này xa hoa lại như là xinh đẹp tinh xảo lồng giam giống như khách phòng, thản nhiên nói, ít ra đêm nay chúng ta có thể ngủ ăn giấc. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẩy vào trúc ảnh phía trên, một mảnh tĩnh mịch tường hòa. Nhưng cái này tường hòa dưới bóng đêm, Quảng Lăng thành thậm chí toàn bộ Dương Châu, vô số ánh mắt đang hoặc sáng hoặc tối nhìn chăm chú lên tòa này Triệu phủ khách viện. Cẩm Tú Dương Châu Yến chỉ là mở màn, chân chính giao phong chưa bắt đầu. Chương 70, Thiền Hí tiếp xuống mấy ngày, Triệu Vô Cấu đối Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam còn đãi, có thể nói là cẩn thận, cực điểm xa hoa chú đáo. Thính trúc hiên bên trong, mỗi ngày đều có Dương Châu bác sĩ giỏi nhất đến đây là Khương Thái Bình bắt mạch điều trị, sử dụng dược vật đều là chân phẩm. Ẩm thực càng là tinh tế vô cùng, sơn chân hải vị, mùa tươi thành phẩm, biến đổi hoa văn trình lên, thậm chí còn có bổ dưỡng nguyên khí linh thiện. Triệu Vô Cấu mỗi ngày ắt tới ân cần thăm hỏi, bồi tiếp dùng nữa, nói chuyện trời đất, theo Dương Châu phong cảnh tới thiên hạ kỳ văn, theo thi từ ca phú tới cẩm kỳ thư họa, nôn từ khôi hải, kiến thức bên bác, không hề đề cập tới mặt cho Hà Mẫn cảm giác sự tình, dường như thật chỉ là một vị nhiệt tình hiếu khách, trí thú tương đắc chủ nhân. Triệu phủ bên trong, Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam hành động cũng chưa nhận bên ngoài hạn chế. Bọn hắn có thể tại chỉ định mấy cái tinh xảo trong lâm viên tản bộ ngắm cảnh, có thể tới tàng thư các đọc qua điện tịch, thậm chí có thể từ Triệu An cùng đi, tại Quảng Lăng thành phồn hoa nhất, an toàn nhất mấy đầu chủ yếu trên đường phố ngắn ngủi du lãm. Chỗ đến, Triệu gia nô buộc không cung kính có thừa, phục vụ chu đáo. Nhưng mà, loại này nhìn như tự do, có thụ tôn sùng không khí, lại làm cho Lý Dịch Nam bất an trong lòng càng ngày càng nặng. Nàng bén nhạy phát giác được, bất luận bọn hắn đi tới chỗ nào, chung quanh luôn có như không ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Những cái kia cung kính nô buộc, nhiệt tình dẫn đường, thậm chí trên đường ngẫu nhiên gặp thân mật thị dân, khí tức, bộ pháp, mắt thần đô lộ ra một cấu nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Toàn bộ Triệu phủ, thậm chí bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến Quảng Lăng thành một góc, đều như là một trường vô hình lưới lớn, dịu dàng mà nghiêm mật đem bọn hắn bao phủ trong đó. Triệu gia cũng không phải người một tấc cũng không rời trông coi bọn hắn, nhưng loại này ở khắp mọi nơi chú ý cùng phục vụ vừa vặn hiện lộ rõ ràng Triệu gia tại Dương Châu không có gì sánh kịp lực khống chế cùng tự tin. Bọn hắn căn bản không sợ Khương Thái Bình có thể chơi ra hoa dạng gì, bởi vì tại cái này Dương Châu khu vực, nhất là tại cái này Quảng Lăng thành bên trong, Triệu gia chính là thiên. Khương Thái Bình đối với cái này dường như không hề hay biết, hoặc là nói không thèm để ý chút nào. Hắn mỗi ngày đúng hạn uống thuốc điều tức, cùng Triệu Vô Cấu chuyện trò vui vẻ, du lãm lâm viên phố xá, thần sắc bình tĩnh như thường, dường như thật chỉ là tại nhà bạn làm khách nghỉ ngơi chữa vết thương. Chỉ là hắn ngẫu nhiên nhìn về phía nơi xa Triệu phủ chỗ sâu những cái kia để phòng xâm nghiêm khu vực ánh mắt, sẽ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thâm thúy. Trong lúc đó, Khương Thái Bình lại mấy lần hướng Triệu Vô Cấu đưa ra, hy vọng thăm viếng trọng thương Triệu Vô Địch. Lần thứ nhất đưa ra lúc, Triệu Vô Cấu mặt lộ vẻ khó xử, ngôn từ khẩn thiết, viện trưởng có chỗ không biết, gia huynh thương thế cực kỳ cổ quái, hôn mê bất tỉnh, khí tức lúc đứt lúc nối, thái y lời nói cần tuyệt đối tinh dưỡng, chịu không nổi mảy may quấy nhiễu. Lại chữa thương chỗ, có bày đặc thù trận pháp, hội tụ thiên địa linh khí, người ngoài tiến vào, sợ nhiễu loạn linh khí vận chuyển, ngược lại không đẹp. Còn mời viện trưởng lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, chờ gia huynh tình huống hơi ổn, không một hạt bụi ổn thỏa trước tiên an bài. Khương Thái Bình nghe vậy, cũng không cưỡng cầu, chỉ là thản nhiên nói, đã như vậy, liền theo võ vương thương thế làm trọng. Lại qua hai ngày, Khương Thái Bình lần nữa đề cập. Triệu Vô Cấu thở dài nói, ai, viện trưởng mong nhớ, không một hạt bụi vô cùng cảm kích. Chỉ là, hôm qua thái y hội trần, nôn ra huynh kinh mạch hỗn loạn, có tẩu hỏa nhập ma hiện ra, cần lấy kim châm độ huyệt chi thuật cưỡng ép khai thông, này thuật hung hiểm, thi thuật trong lúc đó càng kỵ người ngoài. Chỉ sợ, còn cần lại đợi thêm 3 năm ngày. Khương Thái Bình ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, chậm rãi nói, Triệu công tử, Khương Mỗ mặc dù bất tài, tại y đạo trận pháp cũng có biết một hai, có thể trợ một chút sức lực. Triệu Vô Cấu đội vàng khoát tay, nụ cười vẫn như cũ ấm áp, viện trưởng ý tốt, không một hạt bụi tâm lĩnh. Chỉ là gia huynh thương thế đặc thù, các thái y đã có một bộ thành thục phương án, tùy tiện sửa đổi, sợ sinh bất chắc. Viện trưởng thương thế chưa lành, vẫn là an tâm tĩnh dưỡng là bên trên, chớ có vì thế phi công. Hắn lý do một lần so một lần đầy đủ, thái độ một lần so một lần thành khẩn, nhưng từ chối chi ý cũng một lần so một lần rõ ràng. Lý Dịch Nam ở một bên nghe được trong lòng giận lên, lại trở ngại trường hợp, chỉ có thể cố nén không nói. Như thế như vậy, nhất đẳng chính là 7-8 ngày trôi qua. Khương Thái Bình ngoại thương tại chân quý dược vật điều trị hạ, đã tốt 7-8 phần, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, khí tức cũng bình ổn xuống tới, nhưng bên trong đạo cơ tổn thương, hiển nhiên không phải ngắn hạn có thể càng. Một ngày này, dùng qua đồ ăn sáng sau, Khương Thái Bình cũng không như thường ngày giống như ở trong vườn tản bộ, mà là trực tiếp đối đến đây ân cần thăm hỏi Triệu Vô Cấu nói, "Triệu công tử, đa tạ mấy ngày liên tiếp thịnh tình còn đãi." Khương Mỗ thương thế đã không còn đáng ngại, trong lòng mong nhớ Kinh Châu viện vụ, không tiện ở lâu. Hôm nay liền hướng công tử chào từ biệt, đợi ngày khác võ vương thương thế chuyển biến tốt đẹp, Khương Mỗ lại tới bái phòng. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Triệu Vô Cấu hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi cường, lập tức khôi phục tự nhiên, ân cần nói, "Viện trưởng làm gì nóng lòng nhất thời? Ngài nội thương chưa lành, là nội đường xa sợ có lập đi lập lại, không bằng lại nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ hoàn toàn khôi phục lại đi không muộn." Thú hồ, gia huynh gần đây tình huống hình như có khởi sắc, có lẽ tiếp qua 1-2 ngày, liền có thể tỉnh lại cùng viện trưởng một lần. Khương Thái Bình lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Vô Cấu, Kinh Châu công việc bề bộn, quan tâm viện cũng có chuyện quan trọng chờ chỗ. Khương Mộ tâm ý đã quyết, hôm nay phải làm. Về phần Võ Vương, đã tình huống chuyển biến tốt đẹp, Khương Mộ càng không tiện quấy rầy tính dưỡng. Tâm ý đã đến, cáo từ chính là. Dứt lời, hắn liền muốn đứng dậy. Lý Dịch Nam cũng lập tức đứng lên, tay đè chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén. Trong tính đường bầu không khí, trong nháy mắt theo trước đó nhẹ nhàng, biến có chút ngưng trệ. Triệu Vô Cấu hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại mang theo một chút bất đắc dĩ cùng áy náy thần sắc. Hắn khe khẽ thở dài, cũng không đứng dậy đưa tiễn, mà là chậm rãi bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Khương Thái Bình, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ, lại nhiều một tia khó nói lên lời ý vị. Khương viện trưởng, làm gì vội vã như thế đâu? Hắn đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Quảng Lăng thành phong quang tú mỹ, vật phụ dân phòng, chính là nghỉ ngơi chữa vết thương tĩnh tâm nơi tốt. Viện trưởng đã tới, gì không ở thêm chút thời gian? Cũng tốt nhường không một hạt bụi tận một tận tình địa chủ hữu nghị, đem Dương Châu mỹ cảnh mỹ thực, từng cái là viện trưởng giới thiệu. Huống hồ hắn dừng một chút, ánh mắt biến thâm thúy lên, nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Gia huynh sau khi tỉnh lại, như biết được viện trưởng đội vàng mà đến, đội vàng mà đi, chưa từng nói chuyện, tất nhiên sẽ trách cứ không một hạt bụi chiêu đãi không chú đáo. Viện trưởng, coi như là cho không một hạt bụi một bộ mặt, lại nấn ná mấy ngày, như thế nào? Lời này nghe vẫn như cũng là khách khí giữ lại, nhưng trong đó ẩn hàm ý vị, lại làm cho Lý Dịch Nam trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Cái này đã không phải thương lượng, mà là gần như ép ở lại. Khương Thái Bình dừng bước lại, chậm rãi quay người, nhìn về phía Triệu Vô Cấu, trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ mặt biến hóa, không phải phẫn nộ, không phải kinh ngạc, mà là một loại hiểu rõ cùng nhàn nhạt trào phúng. Triệu công tử có ý tứ là Khương Thái Bình ngữ khí bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng, Khương Mộ, đi không được. Triệu Vô Cấu nên tiếp ánh mắt của hắn, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười, ánh mắt lại bình tĩnh không lay động, phảng phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực, viện trưởng nói quá lời. Không một hạt bụi chỉ là hy vọng viện trưởng có thể ở thêm mấy ngày, chữa khỏi vết thương thế, cũng cùng gia huynh thấy một lần. Dù sao, viện trưởng chuyến này không phải là vì quan sát gia huynh mà tới sao? Mục đích chưa đạt, làm gì vội vã rời đi? Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, bên ngoài thính đường, nguyên bản đứng hầu mấy tên thị nữ cùng nô bộc lặng yên không một tiếng động lui ra, thay vào đó là mấy tên khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén trang phục hộ vệ, im lặng phong tỏa cửa ra vào. Mặc dù bọn hắn cũng không lộ ra binh khí, nhưng này áp lực vô hình đã nói rõ tất cả. Dịu dàng mặt nạ, tại thời khắc này bị nhẹ nhàng bóc một góc. Cẩm tú phồn hoa Dương Châu, nhiệt tình chu đáo khoản đãi, cuối cùng hóa thành vô hình lại kiên cố lồng giam. Lý Dịch Nam bang một tiếng, trường kiếm nửa ra khỏi vỏ, thanh lãnh trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, gắt gao tiếp cận Triệu Vô Cấu. Khương Thái Bình lại đưa tay, nhẹ nhàng nhấn xuống Lý Dịch Nam cánh tay. Hắn nhìn xem Triệu Vô Cấu, đống nhiên cười cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia mỏi mệt, một tia giọng điểm ai, còn có một tia khó mà nắm lấy thâm thúy. Thì ra là thế. Khương Thái Bình nhẹ nhàng gật đầu, dường như rốt cục xác nhận cái gì, xem ra Triệu công tử là quyết tâm muốn giữ lại Khương Mộ ở đây làm khách. Triệu Vô Cấu mỉm cười, chấp nhận lối nói của hắn. Khương Thái Bình không nhìn hắn nữa, quay người đi hướng bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ kia phiến bị tỉ mỉ tu bổ qua, lại chung quy là khốn tại đỉnh trong nội viện dừng chút, thản nhiên nói, đã như vậy, kia Khương Mộ, liên lại nhiều quấy rầy mấy ngày a. Ngữ khí của hắn bình tĩnh đến làm người sợ run. Triệu Vô Cấu nhìn hắn bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức khôi phục như thường, đứng dậy cười nói, viện trưởng có thể thông cảm, không một hạt bụi vô cùng cảm kích. Mời viện trưởng yên tâm, tại Triệu phủ, định bảo đảm viện trưởng an toàn không ngại, thoải mái dễ chịu hài lòng. Dứt lời, hắn chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Những cái kia trang phục hộ vệ cũng theo đó thối lui đến ngoài viện, cũng không tiến vào phòng, nhưng này cổ vô hình phong tỏa cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Trong sảnh, chỉ còn lại Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam. Lý Dịch Nam bước nhanh đi đến Khương Thái Bình bên người, thấp giọng nói, "Viện trưởng." Bọn hắn quả nhiên Khương Thái Bình đưa tay, ngăn lại nàng câu nói kế tiếp. Hắn vẫn như cũng nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như xuyên thấu rừng trúc, nhìn về phía chỗ xa hơn. Hắn đã đợi không kịp. Khương Thái Bình thanh âm rất thấp, mang theo một loại thấy rõ tất cả tình táo. Lý Dịch Nam trong lòng run lên, ý của ngươi là? Khương Thái Bình xoay người, trên mặt đã khôi phục bình thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia nụ cười như có như không, sân khấu kịch đã đáp tốt, nhân vật chính cũng nên đăng tràng. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Hắn đi đến bên cạnh bàn, lần nữa ngồi xuống, vì chính mình châm một ly trà, động tác nhàn nhã, dường như vừa rồi xung đột chưa hề xảy ra. Đã chủ nhân thịnh tình giữ lại, vậy chúng ta liền an tâm ở lại. Nhìn xem cái này Dương Châu Triệu gia, đến tột cùng cho chúng ta chuẩn bị như thế nào vừa ra. Cho hay. Lý Dịch Nam nhìn xem Khương Thái Bình mặt mũi bình tĩnh, nôn nóng tâm cũng dần dần an định lại. Nàng minh bạch, Khương Thái Bình tất nhiên đã có so đo. Chỉ là, cái này dịu dàng lồng giam bên ngoài, chờ đợi bọn hắn, đem lại như thế nào sóng gió. Ngoài cửa sổ, dương quang vừa vặn, chụp ảnh lượn quanh, một mảnh tĩnh mịch. Nhưng cái này tĩnh mịch phía dưới, đã là ám lưu hung dũng, sát cơ từ phía. Chương 71, tự mình kết quả chương 71, tự mình kết quả Quảng Lăng thành bên ngoài, trăm dặm xa, có một nơi giấu người hi lưu đến mây mù sơn mạch, tên là Tê Vân Sơn. Núi này quanh năm mây mù lở lở, thế núi kỳ quỷ, đường đi mê ly, phàm nhân có nhập, cho dù là một chút cấp thấp tu sĩ, cũng thường thường ở trong đó mất phương hướng, không công mà lui. Tại dãy núi chỗ sâu nhất, mây mù nồng nặc nhất chi địa, mơ hồ có thể thấy được vài tòa cổ phát thạch điện xây dựng lưng vào núi, cùng đá núi mây mù cơ hồ hòa làm một thể, không có chút nào yên hòa khí tức, dường như đã tồn tại ngàn vạn năm. Nơi này chính là ẩn thế tông môn vô vi quan một chỗ biệt biệt chỗ. Một đạo thanh quang lặng yên không một tiếng động xẹt qua mây mù, rơi vào chủ điện trước thạch bãi bên trên, hiện lộ ra Triệu Vô Cấu thân ảnh. Hắn vẫn như cũng là bộ kia công tử văn nhã cách ăn mặc, nhưng hai đầu lông mày lại thiếu đi mấy phần ngày thường thong dong ý cười, nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác u ám cùng nội vàng. Hắn làm sửa lại một chút áo bào, chậm rãi đi hướng kia phiến nhìn như bình thường, lại ẩn chứa huyền ảo trận pháp cửa gỗ. Không chờ hắn gõ cửa, cửa gỗ liền im lặng chợt ra, một gã tiểu đạo đồng không người mà đứng. Triệu công tử, quán chủ đã biết ngài đến, xin mời đi theo ta. Triệu Vô Cấu trong lòng hơi rét, thanh vi quan chủ quả nhiên đạo hạnh cao thâm, chính mình chuyến này cực kỳ bí ẩn, đối phương lại sớm đã cảm giác. Hắn tập trung ý chí, theo đạo đồng đi vào trong điện. Trong điện bày biện cực kỳ đơn giản, chỉ có mấy cái bồ đoàn, một chương bàn đá, một lò mùi thơm ngát. Thanh vi quan chủ đang xếp bằng ở chủ vị trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần, dường như cùng toàn bộ đại điện, thậm chí cả tòa sơn mạch hô hấp đều hòa làm một thể. Hắn sát mặt hồng nhuận, khí tức kéo dài, quanh thân đạo vận tự nhiên lưu chuyển, nơi nào có nửa phần cùng Triệu Vô Địch đại chiến sau thụ thương dáng vẻ. Triệu Vô Cấu tiến lên mấy bước, không mình hành lễ, vạn bối Triệu Vô Cấu, bái kiến thanh vi quan chủ. Thanh vi quan chủ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh thâm thúy, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn khẽ bước cằm, thanh âm bình thản không gợn sóng. Triệu công tử không tại Quảng Lăng thành chúng chiêu chờ quý khách, vì sao đến ta cái này núi hoang dã quan? Triệu Vô Cấu ngồi dậy, trên mặt lộ ra một kia vừa đúng thần sắc lo lắng cùng thân thiết, không dám giấu giếm quán chủ. Vạn bối lần này đến đây, thực là có một chuyện muốn nhờ. A, chuyện gì cần làm phiền Triệu nhị công tử đích thân đến ta cái này sơn dã chi địa? Thanh vi quan chủ ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Triệu Vô Cấu hít sâu một hơi, nói, quan chủ có biết, quan tâm viện Khương Thái Bình, giờ phút này ngay tại ta Triệu gia trong phủ làm khách. Thanh vi quan chủ trong mắt lóe lên một tia cực sóng chấn động bé nhỏ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Thời có nghe thấy, nghe nói hắn là đi quan sát võ vương thương thế. Chính là, Triệu Vô Cấu gật đầu, ngữ khí chuyển thành nặng nề, gia huynh trọng thương, hôn mê bất tỉnh, Khương viện trưởng trước tới thăm, vốn là chuyện tốt. Nhưng mà, người này thân phụ âm dương song thần, thực lực quỷ dị khó dò, bây giờ mặc dù nhìn như trọng thương chưa lành, nhưng một thân tâm cơ thâm trầm, lưu tại Dương Châu, sợ sinh biến cho nên, vãn bối lo lắng, sợ đối ta Triệu gia bất lợi, thậm chí nhiễu loạn Dương Châu an bình. Hắn dừng một chút, nhìn về phía thanh vi quan chủ, ngữ khí càng thêm thành khẩn, quan chủ trước đây từng nói, kẻ này chính là thiên địa biến số, cần sớm cho kịp trừ bỏ, lấy hộ thiên đạo luân thường. Bây giờ hắn thân hãm Dương Châu, chính là ngàn năm một thở cơ hội. Vạn bối cả gan, muốn thỉnh xem chủ ra tay, thừa dịp bị thương nặng, lôi đình một kích, vĩnh viễn trừ hậu họa. Ta Triệu gia nguyện đem hết toàn lực, là quán chủ cung cấp tất cả tiện lợi. Thanh vi quan chủ nghe xong, nhưng lại chưa lập tức trả lời. Hắn trầm mặc một lát, ánh mắt biến có chút phức tạp, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hắn khe khẽ thở dài, lắc đầu, Triệu công tử, việc này, bần đạo chỉ sợ không thể ra sức. Triệu Vô Cấu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, quán chủ, cái này là ý gì? Hẳn là ngài cùng gia huynh một trận chiến, thương thế chưa lành. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy thanh vi quan chủ, khí tức đối phương viên mãn, căn bản không giống có thương tích trong người. Thanh vi quan chủ lần nữa lắc đầu, cũng không phải. Vân đạo cùng võ vương một trận chiến, nhỏ bị tổn thương, nhưng sớm đã không ngại. Kia vì sao Triệu Vô Cấu trong lòng dâng lên mãnh liệt không hiểu cùng một tia bất an, quán chủ lúc trước muốn trừ Khương Thái Bình chi tâm, sao mà kiên quyết? Bây giờ cơ hội tốt phía trước, vì sao thanh vi quan chủ ánh mắt nhìn về phía ngoài điện quần quần mây mù, ngựa khí phiêu miểu, này nhất thời, kia nhất thời cũng. Triệu công tử, huynh đệ các ngươi hai người, cũng là thú vị. Một cái không tiếc cùng bần đạo tử chiến, cũng muốn ngăn cản bần đạo đi giết hắn. Một cái lại trăm phương ngàn kế, muốn mời bần đạo đi giết hắn. Coi là thật nhường bần đạo. Có chút nhìn không rõ. Triệu Vô Cấu khỏe mắt hơi hơi run rẩy, gượng cười nói, gia huynh. Có lẽ là thụ triều đình chuẩn mực có hạn, lo lắng quá nhiều. Nhưng vạn bối coi là, phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình. Vì thiên đạo luân thường, một chút quy củ, không đáng để lo. Thanh vi quan chủ thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Triệu Vô Cấu một cái, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu hắn tất cả ngụy trang, có lẽ vậy. Nhưng vô luận như thế nào, bần đạo bây giờ đã không thể đối Khương Thái Bình xuất thủ. Vì sao? Triệu Vô Cấu rốt cục nhịn không được truy vấn, thanh âm mang tới một tia vội vàng. Thanh vi quan chủ nhìn xem hắn, chậm rãi nói, bởi vì có người không cho bần đạo xuất thủ. Ai? Triệu Vô Cấu con ngươi đột nhiên co lại, trong đầu phi tốc hiện lên mấy cái khả năng danh tự, hoàng đế, hoàng hậu. Thanh vi quan chủ ánh mắt nhìn về phía ngoài điện mờ mịt biển mây, thanh âm mang theo một tia hiếm thấy trịnh trọng cùng, thậm chí là một tia như có như không kính sợ. Là thần cơ quan chủ. Thần cơ quan. Triệu Vô Cấu ngây ngẩn cả người, lông mày chăm chú nhăn lại, tại trong trí nhớ phi tốc tìm kiếm cái tên này. Quan chủ nói, chẳng lẽ là Dương Châu cảnh nội, tòa kia ở vào thần cơ sơn bên trên, hương hỏa giải rác, cơ hồ không người hỏi tham đạo có nhỏ. Hắn đối với danh tự này có ấn tượng, dường như Dương Châu địa chí bên trong từng có giải rác mấy bút ghi chép, chỉ là một tòa lịch sử lâu đời nhưng sớm đã sụn dốc. Cơ hồ bị thế nhân lãng quên cổ đạo xem bên trong giường như chỉ có một hai lão đạo sĩ trông coi, hương hỏa quận cũng é, không có chút nào chỗ đặc biệt. Dạng này đạo quán, tại Dương Châu không có 1000 cũng có 800. Đạo quán nhỏ. Thanh vi quan chủ trên mặt lộ ra một tia kỳ dị biểu lộ, dường như cười khổ, lại như là kính sợ, Triệu công tử, ngươi nhìn lầm. Kia thần cơ quan. tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến ngưng trọng lên, bần đạo chỉ có thể nói cho ngươi, thần cơ quan chi ý, bần đạo không thể không tuân. Không chỉ có là ta, trong thiên hạ này, rất nhiều nhìn như siêu nhiên vật ngoại đỉnh núi tu sĩ, có lẽ đều muốn cân nhắc một chút thần cơ quan ý tứ. Triệu Vô Cấu trong lòng rung mạnh, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể? Một tòa nhỏ đạo quán nhỏ, có thể nào ước thúc quán chủ ngài, ước thúc thiên hạ tu sĩ? Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Vô Vi Quan đã là ẩn thế tông môn bên trong nhân tài kiệt xuất, Thanh Vi Quan chủ càng là cựu cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, như thế nào bị quản chế tại một cái không có danh tiếng gì thần cơ quan? Thanh Vi Quan chủ lắc đầu, dường như không muốn nhiều lời, trong đó nguyên do không tiện nói tỉ mỉ. Triệu công tử chỉ cần biết liên quan tới Khương Thái Bình sự tình, bần đạo thương mà không giúp được gì, mời trở về đi. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Triệu Vô Cấu đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn nguyên bản tỉ mỉ chủ hạch, muốn mượn thanh hơi thanh này sắc bén đao trừ bỏ Khương Thái Bình, đã có thể đặt thành mục đích, lại có thể đem Triệu ra rũ sạch, có thể nói hoàn mỹ. Lại vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ mọc lan tràn ra thần cơ quan như thế một cái hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước cùng lý giải biến số. Cái này thần cơ quan, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Có thể nhường Thanh Vi Quan chủ kiêng kỵ như vậy, thậm chí trực tiếp tự tuyệt ra tay. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn cùng không cam lòng, nhưng nhìn Thanh Vi Quan chủ thái độ, biết lại hỏi tiếp cũng là phí công. Trầm mặc thật lâu, Triệu Vô Cấu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt một lần nữa cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười này có vẻ hơi cứng ngắc, đã như vậy, Vạn Bối liền không cưỡng cầu nữa. Quay rời quán chủ thanh tu, Vạn Bối cáo lui. Hắn chắp tay thi lễ, quay người rời khỏi đại điện. Đi ra Vô Vi Quan biệt viện, đưa thân vào mênh mông trong mây mù, Triệu Vô Cấu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, lại không nửa phần trước đó ôn tồn lễ độ. Thần cơ quan hắn thấp giọng tái diễn cái tên này, ánh mắt băng lãnh sắc bén, dấu thật là sâu a. Thậm chí ngay cả Thanh Hơi lão gia hỏa này đều kiêng kỵ như vậy, hắn kế hoạch ban đầu bị triệt để xáo trộn. Mượn đao giết người kế sách đã không làm được. Thanh Hơi không chịu ra tay, Triệu Vô Cầu ánh mắt lấp lóe, trong đầu phi tốc tính toán, xem ra ngoại lực là không trông cậy được vào. Hắn nhìn về phía Quảng Lăng thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết đoán. Đã như vậy hắn nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, vậy cũng chỉ có thể tự mình kết quả. Khương Thái Bình, ngươi cho rằng có thần cơ quan vì ngươi âm thầm chỗ dựa, liền có thể bình yên rời đi Dương Châu sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi, tại cái này Dương Châu khu vực, ta Triệu gia muốn giữ lại người, còn không có thể đi rơi. Mềm không được, vậy thì tới cứng. Rượu mời không uống, kia cũng chỉ phải mời ngươi ăn rượu phạt. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại trong mây mù, thẳng đến Quảng Lăng thành mà đi. Gió núi gào thét, mây mù cuồn cuộn, dường như biểu thị tức sắp đến phong bạo. Chương 72, nhân gian hảo kiệt. Chương 72, nhân gian hảo kiệt. Cửu Thiên chi thượng, hoàn vũ bên ngoài. Nơi đây đã không phải nhân gian giới vực, chính là một mảnh kỳ quái, pháp tắc vặn vẹo hỗn độn chiến trường. Không ngày nào không trăng, chỉ có vỡ vụn sao trời hài cốt cùng đỉnh hàng tứ ngược cơn bão năng lượng, đem hư không chiếu rọi đến chợt sáng chợt tắt. Không gian thật lớn khe hở như là giữ tận vết sẹo, vắt ngang tứ phương, thường có kinh khủng gào thét cùng thần thánh gào thét tự khe hở chỗ sâu truyền đến, chấn nhân tâm phách. Nơi này chính là cách trở nhân gian cùng thiên đỉnh cuối cùng hàng rào, Thiên Ngoại Thiên. Một tòa từ vô số vỡ vụn sao trời, bên trên cổ trận pháp hài cốt cùng cường giả hài cốt cưỡng ép đúc nóng mà thành to lớn lơ lửng cứ điểm, như là không trầm đảo hoang, trôi nổi tại mảnh hỗn độn này trung tâm. Cứ điểm phía trên, tinh kỳ phân phật, mặc dù đã tàn phá, nhưng như cũng ngoan cường mà tung bay lấy nhân gian các phe huy hiệu, thị triều, tam giáo, yêu tộc, cùng rất nhiều ẩn thế tông môn. Không có dương quang, nhưng cứ điểm bản thân tản ra óng ánh quang huy, chiếu sáng lấy chung quanh dục huyết phấn chiến thân ảnh. Tại một mảnh đối lập hoàn chỉnh lơ lửng trên lục địa, đứng sừng sững lấy một tòa lấy vô số to lớn hải cốt, thần binh hải cốt cùng cứng cỏi khoáng thạch lũy thế mà thành đơn sơ hùng quan, trấn ma thành. Thành này liền là nhân gian tu sĩ tại Thiên Ngoại Thiên chủ yếu cứ điểm, cũng là chống cự xâm lấn cuối cùng bình chướng. Trên đầu thành, mấy đạo thân ảnh đứng song vai, nhìn phương xa kia phiến không ngừng lan lộn, dường như dựng dục vô tận tà ác hỗn độn mê vụ. Bọn hắn quần áo, khí chất khác biệt quá nhiều, lại một cách tự nhiên đứng chung một chỗ, khí tức tương liên, dường như vốn là một thể. Một vị thân mang màu xanh nho bảo, đầu đội khăn bông, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài bay lả tả, ánh mắt ôn nhuận mà cơ trí, quanh thân tản ra dịu hạo nhiên chi khí lão giả. Trong tay hắn cũng vô binh lưới đao, chỉ nắm lấy một thanh nhìn như bình thường cây thước, lại tự có một cỗ chấn thủ thiên địa, vút lên hỗn loạn văn đạo chính khí. Chính là Thánh Hiền Sơn bộ sơn chủ, đương đại nho môn tông sư một trong, Lục Cửu Liên. Một vị người mặc rách dưới cà sa, lộ ra màu đồng cổ cường tráng thân trên, bắp thịt cuồn cuộn như rồng, khuôn mặt thu kệch, ánh mắt cuồng dã như sư, trên cổ treo một chuôi từ không biết tên cự thú răng xuyên thành Phật châu khôi ngô hòa thượng. Trong tay hắn xách ngược lấy một thanh cánh cửa lớn nhỏ giữ tận nguyệt nha sạn, xẻn trên mũi dao vết máu loang lổ, sát khí trùng thiên. Chính là bản nhược tự La Hán Đường thủ tọa, lấy dũng mãnh hiếu chiến, hung hãn không sợ chết nghe tiếng Độ Ách tiền sư. Một vị thân mang xanh nhạt đạo bào, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt tuấn nhã xuất trần thanh niên nói sĩ, đang lẳng lặng lau sạch lấy một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh thất tinh pháp kiếm. Hắn là Ngọc Kinh Sơn giao quang phong chủ, đạo hiệu Huyền Cơ. Ở nhân gian, hắn siêu nhiên vật ngoại, không hỏi tục sự. Ở chỗ này, hắn là trận pháp đại gia, phù lục thông huyền, là vững chắc phòng tuyến không thể thiếu mấu chốt. Một vị thân cao gần trượng, màu da màu tràm, ách mọc một sừng, khuôn mặt giữ tợn lại mang theo một cỗ phong khoáng khí phách, hất lên đơn sơ cốt giáp, cầm trong tay một thanh to lớn tam xoa kích hùng tráng yêu quân. Quanh thân yêu khí bằng bạc, lại dẫn một cỗ trải qua huyết hỏa rèn luyện trầm ổn cùng nặng nề. chính là tới từ yêu tộc nộ hải yêu quân. Mà tựa ở một cây tàn phá cột đá bên cạnh, ôm kiếm đứng, nhắm mắt dưỡng thần, thì là một vị thanh sam dáng vẻ hào sảng, khuôn mặt anh tuấn, tự có một cỗ lôi lạc khí độ trung niên kiếm khách. Bên hông hắn treo lấy một thanh cổ phát trường kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng đã có cắt đứt hư không chi thế. Chính là quan tâm viện giáo tập, Thẩm Trường Sinh. Ngoại trừ bọn hắn, đầu tường các nơi còn có thật nhiều trang phục khác nhau, khí tức mạnh yếu khác nhau nhân gian tu sĩ đang đi tuần, cảnh giới hoặc là khoanh chân điều tức. Có tiên phong đạo cốt lão đạo, có sát khí nghiêm nghị võ tướng, có yêu khí trùng thiên cự phách, có trầm mặc ít nói khổ hành tăng. Bọn hắn đến từ nhân gian thế lực khắp nơi, thậm chí lẫn nhau ở nhân gian có thể là kẻ thù sống còn, nhưng ở chỗ này, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng, khí tức đều vì cùng một mục tiêu mà ngưng tụ. Ở chỗ này, không có tam giáo chi tranh, không có chính tà chi biện, không có nhân yêu có khác. Có, chỉ là cộng đồng bảo hộ nhân gian, chống cự ngoại địch tranh tranh lợi thể cùng hào hùng nhiệt huyết. Mẹ nó, bên kia hỗn độn nghiệt tức lại dày đặc mấy phần, xem ra đám kia giết không bao giờ hết tạp toái lại tại nện cái gì ý nghĩ xấu. Đỗ Ách tiền sư nhổ nước miếng, thanh âm như là sấm rền, phá vỡ yên lặng. Hắn nuốt ve trong tay nguyệt nha sạn, trong mắt lóe ra hiếu chiến hưng phấn quan mang. Giao Quang Phong chủ thản nhiên nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chém chính là. Ngữ khí bình thản, lại mang theo vô song tự tin cùng phong mang. Nộ Hải yêu quân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng nhọn, nói đúng. Lão tử cái này tam xoa kích, đã sớm đói khát khó nhịn. Quản nó tới là cái gì, đâm nó cái lỗ thủng lại nói. Lục Cửu Uyên nhẹ nhàng nuốt dâu, ánh mắt cơ trí, hỗn độn chi lực quỷ quệ, không chỉ cần muốn đối đầu, cũng cần dùng trí. Gần đây phun trào quy luật hình như có biến hóa, cần nhiều hơn cảnh giác, có thể bố trí xuống mấy đạo văn trận, lấy hạo nhiên khi suy yếu kỳ thế. Thẩm Trường Sinh không nói gì, chỉ là yên lặng đè lên bên hông chuôi kiếm, ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên phương xa, phảng phất tại cảm giác kia hỗn độn về sau cấp độ càng sâu đổ vỡ. Hắn là nơi đây trấn thủ thời gian ngắn nhất một trong mấy người, trầm mặc ít nói, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất, chém ra mấu chốt nhất một kiếm. Đỗ Ách Thiền sư bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Trường Sinh, nhếch miệng cười nói, "Thẩm lão đệ, vẫn là ngươi cái này tính tình đối ta lão trọc khẩu vị. Không giống một ít lỗ mũi trâu, cả ngày tính kế tính tới tính lui, đánh cho không có chút nào thông khoái." Hắn nói, còn cố ý lườm Giao Quang Phong chủ một cái. Giao Quang Phong chủ lạnh hừ một tiếng, mặc kệ hắn. Lục Cửu Uyên lắc đầu bật cười, "Đỗ Ách, ngươi cái này lỗ mãng tính tình, cũng chẳng biết lúc nào có thể thay đổi đổi." "Đổi cái rắm." Đỗ Ách Thiền sư trừng mắt, "Ta lão trọc liền dựa vào cái này tính tình, mới chặt nhiều như vậy vực ngoại tệ từ đầu. Nếu là cũng giống như các ngươi những người đọc sách này như thế lằng nhà lằng nhằng, cái này trấn ma thành sớm đã bị công phá." Nộ Hải yêu quân cười ha ha, con lựa chọc lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Tại địa phương quỷ quái này, có đôi khi liền phải dựa vào một cỗ chơi liều. Mấy người lẫn nhau trêu ghẹo, trong ngôn ngữ không có chút nào ngăn cách, dường như đã là tương giao nhiều năm lão hữu. Trên thực tế, bọn hắn ở chỗ này kể vai chiến đấu, sớm đã không biết kinh nghiệm nhiều ít sinh tử, lẫn nhau ở giữa sớm đã thành lập viễn siêu nhân gian ân oán, đủ để phó thác tính mệnh tín nhiệm cùng tình nghĩa. Nói đến Giao Quang Phong chủ đống nhiên nhìn về phía Thẩm Trường Sinh, "Trường Sinh, ngươi người sư đệ kia, gọi Khương Thái Bình, nghe nói ở phía dưới náo ra động tĩnh cũng nhỏ, quan tâm viện giao cho hắn, ngược lại để người yên tâm." Thẩm Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc đích, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa, chậm rãi gật đầu, "Thái Bình, hắn rất tốt." Trong giọng nói mang theo khẳng định cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo. Lục Cửu Uyên nuốt cằm nói, "Khương viện trưởng trọng trấn quan tâm viện, quét sạch yêu tà, tại nhân gian có công lớn. Chỉ tiếc nơi này cách không ra chúng ta, nếu không thật muốn đi gặp vị này nhân tài mới nổi." Đỗ Ách Thiền sư hét lên, "Ta cũng nghe nói, tiểu tử này có loại, dám cùng tiền triều những cái kia trong khe cống ngầm chuột cứng đối cứng, so một ít cả ngày liền biết niệm kinh tính tỏa mạnh hơn nhiều." Nộ Hải yêu quân cũng nói, "Có thể để ngươi Thẩm Trường Sinh nói một câu rất tốt kia tất nhiên là nhân vật không tầm thường. Chỉ mong phía dưới những phá sự kia sớm một chút giải quyết, nhiều đưa chút hạt giống tốt đi lên, địa phương quỷ quái này, nhân thủ vĩnh thiếu xa." Đám người nghe vậy, đều là im lặng. Thiên ngoại thiên chiến sự, chưa hề đình chỉ, cũng chưa từng nhẹ nhõm. Mỗi một năm, đều có hào kiệt chiến tử, cũng có máu mới bổ sung mà đến. Bọn hắn thủ tại chỗ này, không chỉ là vì sau lưng tông môn, gia tộc hoặc vương triều, càng là vì toàn bộ nhân gian tổ tụ. Đúng lúc này, trấn ma thành tòa kia cao nhất phong hỏa đài bên trên, một đạo gián mua lại vô cùng rộng lớn, dường như ẩn chứa vạn cổ tang thương cùng vô thượng kiếm ý thanh âm, chậm rãi băng lên, rõ ràng truyền khắp toàn bộ cứ điểm, "Chư vị, thời gian nghỉ ngơi đã đến. Đợt tiếp theo xung kích lại sắp tới. Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị nên địch." Thanh âm bình hẳn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng quyết tuyệt, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, treo tại cửu thiên, trấn thủ nhân gian bận năm. Tất cả mọi người trong nháy mắt thu liễm đàm thiếu, khí tức đột nhiên biến sắc bén bằng bạc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa. Đỗ Ách tiền sư cùng cười một tiếng, vung lên nguyệt nha sạn, tới tốt lắm. Vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Giao Quang Phong chủ phía sau trường kiếm phát ra réo rắt long ngâm, tự động ra khỏi vỏ nửa tấc, kiếm khí ngút trời. Nộ Hải yêu quân nổi giận gầm lên một tiếng, yêu khí bộc phát, tam xoa kích bên trên nổi lên ngập trời sóng biển hư ảnh. Lục Cửu Uyên triển khai thẻ tre, trong miệng đọc thượng cổ thánh hiền thiên trường, hạo nhiên chính khí hóa thành màn ánh sáng màu vàng, bao phủ đầu tượng. Thẩm Trường Sinh chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Thân kiếm cổ phát vô hoa, lại ẩn chứa chém chết tất cả kinh khủng ý chí. Hắn bước ra một bước, đứng ở lỗ châu mai phía trên, thanh sam phần phật. Trong thành các nơi, vô số tu sĩ nhao nhao đứng dậy, đao kiếm ra khỏi vỏ, pháp bảo sáng lên, ngưng tụ thành một cỗ dòng lũ sắt thép giống như bảng bạc chiến ý. Tất cả mọi người trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, bởi vì bọn hắn biết, bảo hộ thời điểm lại đến. chư vị Thẩm Trường Sinh ánh mắt đảo qua bên cạnh những này đến từ thiên nam địa bắc khác biệt chủng tộc, không đồng đạo thống chiến hữu, thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại đủ để nhóm lửa nhiệt huyết lực lượng, lần này ta làm tiên phong. Ha ha ha. Tốt. Đỗ Ách tiền sư cùng thiếu. Có thể. Giao Quang Phong chủ lời ít mà ý nhiều. Thống quái. Nộ Hải yêu quân gầm thét. Lục Cửu Đen mỉm cười gật đầu. Sau một khắc, Thẩm Trường Sinh thân ảnh hóa thành một đạo xé rách hỗn độn kinh thế kiếm quang, dẫn đầu xông ra trấn ma thành, lao thẳng tới kia trong sương mù khổng lồ nhất bóng ma. Ngay sau đó, từng đạo bàng bạc thân ảnh theo sát phía sau, như là quần tinh vẫn lạc, lại như trăm sông đổ về một biển, rót thành một cỗ không thể ngăn cản hồng lưu, phóng tới kia vô tận tà ác cùng hỗn độn. Tiếng la giết, tiếng gầm gừ, pháp thuật tiếng oanh minh, binh khí giao kích âm thanh trong nháy mắt vang vọng thiên ngoại thiên. Ở chỗ này, không có lùi bước, không có phản bội, chỉ có kẻ vai chiến đấu, chỉ có tử thủ không lùi. Bất luận bọn hắn ở nhân gian là địch hay bạn, ở chỗ này, bọn hắn cũng có thể đem phía sau lưng giao phó cho đối phương, đồng đội. Thiên ngoại hào hùng, không ngoài như vậy. Chương 73, sóng bay, 1, chương 73, sóng bay, 1, thịnh triều Tây Bắc, Lạc Nhật Quan. Nơi đây chính là thịnh triều trọng yếu nhất hùng quan cứ điểm, thủ giữ thông hướng yêu bực cổ học yếu đạo. Giờ phút này, Lạc Nhật Quan trong ngoài, lại là một mảnh thảm thiết cảnh tượng. Quan trên tường, thịnh triều quân coi giữ khôi giáp tổn hại, vết máu loang lổ, rất nhiều tướng sĩ mang thương thủ vững, ánh mắt mỏi mệt lại tràn ngập quyết tuyệt. Sang nọ, máy ném đá trợ thủ thành khí giới nhiều có hư hao, tường thành nhiều chỗ xuất hiện khe hở cùng đổ sụp, hiển nhiên kinh nghiệm luân phiên ác chiến. Quan ngoại, đầy khắp núi đồi đều là yêu tộc đại quân doanh trại, tinh kỳ pháp phối, yêu khí trùng thiên, đem toàn bộ Lạc Nhật Quan vây chật như nêm tối. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng khói lửa khí tức, tàn phá khí giới công thành cùng song phương tướng sĩ thi thể chồng chất như núi, nói chiến tranh tàn khốc. Quan trước, một trận kịch liệt công phòng chiến vừa mới tạm nghỉ, yêu tộc giống như thủy triều thối lui, lưu lại đầy đất bừa bộn. Quân coi giữ đang nắm chặt thời gian sửa gấp công sự, vận chuyển thương binh, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Lý Lao Nguyên xoáy tại thành lâu, nhìn qua ngoài thành một cái nhìn không thấy bờ yêu tộc doanh trại, cao mày, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng kiên quyết. Lạc Nhật Quan mặc dù hiểm, nhưng yêu tộc thế công trước nay chưa từng có mãnh liệt, quan nội quân coi giữ tổn thất nặng nề, đã là tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại cái này chiến sự hơi dừng, không khí khẩn trương thoáng hòa hoãn lúc, không có dấu hiệu nào, một cỗ khó mà hình dung, ôn hòa lại mênh mông vô biên uy áp, như là gió xuân phật qua đại địa, lặng yên bao phủ toàn bộ Lạc Nhật Quan chiến trường. Cái này uy áp cũng không sắc bén, cũng không bá đạo, ngược lại mang theo một loại vớt lên sao động, trấn an tâm linh, kỳ dị lực lượng. Trên chiến trường tất cả tiếng la giết, tiếng rên rỉ, sắt thép va chạm âm thanh dường như trong nháy mắt đi xa, liền hô rít gào gió đều biến nhu hòa. Bất luận là đóng lại quân coi giữ, vẫn là quan ngoại yêu binh, đều tại thời khắc này không tự chủ được ngừng động tác trong tay, trong lòng dâng lên một loại không hiểu yên tĩnh cùng kính sợ, phảng phất có cái gì trí cao vô thượng tồn tại sắp giáng lâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, quan ngoại yêu tộc đại doanh trên không, hư không như là sóng nước có chút dập dờn. Một thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, dường như hắn một mực liền đứng ở nơi đó, cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Đến người thân mang đơn giản màu xanh vải bào, tóc dài tùy ý rối tung, khuôn mặt anh tuấn, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, chỉ có một đôi mắt thâm thúy như tinh hùng, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tuế nguyện tăng thương. Quanh người hắn không có bất kỳ cái gì năng lượng cường đại chấn động phát ra, cũng không có bức nhân yêu khí, ngược lại giống như là một vị nhà bên ôn hòa trưởng giả, khoe miệng mang theo một tia bình dị gần gũi, làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười. Sự xuất hiện của hắn không có gây nên bất kỳ khủng hoảng. Đóng lại quân coi giữ kinh ngạc nhìn xem hắn, lại không sinh ra mảy may địch ý, mà quan ngoại vô số yêu binh yêu tướng, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, trong mắt lập tức bộc phát ra cùng nhiệt sùng bái cùng kính sợ, nhao nhao buông xuống binh khí, nằm rạp trên mặt đất, như là triều thánh giống như cung kính lễ bái, lại không một người dám phát ra ồn ào. Hắn liền như thế tùy ý đứng đấy, lại dường như trở thành thiên địa trung tâm. Dương quang vậy ở trên người hắn, tựa hồ cũng biến càng thêm ấm áp cùng húc. Trên đầu thành Lý Lão Nguyên xoáy con người bỗng nhiên co vào, cầm chuôi đao tay bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu trọng giáp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới thành cái kia đạo nhìn như bình thường thân ảnh, cổ họng khô chát chát, cơ hồ không cách nào phát ra âm thanh. Hắn tự nhiên nhận ra người này, yêu đế, thống ngự Bắc Cảnh vạn yêu, cùng thịnh triều địa vị ngang nhau yêu tộc chí tôn, vậy mà đích thân tới Lạc Nhật Quan trước. Nhưng mà yêu đế cũng không nhìn về phía quan tường, cũng không nhìn về phía dưới chân phủ phục ngàn vạn yêu binh. Ánh mắt của hắn vượt qua hùng quan, nhìn về phía đông nam phương hướng, kia rộng lớn thịnh triều nội địa, ánh mắt ôn hòa, lại dường như có thể xuyên thủng vạn dặm sơn hà. Hắn mỉm cười, thanh âm bình thản, lại rõ ràng chuyển khắp bên trong chiến trường bên ngoài, rơi vào mỗi một cái sinh linh trong hai, đi ngang qua nơi đây, mượn đường một nhóm. Nhập thịnh triều, đi gặp mấy vị lao bằng hữu. Các ngươi, không cần thần trương, tạm thời nghỉ ngơi a. Lời của hắn như là xuân phong hóa vũ, mang theo một loại khiến người tin phục ma lực. Luôn xuất pháp tùy giống như, trên chiến trường kia căng cứng sát phạt chi khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, liền trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đều tựa hồ nhạt rất nhiều. Nói xong, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt mơ hồ, sau một khắc, đã xuất hiện ở Lạc Nhật Quan trên tường thành, liền đứng tại Lý Lao Nguyên Soái bên cạnh. Hắn thậm chí đối vị này toàn thân cứng ngắc, như Lâm Đại Địch Lao Nguyên Soái ôn hòa gật gật đầu, cười cười, phảng phất tại chào hỏi. Lập tức, lại là bước ra một bước, thân ảnh liền đã xuất hiện tại quan nội, lại một bước, liền hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng xanh, biến mất tại đông nam phương thiên tế bên trong. Từ đầu đến cuối, hắn không có nhìn quan ngoại đại quân một cái, không có đối Lạc Nhật Quan biểu hiện ra cái gì hứng thú, càng không có ra tay công kích bất kỳ người nào. Hắn cứ như vậy, như là tản bộ giống như, dễ như trở bàn tay vượt qua tòa này nhân tộc kinh doanh ngàn năm, vững như thành đồng biên thủy hùng quan, tiến vào thịnh triều cảnh nội. Thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, quan trên tường hạ, bất luận là quân coi giữ vẫn là yêu binh, đều vẫn như cũ ở vào một loại to lớn chấn kinh cùng mở mịt bên trong. Yêu đế, cứ như vậy đi qua, không phải là vì phá quan, chỉ là vì mượn đường đi gặp bằng hữu. Quan ngoại yêu tộc đại quân, tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, bạo phát ra chấn thiên gieo họ, vì bọn họ đế tôn thần uy mà cùng nhiệt. Nhưng lập tức, bọn hắn cũng không thừa cơ công thành, ngược lại như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh giống như, bắt đầu có thứ tự triệt thoái phía sau hạ trại, hành quân lặng lẽ, dường như thật chỉ là tạm thời nghỉ tạm. Lạc Nhật quan nguy cơ, lại lấy dạng này một loại ai cũng chưa từng ngờ tới phương thức, tạm thời giải trừ. Cùng lúc đó, thần đô, Khâm Thiên giám chỗ cao nhất, một thân sâu tử tinh văn quan bảo giám chính nhân tiến vấn, chính phủ tay đứng ở đại đỉnh, ngắm nhìn bầu trời. Đương nhiên, hắn như có cảm giác, ánh mắt chuyển hướng tây bắc phương hướng, thâm thúy đôi mắt bên trong tinh hà lưu chuyển, dường như thấy được một bước kia vượt qua Lạc Nhật quan thân ảnh. Trên mặt hắn lộ ra một tia phức tạp ý cười, nhẹ giọng tự nói, lão hữu cho gọi, không thể không phò a. Hắn cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, thân ảnh liền như là hóa thành điểm điểm tinh huy, tiêu tán tại quan tinh đài bên trên, dường như dung nhập vô tận hư không. Đông Hải Chi Tân, một nơi hiếm vết người yên lặng đá ngầm san hô bãi. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy màu đen đá ngầm, tóe lên tuyết trắng bờ biển. Gió biển mang theo mạn khí tức, bầu trời hải âu xoay quanh, phát ra trong trẻo kêu to. Nơi đây rời xa đường thủy, vắng vẻ hoang vu, chỉ có thiên địa tự nhiên chi cảnh. Lúc này, đá ngầm san hô bãi phía trên cũng đã có hai người tới trước. Một người thân hình cao lớn khôi ngô, màu da cổ đồng, đi chân trần, ống quần cuốn tới đầu gối, lộ ra một đôi che kín vết chai, dường như có thể đạp nát sơn hà chân to. Hắn mặc đơn giản vải bố áo ngắn, lộ ra bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cánh tay. Khuôn mặt thu kệch, ánh mắt lại trong suốt như hài đồng, đang có chút hăng hái tại thủy triều thối lui trên bờ cắt lục tìm vỏ sò, dường như một cái ham chơi ngư dân hán tử. Nhưng quanh người hắn kia trong lúc vô tình tản ra, dường như có thể dung chuyển thiên địa khí huyết ý chí, lại tỏ rõ lấy cái kia kinh thiên động địa thân phận, võ thánh. Một người khác thì là một vị lão giả áo xanh, đầu đội khăn vuông, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài bay lả tả, ánh mắt ôn nhuận cơ trí, chính phụ tay đứng ở một khối tương đối cao trên đá ngầm, trông về phía xa lấy vô ngần biển cả, quanh thân tản ra cùng thiên địa cộng minh hạo nhiên chi khí. Chính là nhỏ thánh. Chương 73, sóng bay 2, chương 73, sóng bay 2, ha ha. Dạy học, ngươi nhìn cái này vỏ sò, đường vân nhiều có ý tứ. Võ thánh giơ lên một cái nhặt được thải sắc vỏ sò, giống đứa bé dường như hướng nhỏ thánh quay quang. Nhỏ thánh mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua biển cả, thản nhiên nói: Thiên địa tạo hóa, tự có lý. Một hạt cắt một thế giới, một bối một càn khôn. Võ Thánh cũng là thật hăng hái. Võ Thánh cười hắc hắc, đem vỏ sò ôm vào trong lòng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói đến, kia lão yêu quái cùng cái kia lại nhại, thế nào còn chưa tới? Lăng nha lăng nhằng. Nho Thánh thản nhiên nói, đã là ước hẹn, tự sẽ đến đây. Gấp cái gì? Đang khi nói chuyện, nơi xa biển trời đụng vào nhau chỗ, một đạo bóng xanh khoan thai hiện hiện, mấy bước ở giữa, liền đã tới đá ngầm san hô bãi phía trên. Chính là yêu đế. Thật có lỗi, thật có lỗi, đường qua nhân tộc một tòa quan hải. Nhìn một lát phong cảnh, đến chậm một bước, nhường hai vị đợi lâu. Yêu đế nụ cười ấm áp, đối với võ thánh cùng nho thánh chắp tay nói, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, dường như thật sự là đến phó lão hưu tụ hội. Võ thánh nhíu môi, thiếu dùng bài này. Người cái này lão yêu quái, khẳng định là cố ý khoe khoang, hù dọa những cái kia thủ quan tiểu hòa nhi đi. Yêu đế cười ha ha một tiếng, cũng không phủ nhận, hồi lâu không vào Trung Nguyên, thuận đường nhìn xem bây giờ nhân tộc biên quan chất lượng như thế nào mà thôi. Cũng không tệ lắm, có chút bộ dáng. Nho thánh ánh mắt chuyển hướng yêu đế, khẽ bước cằm, thanh huyền huynh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Yêu đế bản danh Thanh Huyền, đã có hồi lâu không người gọi thẳng. Hắn nhìn về phía Nho Thánh, nụ cười thu liễm chút, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, "Chi Bạch huynh, hồi lâu không thấy, ngươi hạo nhiên khí càng thêm tinh thuần." "Nho Thánh, không chi bạch." Nho Thánh lắc đầu, "Đại đạo không mở, duy cần mà đi chi." Đúng lúc này, đám người bên cạnh hư không có chút chấn động, một thân ảnh lặng yên hiện hiện, dường như theo tinh quang bên trong đi ra. Chính là Khâm Thiên giám chính Yên Tiên Vân. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân sâu tự tinh văn quan bảo, thần sắc bình tĩnh, đối với tới trước ba người có chút chắc tay, đến chậm một bước, chư vị thứ lỗi. Võ Thánh đánh giá hắn một chút, nhếch miệng cười nói, coi bói, ngươi cái này thần quan gia còn không có xuyên gì à? Cả ngày chờ tại thần đô cái kia lồng lớn bên trong, nghẹn không kìm nén đến hoảng. Mục Tinh nặng thản như nói, chỗ chức trách, không quan trọng bị đè nén. Cũng là Võ Thánh, đi chân trần hành tẩu thiên hạ, tiêu diêu tự tại, làm cho người hâm mộ. Yêu đế Thanh Huyền nhìn xem Ân Tiên Vân, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, Ân huynh chấp trưởng Khâm Thiên giám sát thiên hạ, bây giờ thế đạo này, chắc hẳn đem so với chúng ta rõ ràng hơn chút à? Ân Thiên Vân ánh mắt đảo qua ba người, chậm rãi nói, tinh tượng hỗn loạn, cuồn cuộn sóng ngầm, cũ cấp chưa tiêu, mới cấp đã manh. Chư vị, không phải là vì thế mà tới sao? Lời này vừa nói ra, đá ngầm san hô trên gành bãi bầu không khí lập tức biến ngưng trọng lên. Gió biển vẫn như cũ nhu hòa, sóng biển vẫn như cũ vô bờ, nhưng bốn vị đương thời người mạnh nhất ánh mắt giao hội, lại phảng phất có vô hình điện quang tại va chạm. Võ Thánh thu hồi vui cười biểu lộ, Nho Thánh ánh mắt biến thâm thúy, yêu đế trên mặt ấm áp cũng giảm đi, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Gió biển thổi phật, cuốn lên bọn hắn áo bảo, bay phất phới. Bốn vị thánh người sóng vai đứng ở vách đá, nhìn qua kia vô biên băng ác, dường như có thể thôn vệ tất cả biển cả, trầm mặc một lát. Bốn người bọn họ chính là vạn năm lúc trước trận khai thiên chi chiến bên trong may mắn còn sống sót trí cường giả, là đã từng kề vai chiến đấu, đối kháng thiên đỉnh chiến hữu, cũng là lẫn nhau hiểu rõ lao hữu. Vạn năm thuế nguyện trôi qua, bọn hắn đi lên con đường khác, nắm giữ thân phận khác nhau cùng lập trường, nhưng một ít cộng đồng ký ức cùng lo lắng, nhưng lại chưa bao giờ ma diệt. Hôm nay đủ tụ tập ở đây, tuyệt không phải vì nhìn biển nhật bối. Đúng vậy, A Nho Thánh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía kia mênh mông vô ngần, dường như có thể thôn vệ tất cả biển cả, vạn năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Năm đó đám lao già này, chiến tử, đi về cõi tiên, chấn thủ. Bây giờ còn có thể tập hợp một chỗ, cũng chỉ chúng ta mấy người này lao bất tử. Vạn năm trước, bọn hắn 8 người hăng hái, liên thủ phát tiên, như thế nào chí lớn kịch liệt. Khai thiên chi chiến, Phật Đà chiến tử bất lạc, đạo tổ chiến hậu đi về cõi tiên, Quan Tâm viện lão viện trưởng tại 20 năm trước thần bí bất lạc, đại kiếm tiên chấn thủ thiên ngoại tiên, đến nay chưa về. Bây giờ còn ở nhân gian cũng có thể tự do hành động, liền chỉ còn lại trước mắt võ thánh, nho thánh, yêu đế, giám chính bốn vị này. Yêu đế Thanh Huyền trầm mặc một lát, nói, lão viện trưởng chết được kỳ quặc, truyền nhân của hắn, cái kia gọi Khương Thái Bình tiểu tử, dường như cũng vấn vào phong bà không nhỏ. Ân Thiên vẫn chậm rãi nói, Khương Thái Bình chính là thiên mệnh biến số, Quan Tâm viện tái hiện cơ hội. Hắn đi con đường, mặc dù hiểm, chưa hẳn không phải phá cục bắt đầu. Chỉ là, bây giờ nước này bị quấy đến càng ngày càng đủ. Nho Thánh tiếp lời nói, thanh hơi ra tay, vô địch chọc thường, không một hạt bụi đứa bé kia. Tâm tư cũng càng ngày càng sâu. Triệu gia, toàn tính không nhỏ. Yêu đế khép cười một tiếng, trong đôi cười lại mang theo một tia lanh ý, đâu chỉ Triệu gia. Các ngươi vị hoàng hậu kia nương nương, gần nhất động tác cũng không ít ta. Ân Thiên vẫn mặt không đổi sắc, hậu cung sự tình, không phải thần tử có khả năng bằng nghị. Võ Thánh không kiên nhẫn khoát tay, được rồi. Đừng đả ách mê. Lão tử nghe liền đau đầu. Nói thằng A, lần này gọi chúng ta mấy lao giả tới, đến cùng muốn làm gì? Cũng không thể thật sự đứng tại cái này thổi gió biển A. Còn lại ba người ánh mắt, cuối cùng đều rơi vào Nho Thánh Khổng Chi Bạch trên thân. Nho Thánh ánh mắt đảo qua ba vị lão hữu, chậm rãi nói, thời cuộc phân loạn, tiếp số sắp nổi. Chỉ bằng vào một người một nhà chi lực, sợ khó ứng đối. Chúng ta mặc dù lập trường khác biệt, nhưng bảo hộ giới này an bình, chính là vạn năm trước cộng đồng lập xuống chi thể ước. Hôm nay mời chư vị đến đây, chính là muốn hỏi một chút. Hắn dừng một chút, thanh âm biến ngưng trọng mà hữu lực, như thật có không thể khống chi biến số xảy ra, nguy hiểm cho giới này căn bản. Ta bọn bốn người, phải chăng vẫn có thể như vạn năm lúc trước giống như? Đứng sóng bay, gió biển đột nhiên siết chặt, tiếng sóng dường như cũng thấp chìm xuống dưới. Bốn vị trí cường giả trầm mặc, ánh mắt giao thoa, trong mắt đều có lấy phức tạp khó hiểu quang mang đang lóe lên. Vạn năm tuyết nguyệt, cải biến quá nhiều. Người, yêu, hướng, dã, nói, nho, mỗi người bọn họ gánh vác lấy khác biệt trách nhiệm cùng lập trường, nhưng có nhiều thứ có lẽ chưa hề cải biến. Thật lâu, yêu đế Thanh Huyền trước tiên mở miệng, ngữ khí khôi phục trước đó bình thản, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán, ta yêu tộc chỉ cần một mảnh phồn diễn sinh sống chi địa. Ai muốn lật tung cái bàn, nhường tất cả mọi người không có chơi. Kia ta không thể làm gì khác hơn là tìm hắn thật tốt tâm sự. Võ Thánh nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, chuyện đánh nhau, tính lao tử một cái. Đã sớm ngửa tay. Ân Thiên vẫn ngắm nhìn bầu trời, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, tinh quý mặc dù loạn, không sai bảo hộ nhân tộc kéo dài, chính là Khâm Thiên giám gốc dễ trước. Như thật có lật tung họa, Ân Mỗ nghĩa bất dung tử. Nho Thánh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng phía ba người trịnh trọng bái chào. Như thế, Chi Bạch liền thay thiên hạ này thương sinh, cảm ơn chư vị. Không có kinh thiên động địa lời thể, không có uống máu ăn thể nghi thức, chỉ có cái này Đông Hải Chi Tân, bốn vị lao hưu ở giữa, bình thản lại nặng hơn sơn nhạt vài câu hứa hẹn. Vạn năm thời gian như nước, sông không nhạt, là đã từng kề vai chiến đấu tình nghĩa, cùng bảo hộ ban đầu tâm. Gió biển thổi phật, cuốn lên ngàn đống tuyết sóng. Bốn vị trí cường giả thân ảnh đứng ở trên đá ngầm, nhìn qua kia sóng lớn cuộn trào biển cả, dường như thấy được kia tức sắp đến, mãnh liệt hơn phong bạo. Mà bọn hắn đã làm xong lần nữa sóng vai chuẩn bị. Chương 74, Văn Diên Chi chương 74, Văn Diên Chi triệu phủ, tù anh đường. Hôm qua nhẹ nhàng đã tiêu tán, trong không khí tràn ngập một loại vô hình căng cứng. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam ngồi quý vị khách quan, thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu đều mang một tia lanh ý. Triệu Vô Cấu ngồi chủ vị, vẫn như cũ mặt mỉm cười, chỉ là nụ cười kia thiếu đi mấy phần hôm qua nhiệt tình, nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ là nhạt. Đường bên ngoài, Triệu gia ngân giáp hộ vệ rõ ràng tăng lên không ít, dù chưa nhập đường, nhưng này khí tức túc sát lại mơ hồ truyền đến, im lặng tuyên cáo nơi đây trưởng không quyền. Ngay tại cái này vi diệu căng thẳng bầu không khí bên trong, đường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân rồn rập, cùng Triệu phủ quản sự Triệu An mang theo vài phần khuyên can ý vị thanh âm, "Đâm sử đại nhân." "Đâm sử đại nhân xin dừng bước, cho tiểu nhân đi đầu thông bẩm." Lời còn chưa dứt, một gã thân mang tử sắc quan bảo, đầu đội ô xa, khuôn mặt nho nhã lại mang theo vài phần kiềm chế tức giận trung niên quan viên, đã không để ý ngăn cản, nhanh chân xâm nhập tụ anh đường. Hắn đi theo phía sau mấy tên người mặc thứ sử phụ phục sức hầu cận, lại bị Triệu phủ hộ vệ ngăn ở đường bên ngoài. Người tới chính là Dương Châu thích sứ, Văn Diên Chi. Văn Diên Chi tiến vào đường bên trong, ánh mắt cấp tốc đảo qua trong đường tình hình, nhìn thấy Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam an nhiên ở tòa, dường như nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức nhìn thấy chủ vị an nhưng bất động Triệu Vô Cấu, lông mày lập tức gấp quá. Hắn làm sửa lại một chút hơi có nếp vốn quan bảo, đối với Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam chắp tay nói, hạ quan Dương Châu thích sứ Văn Diên Chi, tham kiến Khương viện trưởng, Lý cô nương. Được nghe viện trưởng cùng Lý cô nương giá lâm Dương Châu, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Ngữ khí của hắn mang theo quan trưởng cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Khương Thái Bình khẽ bước cằm, văn thứ sử khách khí. Lý Dịch Nam cũng ôm quyền đáp lễ. Triệu Vô Cấu lúc này mới chậm ung dung đứng người lên, trên mặt mang không có kẽ hở mỉm cười, chắp tay nói, văn thứ sử hôm nay sao có rảnh quang lâm hàn xá. thật là có chuyện gì quan trọng? Văn Diên Chi xoay người, đối mặt Triệu Vô Cấu, trên mặt khách khí trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại thuộc về đại tướng nơi biên cương uy nghiêm. Cứ việc cái này uy nghiêm tại Triệu Vô Cấu kia sâu không lường được nụ cười trước mặt, có vẻ hơi lực lượng không đủ. Hắn trầm giọng nói, Triệu công tử, bản quan nghe nói Quan Tâm Viện Khương viện trưởng cùng Lý cô nương đã tới Dương Châu, ngủ lại quý phủ. Khương viện trưởng chính là quốc chi của trụ, Quan Tâm Viện viện trưởng càng là Bình Định Kinh Châu phản loạn chi công thần. Về công về tư, tiếp đãi viện trưởng cùng Lý cô nương đều xác nhận thứ sử phụ chi trách, sao dám lâu dài quấy rầy Triệu phủ. Bản quan đặc biệt tới đón tiếp Khương viện trưởng cùng Lý cô nương di giá thứ sử phụ dịch quán, để tận tình địa chủ hữu nghị, thích đáng an bài đến tiếp sau công việc. Triệu Vô Cấu nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại có chút nheo lại, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, văn thứ sử lời ấy sai rồi. Khương viện trưởng cùng Lý cô nương chính là ứng ta Triệu gia chi mời, đặc biệt tới tham gia mình thường thế quý khách. Ta Triệu gia tuy không phải công sở, nhưng cũng biết đạo đại khách. Viện trưởng cùng Lý cô nương ở đây, tất cả cần thiết, không không chu toàn, sao là quấy rầy mà nói. Thứ sử phủ công vụ bề bộn, liền không cần là việc nhỏ cỡ này phí tâm. Chờ gia huynh thương thế hơi ổn, viện trưởng gặp qua gia huynh về sau, là đi hay ở, bàn lại không mượn. Hắn hời hợt đem Văn Diên Chi quan phương lý do bắt bỏ, trực tiếp đem Khương Thái Bình hai người tới chơi định tính là Triệu gia hữu nghị đem thứ sử phủ quyền quản hạt hạ loại trừ bên ngoài. Văn Diên Chi sầm mặt lại, ngữ khí tăng thêm mấy phần, Triệu công tử, tiếp đãi triều đình trọng thần, há là chuyện nhỏ. Khương viện trưởng thân phận đặc thù, tại Dương Châu trong lúc đó an toàn cùng sinh hoạt thường ngày, bản quan chịu trực tiếp trách nhiệm. Như viện trưởng tại Dương Châu khu vực có bất kỳ sai lầm, bản quan như thế nào hướng triều đình, hướng bệ hạ bàn giao. Còn mời công tử lấy đại cục làm trọng, nhường bản quan tiếp viện trưởng tiến về dịch quán. Triệu Vô Cấu hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, thanh âm cũng lạnh một tia, văn thứ sử đây là tại chất vấn ta Triệu gia không bảo vệ được khách quý an toàn. Vẫn là ám chỉ ta Triệu gia sẽ đối với viện trưởng bất lợi. Hắn hướng về phía trước có chút bước một bước nhỏ, mặc dù động tác không lớn, nhưng một cô áp lực vô hình nhưng trong nháy mắt bao phủ Văn Diên Chi. Đây không phải là tu vi áp chế, mà là một loại ở lâu thượng vị, trưởng khống quyền sinh sát mang đến, làm cho người hít thở không thông khí thế áp bách. Đâm sử đại nhân Triệu Vô Cấu thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhưng từng chữ như băng châu rơi đập, Dương Châu khu vực, chỉ an tĩnh bình, tự có chuẩn mực. Viện trưởng tại Triệu gia làm khách, an toàn không ngại, sinh hoạt thường ngày thoải mái dễ chịu, chính là lớn nhất đại cục. Thích sứ như thật có lòng, không bằng dùng nhiều chút tinh lực tại châu chính dân sinh phía trên, mà không phải ở đây xoắn xuýt tại tiếp đãi quy tắc chi tiết. Việc này, không cần thảo luận nữa. Lời nói này, đã là không chút khách khí bác bỏ cùng mệnh lệnh, hoàn toàn không có đem Văn Diên Chi vị này một châu thích sứ để vào mắt. Văn Diên Chi mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngón tay run nhẹ nhẹ, trong lồng ngực một cỗ biệt khuất nhiều năm lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn thân làm Dương Châu thích sứ, trên danh nghĩa Dương Châu tối cao hành chính trưởng quan, nhưng ở Triệu gia cái này quái vật khổng lồ trước mặt, lại khắp nơi bị quản chế, chính lệnh không ra thứ sử phụ là chuyện thường, hứa lâu dài thậm chí muốn nhìn Triệu gia sắc mặt làm việc. Bây giờ, hắn kết nối chờ một vị triều đình trọng thần tư cách, đều bị đối phương khinh miệt tước đoạt. Loại khuất nhục này cảm giác, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Vô Cấu, trong mắt tràn đầy tơ máu, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút khàn giọng, "Triệu Vô Cấu, ngươi Triệu gia mặc dù thế lớn, nhưng cũng cần tuân triều đình chuẩn mực. Bản quan chính là triều đình khâm mệnh Dương Châu thích sứ, có quyền văn thứ sử." Triệu Vô Cấu cắt ngang hắn, hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, ánh mắt biến băng lãnh mà sắc bén, như là rắn độc tập trung vào con mồi, "Chú ý thân phận của ngươi cùng nô tử. Có mấy lời, nói ra, coi như không thu về được." Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại làm người sợ hãi uy hiếp. Đường bên ngoài, những cái kia Triệu gia hộ vệ tay, dường như im lặng ấn lên bên hông chu đao. Văn Diên Chi câu nói kế tiếp, sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Hắn nhìn xem Triệu Vô Cấu cặp kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt, lại liếc qua đường bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm Triệu gia hộ vệ, một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt tới tắt hắn lửa giận trong lồng ngực, chỉ còn lại thật sâu bất lực cùng bi ai. Hắn biết, nói thêm gì đi nữa, cũng chỉ là tự rước lấy đủ. Triệu gia tại Dương Châu quyền thế, sớm đã áp đảo chuẩn mực phía trên. Hắn kịch liệt thở dốc mấy lần, cưỡng ép đè xuống trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, cuối cùng hóa thành một mảnh hôi bại. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam, môi rung rung mấy lần, muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng vô lực thở dài, chắp tay, thanh âm khô không nói, đã Triệu công tử khăng khăng như thế, kia, vậy hạ quan, liền xin được cáo lui trước. Viện trưởng, Lý cô nương, nếu có cần gì muốn, có thể tùy thời phái người đến thứ sử phụ truyền lời hắn, cùng nó nói là đối Khương Thái Bình nói, không bằng nói là tại Triệu Vô Cấu uy áp hạ, vì chính mình giữ lại một điểm cuối cùng mặt mũi bất đắc dĩ lui bước. Khương Thái Bình từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn xem một màn này, giờ phút này mới chậm rãi mở miệng, làm phiền văn thứ sử quan tâm. Văn Diên Chi không còn dám nhìn Triệu Vô Cấu, cũng không mặt mũi nào lại nhìn Khương Thái Bình, mánh xoay người, bước chân có chút lảo đảo bước nhanh đi ra ngoài, bóng lưng lộ ra phá lệ tiêu điều cùng cô đơn. Triệu Vô Cấu nhìn xem Văn Diên Chi chật vật bóng lưng rời đi, khóe miệng một lần nữa câu lên kia xóa làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười, dường như vừa rồi tất cả chưa hề xảy ra. Hắn chuyển hướng Khương Thái Bình, hãy nay nói, nhường viện trưởng chê cười. Văn thứ sử là người, ân, tương đối ngay thẳng, có khi khó tránh khỏi làm việc đội vàng sao động chút. Viện trưởng không cần để ý. Khương Thái Bình ánh mắt thâm thúy nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, văn thứ sử cũng là có ý tốt. Triệu Vô Cấu cười cười, từ chối cho ý kiến, ngược lại nói, viện trưởng hôm nay khí sắc xem ra tốt lên rất nhiều. Trong phủ mới tới mấy vị giang nam đầu bếp nổi danh, tay nghề tinh xảo, không bằng ăn trưa lúc mời bọn họ lộ bên trên một tay, nhường viện trưởng nếm thử tươi. Hắn dường như hoàn toàn đem vừa rồi kia không vui nhạc đệm ném ra sau đầu, lại khôi phục bộ kia nhiệt tình hiếu khách chủ nhân bộ dáng. Nhưng mà, trải qua chuyện này, Thương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam càng thêm rõ ràng nhận thức đến, tại cái này Dương Châu, tại cái này Triệu phủ, triều đình chuẩn mực thùng rông kêu to, Triệu Vô Cấu lời nói, mới là duy nhất quy củ. Cái này nhìn như cẩm tú phồn hoa ôn nhu hương, y thực là liền một châu thích sứ đều không thể dung chuyển tường đồng bách sát. Bọn hắn Dương Châu chi hành, mong muốn phá cục, chỉ sợ xa so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Mà vị kia chật vật rời đi văn tứ sử, trong lòng đọc lại nhiều năm biệt khuất cùng không cam lòng, sẽ hay không trở thành ván này bên trong một cái không tưởng tượng được biên số. Duy có thời gian mới có thể đưa ra đáp án. Chương 75, Điệu Hổ Ly Sơn chương 75, Điệu Hổ Ly Sơn văn diên chi xâm nhập cùng chật vật rời đi, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một cục đá, dù chưa nhắc lên kinh đào hải lãng, nhưng cũng nhường tụ anh đường bên trong bầu không khí biến càng thêm vi diệu. Triệu Vô Cấu trên mặt kia không có kẽ hở nụ cười dường như cũng phai nhạt mấy phần, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng. Hắn hiển nhiên đối văn diên chi cái này không đúng lúc làm rối cảm thấy không vui, nhưng cũng chưa lập tức phát tác, chỉ là một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, nâng chung trà lên, dùng chén đóng nhẹ nhàng khuấy động lấy phù lá, dường như tại trầm âm. Một lát sau, hắn đặt chén trà xuống, trên mặt một lần nữa hiện ra kia nụ cười ấm áp, ánh mắt chuyển hướng một mực trầm mặc hộ vệ tại Khương Thái Bình bên cạnh thân Lý Dịch Nam, ngựa khí mang theo vừa đúng lo lắng cùng ấy nấy, Lý cô nương, vừa rồi văn thứ sự tình, quấy giày thanh tịnh, mong rằng chớ trách. Nói đến, cô nương hộ tống Khương viện trưởng một đường vất vả, đến Dương Châu sau, lại bởi vì gia huynh sự tình, một mực ngưng lại trong phủ, chưa từng thật tốt lãnh hội cái này Quảng Lăng phong hoa, thật sự là Triệu mộ chiêu đại không chủ đáo. Lý Dịch Nam vẻ mặt thanh lãnh, thản nhiên nói, Triệu công tử nói quá lời. Triệu Vô Cấu mỉm cười, nói, Lý cô nương lâu trong phủ, không khỏi khí muộn. Vừa lúc, hôm nay có một chuyện, có lẽ cần làm phiền Lý cô nương một hai. Khương Thái Bình ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía Triệu Vô Cấu. Lý Dịch Nam cũng dương mi mắt, Triệu công tử có chuyện gì? Triệu Vô Cấu thở dài, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng thần sắc lo lắng cùng bất đắc dĩ, nói ra thật xấu hổ. Việc này cùng Lý lão nguyên soái có chút liên quan. Nghe được Lý lão nguyên soái bốn chữ, Lý Dịch Nam thanh lãnh ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Lý lão nguyên soái chính là tổ phụ của nàng, Đại Thịnh Vương triều quân đội Định Hải thần châm một trong, giờ phút này ngay tại trấn thủ Lạc Nhật Quan. Ta tổ phụ. Lý Dịch Nam trong giọng nói mang lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, lão nhân gia ông ta thế nào? Triệu Vô Cấu vội vàng quát tay, trấn an nói, Lý cô nương đừng nội, lão nguyên soái lão nhân gia ông ta mạnh khỏe, chỉ là ai, là lão nhân gia ông ta một vị ngày xưa bộ hạ cũ việc nhà. Hắn cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói, lão nguyên soái năm đó dưới trướng có một viên manh tướng, tên là Chu Hám Nhạc, Lý cô nương có lẽ nghe nói qua. Chu tướng quân lúc tuổi già trí sĩ sau, liền ẩn cư tại Dương Châu phía Nam Dư Hàng quận nông thôn. Còn hắn Chu Bình, bây giờ tại Quảng Lăng thủy sư bên trong đảm nhiệm thiên tướng, cũng coi là ta Dương Châu trong quân một viên tướng tài. Lý Dịch Nam nhẹ gật đầu, Chu Hám Nhạc danh tự náng xác thực nghe tổ phụ nhắc qua, là một vị lấy dũng mãnh chứ danh lao tướng. Triệu Vô Cấu tiếp tục nói, ngay tại hôm qua, Chu Bình tướng quân trong nhà chợt bị biến cố. Con trai độc nhất, tuổi vừa mới 10 tuổi, ở ngoài thành đạp thanh lúc, bất hạnh trượt chân rơi vào một chỗ thâm cốc, đến nay tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Chu Bình tướng quân lòng nóng như lửa đốt, đã mang thân binh lên núi tìm tòi một ngày đêm, làm sao kia địa hình phức tạp, sơn cốc tĩnh mịch, tìm kiếm cực kỳ khó khăn. Hắn nhìn về phía Lý Dịch Nam, giọng thanh khẩn, Chu gia đã hướng quan phủ xin giúp đỡ, nhưng bình thường nha dịch bộ khoái, tại thâm sơn tìm người, lực có chưa đến. Chu Bình tướng quân dưới tình thế cấp bách, cầu tới ta chỗ này. Ta vốn muốn phái trong phủ hảo thủ tiến về tương trợ, nhưng nghĩ lại, Lý cô nương ngài xuất thân nhà tướng, am hiểu sâu vấn đề quân sự, càng từng theo lão nguyên soái trải qua xa trường lịch luyện, tại vùng núi lục soát hữu, hiểm cảnh ứng đối, tất nhiên so bình thường hộ vệ có kinh nghiệm hơn. Huống hồ, Chu Hám Nhạc lao tướng quân dù sao cũng là lão nguyên soái bộ hạ cũ, việc này nếu do Lý cô nương ra mặt tương trợ, về tình về lý, đều càng cho thỏa đáng hơn làm. Hắn dừng một chút, lộ ra vẻ hài nấy, ta biết, việc này vốn không nên làm phiền Lý cô nương. Lý cô nương cần hộ vệ Khương viện trưởng, trách nhiệm trọng đại. Nhưng kia dù sao cũng là một đầu tuổi nhỏ sinh mệnh, lại là trung lương chi hầu. Triệu Mỗ thực sự không đành lòng khoanh tay đứng nhìn, cho nên mạo muội mở miệng, muốn mời Lý tướng quân vất vả một chuyến, hiệp trợ Chu Bình tướng quân tìm kiếm một hai. Lấy Lý cô nương chi năng, có lẽ có thể càng mau tìm hơn tới manh mối. Dứt lời, hắn đứng dậy, đối với Lý Dịch Nam trịnh trọng bái chào, việc này đơn thuần Triệu Mỗ tư tâm nhờ giúp đỡ, cùng gia huynh sự tình không quan hệ. Bất luận Lý cô nương phải chăng đáp ứng, Triệu Mỗ đều vô cùng cảm kích. Như Lý cô nương nguyện đi, Triệu Mỗ lập tức an bài tàu nhanh đưa Lý cô nương tiến về Dư Hàng, cũng phái một đội đắc lực nhân thủ nghe theo Lý cô nương điều khiển. Lý Dịch Nam lông mày nhíu chặt, về công về tư, tìm kiếm mất tích hải đồng, cứu trợ tổ phụ bộ hạ cũ về sau, nàng đều nghĩa bất dung tử. Nhưng nàng giờ phút này hàng đầu chức trách là hộ vệ Khương Thái Bình. Giờ phút này Dương Châu thế cục bị quyệt, Triệu gia ý đồ không rõ, nàng há có thể tùy tiện rời đi Khương Thái Bình bên người. Nàng vô ý thức nhìn về phía Khương Thái Bình. Khương Thái Bình sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cùng Lý Dịch Nam giao hội một cái chớp mắt, khẽ bước cằm, mở miệng nói, Dịch Nam, đã việc quan hệ lão nguyên soái bộ hạ cũ dòng dõi an nguy, ngươi liền đi một chuyến a cứu người quan trọng. Ta ở chỗ này, có Triệu công tử chiều ứng, chắc hẳn không ngại. Ngữ khí của hắn bình thản, dường như cái này thật chỉ là một cuộc bình thường xin giúp đỡ. Lý Dịch Nam lòng nghi ngờ chưa tiêu, nhưng thấy Khương Thái Bình đã đồng ý, lại cứu người một chuyện xác thực gấp gáp, liền không do dự nữa, đối Triệu Vô Cấu ông vừa nói, nếu như thế, ta liền đi một lần. Mời Triệu công tử an bài thuyền nhân thủ. Triệu Vô Cấu lập tức trên mặt lộ ra thích thú cùng vẻ cảm kích, đa tạ Lý cô nương hiểu rõ đại nghĩa. Triệu Mỗ đại chu ra cảm ơn Lý cô nương. Thuyền cùng nhân thủ sớm đã chuẩn bị tốt tại bến tàu, tùy thời có thể xuất phát. Hắn làm việc cực kỳ chu đáo, hiển nhiên sớm đã liệu định Lý Dịch Nam sẽ bằng lòng. Lý Dịch Nam đối Khương Thái Bình nói, "Thái Bình, ta đi nhanh về nhanh, ngươi cần phải cẩn thận một chút." Trong ánh mắt của nàng mang theo thật sâu lo lắng cùng căn dặn. Khương Thái Bình mỉm cười, "Yên tâm đi thôi, tất cả có ta." Lý Dịch Nam không cần phải nhiều lời nữa, đối Triệu Vô Cấu gật đầu một cái, quay người liền bước nhanh ra ngoài đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất tại tụ anh đường bên ngoài. Triệu Vô Cấu nhìn xem Lý Dịch Nam rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ như có như không đường cong, lập tức cấp tốc biến mất. Hắn quay người đối Khương Thái Bình cười nói, "Lý cô nương thật sự là lòng nhiệt nghĩa, lôi lệ phong hành. Có nàng xuất mã, chắc hẳn kia Chu gia tiểu tử nhất định có thể biến nguy thành an." Khương Thái Bình nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, ánh mắt tĩnh mịch, thản nhiên nói, "Chỉ hy vọng như thế." Tụ anh đường bên trong, dường như lại khôi phục trước đó bình tĩnh. Nhưng chỉ có Khương Thái Bình cùng Triệu Vô Cấu trong lòng tin tưởng, Lý Dịch Nam thanh này sắc bén nhất kiếm đã được thành công rồi. Triệu Vô Cấu trong lòng cười lạnh, Lý Lao Nguyên soái tôn nữ, thân phận đặc thù, có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc. Đưa nàng đẩy ra, miễn cho vướng bận, cũng tiết kiệm ngày sau phiền toái. Khương Thái Bình, hiện tại chỉ còn lại ta ngươi. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm ấm áp, đối Khương Thái Bình nói, "Viện trưởng, hôm nay thời tiết rất tốt, không nếu chúng ta về phía sau vườn tính chiều các tiểu tọa. Nơi đó gặp nước xây lên, cảnh trí cực dai, cũng càng thanh tịnh chút. Với bạn cũng có chút chuyện muốn cùng viện trưởng đơn độc tâm sự." Ngữ khí của hắn vẫn như cũ khách khí, nhưng đơn độc tâm sự bốn chữ lại lộ ra một tia không cho cự tuyệt ý vị. Khương Thái Bình đặt chén trà xuống, bình tĩnh nhìn về phía hắn, nhẹ gật đầu, "Khách theo chủ điện." "Triệu công tử, mời." Hai người đứng dậy, một trước một sau, hướng về Triệu phủ chỗ càng sâu thính chiều các đi đến. Đường bên ngoài ngân giác hộ vệ im lặng di động, mơ hồ hình thành vây quanh chi thế. Dịu dàng lồng giam, tại điều đi nhất cảnh giác thủ vệ sau, rốt cục phải hướng trung tâm con mồi, triển lộ ra nó càng sâu tầng diện mục. Quảng Lăng thành bên ngoài, vận hà bên tàu, Lý Dịch Nam leo lên một chiếc tàu nhanh, tại một đội triệu gia tinh nhuệ cùng đi, xuôi dòng xuôi nam, thẳng đến Dư Hàng quận mà đi. Nàng đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phi tốc lui lại hai bên bờ cảnh sát, trong lòng kia phần bất an lại càng thêm mạnh mẽ. Nàng luôn cảm thấy, đứa bé kia mất tích thời cơ, quá mức trùng hợp. Nhưng mà, cứu người sự tình, thà rằng tin là có. Nàng chỉ có thể kỳ vọng chính mình mau chóng xử lý xong việc này, chạy về Quảng Lăng. Nàng lại không biết, tại nàng sau khi rời đi không lâu, Quảng Lăng thủy sư Thiên tướng Chu Bình liền nhận được Triệu phủ truyền đến một đạo khác mật lệnh, nội dung cùng hắn kia mất tích con trai độc nhất, hoàn toàn khác biệt. Kế điệu hồ ly sơn đã có hiệu quả, chân chính phong bạo sắp tại thính triều các bên trong lặng yên giáng lâm. Chương 76 khác nhau thính triều các ở vào Triệu phủ chỗ sâu, gặp nước xây lên là một tòa ba tầng bắt giác mái cong tinh xào lầu cát. Các bên ngoài sóng biết dập dờn, hà hương mơ hồ, nơi xa có thể thấy được Quảng Lăng thành phồn hoa hình dáng, cảnh trí khoáng đạt, đích thật là thanh tĩnh nói chuyện nơi đến tốt đẹp. Triệu Vô Cấu dẫn Khương Thái Bình leo lên lầu 3. Nơi đây từ phía mở cửa sổ, tầm mắt cực dài, gần cửa sổ sắp đặt một trường gỗ tử đàn bàn trà, trên đài trưng bày một bộ cổ pháp tử sa đồ uống trà. Lô bên trên bình đồng đang ngực bốc hơi nóng. Hai tên thị nữ sớm đã lặng chờ ở bên, thấy hai người đến, im lặng sau khi hành lễ, liền bắt đầu thành thạo điệu nhiệt chén, pha trà, động tác ưu nhã, lặng yên không một tiếng động. "Viện trưởng, mời ngồi." Triệu Vô Cấu mỉm cười ra hiệu Khương Thái Bình tại gần cửa sổ chủ vị ngồi xuống, chính mình thì ngồi đối diện. Thị nữ dâng lên trà thơm sau, liền lặng lẽ lui ra, trong các chỉ còn lại hai người bọn họ. Các bên ngoài ngân giáp hộ vệ xa xa canh giữ ở đầu bậc thang, cũng không đi lên. Hương trà lượn lờ, hơi nước mờ mịt, tạm thời xua tán đi vừa rồi tụ anh đường một chút không khí khẩn trương. Triệu Vô Cấu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hít hà hương trà, dáng vẻ thanh thản, dường như thật chỉ là mời bạn thưởng trà ngắm cảnh. Hắn nhấp một miếng trà, đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bên mông thủy sắc, dường như trong lúc vô tình nhấc lên, ngựa khi ôn hòa, "Viện trưởng lần này xuôi nam, một đường vất vả. Nghe nói, viện trưởng tại đến Dương Châu trước đó, từng hướng Thánh Hiển Sơn một nhóm." Khương Thái Bình nâng chung trà lên, đầu ngón tay cảm thụ được từ xa chén bích truyền đến ấm áp, thần sắc bình tĩnh, "Triệu công tử tin tức linh thông." "Không tệ, Khương Mỗ xác thực từng tiếp qua Nho Thánh tiền bối." Triệu Vô Cấu quay đầu, nhìn về phía Khương Thái Bình, trong mắt mang theo vừa đúng hiếu kỳ cùng kính trọng, Nho Thánh tiền bối chính là vạn năm thánh hiển, khai thiên chi chiến nhân gian lãnh tụ một trong, đức phối thiên địa. "Không biết, tiền bối đối với thiên hạ hôm nay lại thế, nhất là liên quan tới kia hư vô mở mị thập cảnh mà nói, có gì cao kiến?" Hắn hỏi được nhìn như tùy ý, ánh mắt lại chăm chú khóa chặt Khương Thái Bình biểu lộ. Khương Thái Bình mỉm cười, nụ cười ôn nhuận, đáy mắt lại sâu thúy như giếng cổ, Nho Thánh tiền bối lòng mang thiên hạ, đam chiêu lo lắng, tự nhiên là thương sinh kế. "Vạn năm trước, lão nhân gia ông ta liền vì nhân gian chính đạo, đem người kháng thiên. Bây giờ, chắc hẳn tâm chưa đổi, ý chí chưa rời. Về phần thập cảnh, tiền bối từng nói, đây là thiên địa đại đạo một trong vòng, không phải là một người một họ chi tư lợi, liên quan đến nhân gian khí vận chi hương suy. Nếu có thể lấy chính đạo đưa thân này cảnh, bảo hộ thương sinh, chống lại bất công, tự là nhân gian may mắn sự tình." Triệu Vô Cấu nghe vậy, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, nhẹ nhàng gật đầu, "Tiền bối cao thượng, làm cho người kính ngưỡng." Chỉ là hắn chuyện hơi đổi, trong giọng nói mang tới một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng cùng sầu lo, không một hạt bụi có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo viện trưởng. Như nhân gian thực sự có người có thể may mắn đưa thân cái kia trong truyền thuyết thập cảnh, dùng cái này đối kháng thiên đình. Viện trưởng coi là, nhân gian phần thắng bao nhiêu? Khương Thái Bình bưng chén trà tay có chút dừng lại, ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát. trong cắt chỉ còn lại nước trà sôi trào nhỏ bé tiếng vang cùng ngoài cửa sổ mơ hồ sóng nước âm thanh. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia nặng nề, thiên đình thống ngự chư thiên vạn giới, nội tình sâu không lường được, xa không phải bây giờ nhân gian có thể so sánh. Dù có thật cảnh, sợ cũng một cây chẳng chống bước nhà. Hắn không có quyết đại, mà là tỉnh táo trần thuật một hiện thực tàn khốc. Vạn năm trước mở ra thiên chi chiến, nhân gian tu sĩ che giả mang mọc, máu nhuốm đỏ trường không, cuối cùng cũng không có thể chân chính dung chuyển thiên đình tăng cơ, chỉ là tranh thủ tới trình độ nhất định cơ hội thở dốc. Bây giờ nhân gian, mặc dù trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng thực lực tổng hợp cùng thiên đình so sánh, trên lệch như cũ to lớn. Triệu Vô Cấu tựa hồ đối với Khương Thái Bình thẳng thắn có chút ngoài ý muốn, hắn khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một loại phức tạp, hỗn hợp có tiết hận cùng vẻ khó hiểu. Viện trưởng đã cũng minh bạch trong đó trên lệch, vì sao? Vì sao còn muốn chấp nhất nơi này đâu? Biết rõ phần thắng xa vời, vì sao còn muốn đi nếm thử, đi đụng vào kia thiên đình bại ngược? Ngữ khí của hắn biến có chút kích động, mang theo một loại gần như khuyên nhủ ý vị, tham sống sợ chết, lại có gì không tốt? Bây giờ nhân gian, tại bệ, tại triều đình quản lý hạ, mặc dù chợt có phân tranh, nhưng cơ bản an bình, bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp. Như không người cưỡng ép xung kích thật cảnh, mà cổng trời liền sẽ không sớm mở ra, thiên đình ánh mắt liền sẽ không quá nhiều nhìn chăm chú giới này. Tối thiểu nhất, có thể đổi lấy mấy ngàn năm quá bình thường quang. Cho dù chợt có thần quân giáng lâm, như đoạn thời gian trước kia Tư Lôi thần quân đồng dạng, cũng không nổi lên được quá gió to sóng, cuối cùng còn không phải chạy trối chết. Làm gì? Nhất định phải đi kia hiểm chiêu, đi cược một cái cơ hồ tất thua cục, đem toàn bộ nhân gian kéo vào vạn kiếp bất phục được sâu. Khương Thái Bình lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, thẳng đến Triệu Vô Cấu nói xong, hắn mới chậm rãi quay đầu trở lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Triệu Vô Cấu, hỏi ngược lại, Triệu công tử coi là, cầu ăn. Có thể ăn bao lâu? Triệu Vô Cấu nao nao. Khương Thái Bình tiếp tục nói, Tư Lôi thần quân giáng lâm, mặc dù bị đánh lui, nhưng hiện ra lực lượng, cùng đối với người ở giữa tạo thành dung chuyển, công tử chắc hẳn cũng tin tưởng. Đây vẫn chỉ là một vị bị giới hạn giới vực chi lực, thực lực chưa thể hoàn toàn phát huy thần quân. Như thiên đình chân chính quyết định, công tử coi là, và bây giờ nhân gian chi lực, có thể ngăn cản mấy lần. Hắn dừng một chút, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng từng chữ đập vào Triệu Vô Cấu trong lòng, đến về công tử nói tới mấy ngàn năm Thái Bình. Bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Triệu Vô Cấu con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại, bưng chén trà ngón tay có chút nắm chặt. Khương Thái Bình ánh mắt dường như có thể xuyên thấu nội tâm của hắn, chậm rãi nói, theo đạo tổ lão nhân gia ông ta tôi diễn, thiên địa pháp tắc vận chuyển, chu kỳ cho phép, cho dù không người xung kích thật cảnh, mà cổng trời tối đa cũng bất quá lại phong bế 3000 năm tả hữu. 3000 năm sau, thiên môn tự khai, đến lúc đó thiên đỉnh đại quân áp cảnh, lấy nhân gian bây giờ chi thế, lại ứng đối ra sao? 3000 năm Triệu Vô Cấu thấp giọng lặp lại một câu, ánh mắt biến ảo chập chờn. Thời gian này, hắn hiển nhiên là biết đến, thậm chí có thể biết đến càng tinh xác. Cái này đúng là bọn họ phái này hệ lựa chọn cầu an sách lược trọng yếu căn cứ một trong, kéo dài thời gian, xúc tích lực lượng, hoặc là tìm kiếm những đường ra khác. Khương Thái Bình nhìn xem hắn, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, dùng 3000 năm cầu an, đi đổi một trận đã định trước thảm thiết hơn, không có chút nào chuẩn bị hủy diệt. Triệu công tử, đây quả thật là thương sinh kế sao? Vẫn là chỉ là vì một ít người, có thể ở cái này trong 3000 năm, tiếp tục an ổn hưởng thụ bọn hắn quyền hành cùng phú quý. Triệu Vô Cấu hiện ra nụ cười trên mặt rốt cục hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại thâm trầm nghiêm trọng. Hắn trầm mặt một lát, không có trực tiếp trả lời Khương Thái Bình chất vấn, mà là dương mắt nhìn về phía Khương Thái Bình, ánh mắt sắc bén, cho nên viện trưởng cùng quan tâm viện, cùng nho thánh bọn hắn, là quyết ý muốn tại cái này 3000 năm bên trong, đánh cược tất cả, đọ sức một đường sinh cơ kia. Dù là hy vọng thành công cực kỳ bé nhỏ, thậm chí khả năng gia tốc nhân gian diệt vong. Khương Thái Bình đón ánh mắt của hắn, không có chút nào né tránh, bình tĩnh nói, không phải đánh bạc, là tận trách. Quan tâm viện tồn tại ý nghĩa, chính là nhìn rõ tiên cơ, bảo hộ nhân gian. Ngồi chờ chết, không phải ta mong muốn, cũng không phải các tiền bối mong muốn. Cho dù con đường phía trước gian nguy, thập tử vô sinh, cũng dù sao cũng tốt hơn trơ mắt nhìn xem ngày tận thế tới, lại không đạt được gì. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định cùng quyết tuyệt. Triệu Vô Cấu lần nữa trầm mặc, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn nâng chung trà lên, mong muốn uống một ngụm, lại phát hiện trong chén trà đã mát ấu. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt buông xuống, nhìn xem trong mâm trà lượn lờ dâng lên, dần dần yếu ớt hơi nước, thật lâu, mới thấp giọng nói, tương lai một cái giá lớn, có lẽ là hiện tại tất cả, đáng ra không? Như không người đi tranh, liền vĩnh còn lâu mới có được tương lai. Khương Thái Bình bình tĩnh nói, cầu an có được hiện tại, bất quá là mãn tính biến mất khúc nhạc dạo. Triệu công tử là người thông minh, coi là thật nhìn không thấu sao? Trong các lâm vào lâu dài trầm mặc, hương trà vẫn như cũ lượn lờ, nhưng bầu không khí lại biến đến vô cùng nghiêm trọng. Ngoài cửa sổ, sóng nước dập dờn, dương quang vậy ở trên mặt hồ, nổi lên lăn tăn kim quang, một mảnh tường hòa cảnh tượng, cùng trong các cái này liên quan đến nhân gian vận mệnh nặng nề đối thoại, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Triệu Vô Cấu túi đầu nhìn xem trong chén chìm nổi lá trà, thật lâu không nói. Hắn biết, lời nói đã đến nước này, song phương căn bản khác nhau đã mở ra. Đây không phải đơn giản lý niệm chi tranh, mà là liên quan đến con đường cùng lập trường lựa chọn. Thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục loại kia làm cho người nhìn không thấu bình tĩnh, thậm chí đeo lên lần nữa một tia cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười kia chỗ sâu, nhiều hơn mấy phần băng lãnh cùng xa cách. Viện trưởng chi tâm trí, không một hạt bụi. Minh mạch. Hắn khẽ đặt chén trà xuống, đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Khương Thái Bình, nhìn qua xa xa Quảng Lăng thành, bóng lưng có vẻ hơi tiêu điều, thanh âm phiêu hốt, chỉ là con đường này quá khó khăn, khó tới, có thể sẽ nhường rất nhiều bản người không đáng chết, sớm chết đi. Viện trưởng hôm nay chỉ ngôn, không một hạt bụi, cần thật tốt suy nghĩ. Hắn đưa lưng về phía Khương Thái Bình, thanh âm có chút phiêu hốt, viện trưởng thương thế chưa lành, liền tại thính triều các nghỉ ngơi thêm á nơi đây thanh tĩnh, không người quấy rầy. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu, trực tiếp đi hướng các cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng vững bốn tên khí tức tối nghĩa thâm trầm, thân mang trường bào màu xám lão giả. Thấy Triệu Vô Cấu đi ra, đều có chút không người. Triệu Vô Cấu bước chân chưa đình chỉ, chỉ nhàn nhạt phân phó một câu, hảo hảo hầu hạ Khương viện trưởng, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Là, công tử. Bốn tên lão giả cùng kêu lên đáp, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Triệu Vô Cấu thân ảnh biến mất tại quanh co hành lang cuối cùng. Chương 77, chân tướng phơi bày. Chương 77, chân tướng phơi bày. Triệu Vô Cấu sau khi rời đi, thính triều các liền hoàn toàn an tĩnh lại. Lô hỏa bên trên bình đồng vẫn như cũ ừng ực rung động, hơi nước mờ mịt, hương trà chưa tán, nhưng trong không khí lại tràn ngập ra một loại vô hình nặng nề cùng túc sát. Kia bốn tên áo xám lao giả cũng không tiến vào trong các, mà lại như là bốn tôn tượng đá giống như, im lặng canh giữ ở đầu bậc thang cùng ngoài cửa sổ hành lang bốn cái mấu chốt phương vị, khí tức tối nghĩa thâm trầm, như là bốn đạo vô hình công xiềng, đem tòa này gặp nước lầu cấp cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Khương Thái Bình vẫn như cũ ngồi gần cửa sổ bàn trà bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, dường như đối quanh mình biến hóa không hề hay biết. Hắn vì chính mình một lần nữa châm một chén trà nóng, cháo bột trong trẻo, mùi thơm nước mũi, hắn lại chỉ là bưng trong tay, cũng không uống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến bị trời chiều nhuộm thành kim hồng sắc mênh mông mặt nước, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong các tia sáng dần dần ảm đạm, hoàng hôn bắt đầu bao phủ thủy cát. Ngay tại cuối cùng một sợi sắc trời sắp biến mất tại núi xa lúc, Khương Thái Bình bên cạnh thân chỗ bóng tối, không khí như là sóng nước có chút nộn nhạo một chút. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động nổi lên. Người tới toàn thân bao phủ tại một cái rộng lượng, dường như có thể hấp thu chỗ có tia sáng sơn nấu đồng đen bên trong, liền khuôn mặt đều giấu ở thật sâu mũ trùm bóng ma hạ, chỉ có một đôi mắt băng lãnh, tĩnh mịch, như là hai cái sâu không thấy đáy hàn đảm, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên Khương Thái Bình bóng lưng. Đang là trước kia tại Kinh Châu cùng Vu Hàm rằng có ảnh chủ, ưu ảnh. Hắn xuất hiện không có dấu hiệu nào, khí tức thu liễm tới cực hạn, nếu không phải tận lực hiện hiện, chỉ sợ liền kia bốn tên thủ ở bên ngoài áo xám lão giả đều khó mà phát giác. Khương Thái Bình cũng không quay đầu, vẫn như cũng nhìn qua ngoài cửa sổ, dường như đối với không khí nói chuyện, thanh âm bình thản không gợn sóng, liền ngươi một người. Ưu ảnh mũ trùm dưới khóe miệng dường như câu lên một vệt băng lãnh độ cong, thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo một tia kim loại ma sát giống như cảm nhận, Khương viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, không đúng, xem ra viện trưởng thương thế không nhẹ. Khương Thái Bình chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào ưu ảnh trên thân, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, mang theo một chút nụ cười trào phúng, bại tướng dưới tay, cũng dám độc thân đến đây. Là cảm thấy Khương mỗi trọng thương mang theo, liền có thể mặc cho người nằm sao? Ưu ảnh quanh thân khí tức hơi chậm lại, cặp kia tĩnh mịch trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Tại Từ Châu lần kia ngắn ngủi giao phong, hắn đúng là Khương Thái Bình tay chịu nhiều thua thiệt, dù chưa phân sinh tử, nhưng đối với hắn cái loại này thân phận người mà nói, đã là vô cùng nhục nhã. Lúc này không giống ngày xưa. Ưu ảnh lạnh lùng nói, nơi đây là Dương Châu, là Triệu phủ. Viện trưởng vẫn là quan tâm một chút tình cảnh của mình cho thỏa đáng. Khương Thái Bình cười cười, không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng cổng phương hướng, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, đã tới, làm gì giấu đầu lộ đôi. Chu lão tướng quân, không ra gặp một lần a. Một lão giả chậm rãi đi đến. Hắn thân mang tắm đến trắng bệnh quen cũ quân bào, tóc xám trắng, khuôn mặt giàn mua, hiện đầy thật sâu nếp nhăn cùng gian nan bất vả vết tích, lưng eo nhưng như cũ thẳng tắp, như là một gốc từng trải mưa gió lại không chịu ngã xuống cây tùng già. Ánh mắt của hắn đục ngầu, lại ngẫu nhiên hiện lên một tia trải qua sa trường rèn luyện ra sắc bén cùng tăng thương. Khí tức của hắn trầm ngưng, rõ ràng là cựu cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng cố khí tức này bên trong lại lộ ra một cố khó mà che giấu tiểu tụy cùng dáng vẻ giàn mua, dường như nến tàn trong gió, hiện nhiên trên thân mang theo cực nặng bệnh cũ ám thương. Lão giả đi tới sau, cũng không nhìn đủ ảnh, mà là đưa ánh mắt về phía Khương Thái Bình, ánh mắt phức tạp, mang theo một tia khó nói lên lời ấy nấy, quyết tuyệt cùng. Từ trí. Khương Thái Bình chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên người lão giả, quan sát tỉ mỉ hắn một lát, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chậm rãi nói, quả nhiên là ngươi. Chu Hám Nhạc, Chu lão tướng quân. Khương viện trưởng. Hảo nhãn lực. Lão giả thanh âm khàn khàn, lại mang theo một cô kinh nghiệm xa trường trầm ổn cùng lực lượng cảm giác, lão phu mai danh nhận tích nhiều năm, nghĩ không ra vẫn là bị viện trưởng nhận ra. Khương Thái Bình nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh, Hám Nhạc đao Chu lão tướng quân. Năm đó theo Lý Lao Nguyên xoáy rong ruổi xa trường, từ trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, uy danh hiển hách, Khương Mộ dù chưa thấy tận mắt, nhưng cũng như sấm bên tai. Lao tướng quân trên thân kia cố bách chiến quãng đời còn lại thiết huyết sắc khí, cùng Lý Nguyên xoáy một mạch tương thừa chân lý võ đạo, cho dù tận lực tu liễm, Khương Mộ lại há có thể không phát hiện được. Chu Hám Nhạc nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở, thở dài, uy danh sớm đã là thoảng qua như mây khói. Lao phu bây giờ, bất quá là một cái chờ chết lão hủ mà thôi. Khương Thái Bình ánh mắt ngưng lại, nhìn thẳng Chu Hám Nhạc, Khương Mộ không hiểu. Lão tướng quân chính là Trung Lương Chi Hậu, cùng Lý Nguyên Soái tình như thủ túc, tại sao lại khuất tại Triệu phủ, đi này? Sự tình. Chu Hám Nhạc tránh đi Khương Thái Bình ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần trầm hoàng hôn, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, người đã già, chắc chắn sẽ có chút bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, chắc chắn sẽ có chút, không thể không túi đầu thời điểm. Hôm nay, lão phu thân bất do kỷ, xin lỗi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Khương Thái Bình trầm mặc nhìn xem hắn, đã minh bạch. Vị này đã từng quát tháo Phong Vân lão tướng, cũng không phải là ca nguyện nối giáo cho rằng, mà là có chí mạng nhược điểm, rất có thể là chí thân an nguy, bị Triệu gia siết trong tay, không thể không khuất phục. Loại này bị ép cùng trong lòng nói nghĩa là địch thống khổ, xa so với chiến tử xa trường càng thêm tra tấn người. Chu Hám Nhạc lắc đầu, không muốn nhiều lời, bất luận hôm nay ai thắng ai thua, lão phu đều không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Khương Thái Bình trầm mặc nhìn xem hắn, trong mắt cũng không tức giận, ngược lại có một tia nhàn nhạt tiếc hận. Một vị từng vi vương triều dù huyết phấn chiến lao tướng, lúc tuổi già lại rơi đến kết quả như vậy, trở thành quên nhu quân cờ, sao mà thật đáng buồn. Lúc này, hoàng hôn đã sâu, đèn hoa mới lên, Quảng Lăng thành hình dáng ở trong màn đêm lóe ra điểm điểm đèn đuốc, huyền như ngân hà phản chiếu. Mà tại thính triều các bên ngoài, gặp nước trên đất trống, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng thẳng một đám người. Người cầm đầu chính là Triệu Vô Cấu. Hắn vẫn như cũ một thân cầm bào, khuôn mặt tại đèn lồng dưới vầng sáng lộ ra bình tĩnh mà thâm thúy. Tại phía sau hắn, chỉnh tề đứng trang nghiêm mấy chục danh khí hơi thở điêu luyện, ánh mắt sắc bén Triệu gia hộ vệ tinh nhuệ, trong đó không thiếu bát cảnh hảo thủ, người người nín hơi ngưng thần, sát khí nội liễm, như là một chiếc cung kéo căng, vận sức chờ phát động. Triệu Vô Cấu ánh mắt xuyên thấu bóng đêm, xa xa nhìn về phía thính triều các kia phiến lóe lên ánh đèn cửa sổ, dường như có thể trông thấy cửa sổ bên trong rằng có mấy người. Một gã tâm phúc phụ tá thấp giọng bẩm báo nói: "Công tử, Chu lao tướng quân cùng Ú Ảnh đều đã nhập các. Các bên ngoài tứ tượng tòa nguyên trận cũng đã khởi động, trừ phi từ nội bộ lấy lực phá pháp, nếu không trong ngoài ngăn cách, tuyệt không đưa tin hoặc thoát đi khả năng." Triệu Vô Cấu mặt không biểu tình, ánh mắt tĩnh mịch, nhàn nhạt ân một tiếng. Triệu Vô Cấu khẽ bước cằm, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, truyền vào bên người mấy vị hạch tâm trong hai, truyền lệnh xuống, trong các thắng bại chưa phân trước đó, bất luận kẻ nào không được đến gần tính triều cắt trong vòng trăm bước. Kẻ trái lệnh, giết chết bất luận tội. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quan mang, nói bổ sung, còn có, hôm nay trong các cuối cùng đi ra nếu là Ưu Ảnh hoặc Chu lão tướng quân, kia đã nói Khương Thái Bình đã bại. Đến lúc đó, các ngươi biết nên làm như thế nào? Kia tâm phúc phụ tá nghe vậy, thân thể khẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức túi đầu đáp, là thuộc hạ minh bạch. Hắn tin tưởng Triệu Vô Cầu ý tứ, nếu là Ưu Ảnh hoặc Chu Hám Nhạc thắng được, đi ra thính triều các, kia liền mang ý nghĩa Khương Thái Bình đã bị chế phục hoặc đánh giết, mà vì hoàn toàn diệt khẩu, không lưu hậu hoạn, bên thắng cũng phải chết. Triệu gia tuyệt sẽ không nhường Ảnh Điện hoặc Chu Hám Nhạc dạng này người biết chuyện còn sống rời đi. Màn này Liêu do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi, "Công tử, như bạn nhất Khương Thái Bình thắng được?" Triệu Vô Cấu trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Vậy liền mở ra trận pháp, thả hắn rời đi." Phu tá khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Triệu Vô Cấu quay đầu, nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Hôm nay trong các, chỉ có mang oán, giải quyết xong mang oán, bên thắng, tự nhiên có quyền rời đi. Ta Triệu gia, đã nói là làm." Triệu Vô Cấu không nói nữa, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn qua tòa kia tại bóng đêm cùng thủy quang bên trong cô treo lầu các, như là một tôn lãnh khốc pho tượng. Chương 78, rung động nhạc, 1, chương 78, rung động nhạc, 1, thính triều các bên trong, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí lại ngưng trệ như băng. Theo Chu Hám Nhạc câu kia mang theo tử trí lời nói rơi xuống, trong không khí cuối cùng một tia chỗ giảng hòa cũng tiêu tán theo. U ảnh quanh thân áo bào đen không gió mà bay, ấm lánh tính mịch khí tức giống như nước thủy triều tràn ngập ra, khóa chặt Khương Thái Bình. Chu Hám Nhạc đôi mắt giả mua vẫn đục bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, cặp kia che kín vết chai, từng nắm chặt Hám Nhạc đao chém giết vô số cường địch tay, chậm rãi nắm chặt, một cỗ thiết huyết túc sát, dường như thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu giống như thảm thiết khí thế. Từ hắn kia nhìn như tiểu tụy trong thân thể bay lên, cùng U ảnh âm lãnh khí tức hình thành so sánh rõ ràng, nhưng lại quỷ dị dung hợp, cộng đồng ép hướng Khương Thái Bình. Hai vị cựu cảnh cường giả, một sáng một tối, nghiêm một kỳ, đã hiện lên giáp công chi thế. Đối mặt hai vị này cựu cảnh tu sĩ liên thủ uy áp, Khương Thái Bình chợt làm một cái ngoài ý liệu động tác. Hắn chậm rãi đứng người lên, giãn ra một thoáng cánh tay, vặn mèo đốn éo cái cổ, toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp rất nhỏ lại thanh thúy đôm nốt tiếng vang, như là ngủ say cự long thức tỉnh, hoạt động gân cốt. Theo động tác của hắn, quanh người hắn kia nguyên bản tận lực thu liễm, thậm chí mang theo tổn thương sau phủ phiếm khí tức, đột nhiên biến đổi. Một cỗ minh ngông, bàng bạc, huyền như tinh không giống như thâm thúy vô ngần lực lượng, tự trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Đạo đạo sáng chói tinh huy thấu thể mà ra, đem hắn chiếu rọi đến như là thần nhân hàng thế, toàn bộ thính triều các bên trong không khí dường như đều đông lại một cái chớp mắt, lập tức bị một cỗ vô hình lại hùng vĩ lực trường tràn ngập. Kia nguyên bản ép hướng hắn hai đạo cựu cảnh uy áp, như là đụng phải vô hình hàng rào, trong nháy mắt bị tách ra, tan rã. Trên mặt hắn tái nhợt chi sắc quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại bánh nhuận như ngọc quang trạch, ánh mắt thanh tịnh thâm thúy, dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, nơi nào còn có nửa phần thụ thương mệt mỏi dáng vẻ. Hoạt động một chút gân cốt, nằm nhiều ngày như vậy, thể cốt đều có chút cứng. Khương Thái Bình giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một tia lười biếng ý cười, ánh mắt đảo qua sắc mặt đột biến Chu Hám Nhạc cùng khí tức ngưng tụ ưu ảnh, hai vị, đợi lâu. Chu Hám Nhạc trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên bộc phát ra kinh người thần thái, đó cũng không phải sợ hãi, mà là một loại hỗn hợp có chấn kinh, thoải mái cùng mừng như điên chiến ý. Hắn cười ha ha, tiếng cười to chấn động đến lầu các lương trụ ông tác hưởng, kia cô nặng mộ tử khí trong nháy mắt bị trùng thiên hào hùng thay thế. Tốt, tốt, tốt. Khương Thái Bình, ngươi quả nhiên chưa nhường lão phu thất vọng. Trọng thương hấp hối, bất quá là mê hoặc tiêu tiểu trướng nhan pháp, như thế rất tốt. Hôm nay có thể lĩnh giáo viện trưởng toàn thịnh chi tư, dù chết không tiếc. Hắn muốn là trong lòng còn có tử trí, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giờ phút này thấy Khương Thái Bình lại khôi phục trạng thái toàn thịnh, không những không sợ, ngược lại khơi dậy yên lặng đã lâu chiến ý cùng hào hùng. Ưu ảnh mũ trùm dưới ánh mắt thì biến đến vô cùng ngưng trọng cùng băng lãnh, hắn tê thanh nói, ngươi sớm đã khôi phục một mực tại ngụy trang. Trong lòng của hắn hãi nhiên, Khương Thái Bình nhận nạp thuật lại cao minh như thế, liền hắn cùng Triệu Vô Cấu đều không thể khám phá. Giờ phút này Khương Thái Bình trên người tán phát ra khí tức, so tại Từ Châu lúc giao thủ, dường như càng thêm sâu không lường được. Khương Thái Bình mỉm cười, tay phải hư không một nắm. Ông, một thanh trường đao chống rông xuất hiện trong tay hắn. Đao dài 4 thước 3 tấc, thân đao hai thẳng, đường cong hoàn mỹ, toàn thân hiện ra một loại ám trầm huyết hồng sắc, dường như từ vô số ngưng kết máu tươi cùng bất diệt chiến ý đúc thành. Lưỡi đao chỗ lại lóe lên một chút cực hạn sáng chói, dường như có thể thiêu đốt vạn vật xích kim phong mang. Đao vừa ra, một cỗ nóng bỏng, dữ dằn, tiêu tấn bát hoang kinh khủng đao ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thính triều cát, đem Chu Hám Nhạc Quân nói sát khí cùng ú ảnh âm lãnh tĩnh mịch toàn bộ tách ra. Liệu Nguyên, âm thần Khương Thái Bình bội đao, giờ phút này lại giữ tại Dương Thần Khương Thái Bình trong tay. Dương Thần nắm Liệu Nguyên, chí âm chí nhu Dương Thần, cầm chí dương chí cương ma đao. Cái này vốn nên là mâu thuẫn tồn tại, nhưng ở Khương Thái Bình trong tay, lại bày biện ra một loại quỷ dị hài hòa cùng cân bằng. Kia Liệu Nguyên đao hừng hực cuồng bá dường như bị một cỗ vô hình nhu hòa lực lượng bao vây, thuần phục, biến càng thêm nội liễm, lại cũng càng thêm nguy hiểm. Chu Lao tướng quân, ảnh chủ. Khương Thái Bình cầm đao mà đứng, tinh huy lưu chuyển, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, Chu Hám Nhạc đã xuất trước phát động. Hắn biết do Khương Thái Bình đã khôi phục, tuyệt không thể cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Phá trận thế thiên quân đích dịch. Chu Hám Nhạc quát to một tiếng, như là xa trường lao tướng phát lệnh công kích. Hắn cũng không làm dùng binh khí, mà là chập ngón tay lại như dao, một cái đơn giản trực tiếp lại ngưng tụ vô cùng thảm thiết xa trường sát khí trường đao, chém thẳng vào mà ra. Một cái này, không có bất kỳ cái gì hoa xảo, chỉ có thuần túy nhất lực lượng, tốc độ cùng thẳng tiến không lùi quyết tuyệt ý chí. Trường phong những nơi đi qua, không khí phát ra như tê liệt nổ đùng, sắc bén cương khí hóa thành một đạo vô hình ngàn quân vạn mã hùng lưu, ngang nhiên vọt tới Khương Thái Bình. Đây là trong quân đại tướng phá trận trạm tướng tuyệt kỹ, hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân. Cơ hội trong cùng một lúc, Ú Ảnh cũng động. Hắn biết rõ chính diện cường công không phải mình sở trường, thân hình giống như quỷ mị dung nhập bóng ma, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, Khương Thái Bình sau lưng, bên cạnh thân trong bóng tối, đồng thời đâm ra 7 đạo đen như mực, im hơi lặng tiếng lại ác độc vô cùng bóng ma gai nhọn, trực chỉ Khương Thái Bình quanh thân 7 đại yếu hại. Ảnh điện bí thuật, thất sát tuyệt ảnh âm. Âm độc, quỷ quyệt, khó lòng phòng bị. Đối mặt cái này cương nhu cùng tồn tại, sáng tối giao thoa lôi đỉnh hợp kích, Khương Thái Bình ánh mắt bình tĩnh, cổ tay rung lên, Liệu Nguyên bạch ra một đạo huyền ảo vòng tròn. Bắt đầu thủ tâm tinh tuyển. Quanh thân tinh huy bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành một đạo sáng chói lưu động tinh hà vòng xoáy, đem hắn hộ ở trung tâm. Tuần rung động vậy cái kia cương manh cực kỳ, đủ để phá núi loạn nhạc trưởng đao cương khí đánh vào tinh hà vòng xoáy bên trong, lại như cùng châu đất xuống biển, bị kia lưu chuyển không thôi tinh thần chi lực tầng tầng suy yếu, mang lệch, cuối cùng ầm vang nổ tung, đem trong các xinh đẹp tinh xảo bình phong, cái bàn chấn động đến nát bấy, lại chưa thể dùng chuyển cương thái cực mảy may. Mà kia 7 đạo vô thanh vô tức bóng ma gai nhọn, tại chạm đến tinh tuyển trong nháy mắt, lại bị kia xoay tròn tinh thần chi lực cưỡng ép và mèo, bị lệch, va chạm lẫn nhau, phát ra suy suy chói tai tiếng vang, cuối cùng chôn vùi vào vô hình. Dưới một đao, 2 đại cựu cảnh cao thủ sắc bén hợp kích, lại bị hời hợt hóa giải. Chu Hám Nhạc trong mắt chiến ý càng tăng lên. Chân hắn đạp liên hoàn, bộ pháp trầm ổn như sơn nhạc di động, song trưởng tung bay, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một trưởng bố ra đều mang kim qua thiết mã sát phạt thanh âm, cương khí cô động như thực chất chiến mâu, cự phủ, trọng truy, theo 4 phương 8 hướng đánh phía Khương Thái Bình. Thế công như thủy triều, liên miên bất tuyệt, dường như một người chính là một chi sông pha chiến đấu vô địch thiết kỵ. Ú Ảnh một kích không trúng, thân hình lần nữa biến mất, như là giòi trong xương, không ngừng tại Khương Thái Bình trung quanh trong bóng tối lấp lóe hiện hiện, mỗi một lần xuất hiện, tất có một đạo hoặc mấy đạo xảo trá tàn nhẫn bóng ma công kích tập ra, hoặc là sẽ rách thần hồn bóng đen chi nhận, hoặc là ăn mòn đạo cơ u minh quỷ thủ, hoặc là nhiễu loạn tâm thần y mắng rít lên. Thế công âm hiểm độc ác, chuyên công yếu hại, làm cho người phiền phức vô cùng. Khương Thái Bình thân ở 2 đại cao thủ giáp công bên trong, vẻ mặt lại bình tĩnh như trước. Chân hắn đạp huyền ảo bộ pháp, thân hình tại suy tính ở giữa na di chớp động, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi Ú Ảnh chí mạng tập kích bất ngờ. Trong tay Liệu Nguyên đao khi thì đại khai đại hợp, cùng Chu Hám Nhạc cứng đối cứng, lưỡi đao lướt qua, liệt diễm tung hành. Khi thì hóa thành ngón tay mềm, đao quang dày đặc như mưa xuân, đem Chu Hám Nhạc cuồng bạo quyền kình từng cái dẫn lệnh, đẩy ra. Khi thì trở tay một đao, vô cùng tinh chuẩn bổ về phía bóng ma nơi nào đó, làm cho Ú Ảnh chật vật hiện hình. Đao pháp của hắn, khi thì chí dương chí cương, phần tiên trừ hại. Lúc mà chí âm chí nhu, nhuận vật y mắng. Âm dương chuyển đổi, thoải mái thuận hợp, càng đem Liệu Nguyên đao đặc tính cùng tự thân dương thần chi đạo kết hợp mà mỹ, phát huy ra uy lực khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời, thính triều các bên trong, đao quang tung hành, quyền ý gào thét, bóng ma lấp lóe. Tam đại cựu cảnh cường giả lực lượng kinh khủng kịch liệt va chạm, khí kình bốn phía, oanh minh không ngừng. Nếu không phải các ngoài có kia 4 tên áo xám lao giả chủ trì tứ tượng tỏa nguyên trận ngăn cách, chỉ sợ toàn bộ Triệu phủ thậm chí gần phân nửa Quảng Lăng thành đều có thể cảm nhận được cái này đáng sợ động tĩnh. Chương 78, rung động nhạc 2, chương 78, rung động nhạc 2, Băng Sơn. Chu Hám Nhạc đánh lâu không xong, chiến ý sôi trào tới cực điểm, râu tóc đều dựng, chắp tay hành lễ, ngưng tụ toàn thân chiến cương, hóa thành một thanh to lớn, gần như thực chất ám kim sắc chiến phủ hư ảnh, mang theo vỡ nát sơn nhạc, xé rách đại địa kinh khủng như thế, ngang nhiên đánh xuống. Cùng lúc đó, Ú Ảnh cũng bắt lấy cái này tuyệt hảo thời cơ, Khương Thái Bình toàn lực ứng đối Chu Hám Nhạc cái này đòn đánh mạnh nhất sát na, phía sau trong bóng tối, một chút cực nhỏ cực cảm đạm, lại ngưng tụ cực hạn lực lượng hủy diệt u ám quang mang y mang bắn ra, tịch diệt hồn châm. Chuyên phá hộ thể cương khí, thương tới nguyên thần căn bản. Đối mặt đây cơ hội là tuyệt sát phối hợp, Khương Thái Bình trong mắt tinh mang lóe lên, không còn một mặt phòng thủ. Nam đầu chú sinh tinh vẫn. Hắn cổ tay khẽ đảo, Liệu Nguyên bỗng nhiên sáng lên một chút cực hạn sáng chói, dường như siêu tân tinh bộc phát giống như tinh mang, không tránh không né, lâm thẳng kia đánh rất ám kim chiến phủ hư ảnh. Oeng. Không cách nào hình dung tiếng vang bộc phát. Sáng chói tinh mang cùng ám kim chiến cương điên cuồng đụng nhau, chôn bụi. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên hướng bốn phía nổ tung. Chu Hám Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình kịch chấn, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều tại sàn nhà cứng rắn bên trên lưu lại dấu chân thật sâu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt lại tràn đầy thoải mái cùng vẻ chấn động. Mà liên tại Liệu Nguyên cùng Dung Động Nhạc chiến cương đụng nhau cùng một cái mắt, Thương Thái Bình tay trái chập ngón tay như kiếm, nhìn cũng không nhìn, trở tay hướng phía sau điểm ra. Đầu ngón tay tinh huy ngưng tụ, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm trúng cây kia im hơi lặng tiếng đánh tới tịch diệt hồn châm. Đốt. Một tiếng rất nhỏ lại thanh thúy nổ đùng. Cây kia ngưng tụ ưu ảnh tất sát nhất kích hồn kim châm, lại bị Khương Thái Bình một chỉ sinh sinh điểm nát, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Ưu ảnh thân ảnh theo trong bóng tối lảo đảo ngã ra, mũ trùm hạ chuyển đến một tiếng đè nén kêu rên, hiển nhiên pháp thuật bị phá, thụ phản vệ. Một chỉ phá hồn kim châm, một đao lui dung động nhạc. Khương Thái Bình cho thấy thực lực, viễn siêu hai người dự đoán. Thống quái, đón thêm lão phu một chiêu. Chu Hám Nhạc không để ý thương thế, chiến ý càng thêm bùng thả, hai tay chấn động, quanh thân khí huyết như là hỏa lò giống như bốc cháy lên, một cỗ càng thêm lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra. Ưu ảnh cũng hoàn toàn từ bỏ du đấu, thân ảnh cùng trung quanh bóng ma hoàn toàn dung hợp, hóa thành một mảnh không ngừng núp đích, khuyết trương đen nhánh lĩnh vực, vô số vật mèo, tràn ngập án độc cùng tĩnh mịch âm ảnh xúc tu từ đó rối ra, chụp vào Khương Thái Bình, chính là ảnh điện bí truyền lĩnh vực chi thuật, vĩnh dạ ảnh vực. Hắn muốn lấy lĩnh vực chi lực, hoàn toàn thôn vệ, chôn vùi Khương Thái Bình. Đối mặt cái này hai đại sát chiêu, Khương Thái Bình trong mắt rốt cục hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn hai tay nắm chắc Liệu Nguyên đao, dựng thẳng tại trước người, quanh thân bảng bạc tinh huy cùng dương hòa chi khí điên cuồng rót vào thân đao. Liệu Nguyên đao phát ra trước nay chưa từng có bù bù. Thân đao kia đỏ sậm màu lót cấp tốc rút đi, biến nóng ánh sáng long lanh, dường như từ xích hồng sắc lưu ly đúc thành, nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao sinh diệt. Kia một chút xích kim phong mang thì hóa thành một vòng hơi co lại liệt nhật. Âm dương nghịch loạn, tinh đốt Liệu Nguyên. Theo hắn thanh âm trầm thấp vang lên, toàn bộ thính chiều các, thậm chí các bên ngoài bầu trời đêm, dường như bỗng nhiên mở đi một chút. Sau một khắc, vô cùng vô tận tinh thần chi lực dường như đột phá không gian cách trở, xuyên thấu các đỉnh, hội tụ ở Liệu Nguyên phía trên. Trên thân đao hiện ra tử vi đế tinh, bắc đầu thất tinh, nam đầu lục tinh. Chờ một chút vô số ngôi sao hư ảnh. Dường như chấp trưởng lấy Chu Thiên Tinh đầu vật chuyển, ẩn chứa thẩm phán vật vật, quyết định sinh tử vô thượng vĩ lực. Một đao kia đã vượt ra bình thường thuật pháp võ kỹ phạm chủ, dẫn động thiên địa lực lượng phát tắc. Chu Hám Nhạc liều mạng sát thuật, ưu ảnh vĩnh dạ ảnh vực, tại cái này hội tụ Chu Thiên Tinh đầu chi lực vô thượng đao thế trước mặt, lại lộ ra ảm đạm phai mở, dường như đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Chạm. Khương Thái Bình một đao vung lên, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một đạo dường như rạch ra hỗn độn, điểm phán quyết thanh chọc sao trời đạo quang, chậm rãi rơi xuống, những nơi đi qua, vạn vật đều ngừng, vạn pháp đều im lặng. Chu Hám Nhạc kia thiêu đốt khí huyết cuồng bạo cương khí, như là bị băng phong hỏa diễm, trong nháy mắt ngưng kết, tiêu tán. Bản thân hắn càng lại như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên thân kia cỗ thảm thiết khí thế bàng bạc như là như khí cầu bị đâm thủng giống như cấp tốc bể bại xuống dưới, lảo đảo lùi lại, cuối cùng vô lực quỳ một chân trên đất, dựa vào một nửa đứt gãy lương trụ mới miễn cưỡng trèo chống thân thể, trong mắt tràn đầy khó có thể tin dung động cùng. Một tia giải thoát, hắn bại, bị bại tâm phục khẩu phục. Mà kia phiến thôn vệ tất cả vĩnh giả ảnh vực, ở đằng kia sao trời đào quang chiếu dọi xuống, như là xuân tuyết gặp dương, cấp tốc tăng dã. Tán loạn. Ưu ảnh thân ảnh từ đó chật vật ngã ra, áo bào đen vỡ vụn, lộ ra phía dưới tái nhợt thất sắc khuôn mặt, hắn nhìn chằm chằm Khương Thái Bình, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn nhận xung kích dường như so Chu Hám Nhạc càng lớn, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên lĩnh vực bị cưỡng ép phá vỡ, đã bị thương nặng. Dưới một đao, thắng bại đã phân. Khương Thái Bình cầm đao mà đứng, quanh thân tinh huy chậm rãi thu liễm, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hô hấp cũng có chút gấp rút. Chu Hám Nhạc dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn xem Khương Thái Bình, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười thảm thiết lại bằng phẳng, lão phu, thua. Có thể thua ở Khương viện trưởng đao hạ. Không an. Khương Thái Bình. Ngươi. Rất tốt. Hắn nói xong, lại là một ngụm máu tươi ho ra, khí tức càng thêm yếu ớt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, dường như giải quyết xong một cọc lớn nhất tâm nguyện. Ưu ảnh thì nhìn chằm chằm Khương Thái Bình, ánh mắt biến ảo chập chờn, tràn đầy oán độc cùng ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng hắn biết rõ chính mình đã mất sức tái chiến. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình chậm rãi dung nhập bóng ma, dường như chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Thính chiều các bên ngoài, kia một mực duy trì lấy tứ tượng tỏa nguyên trận bốn tên áo xám lão giả, dường như nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, trận pháp quang hoa một hồi kịch liệt lấp lóe, chẳng những không có tăng cường, ngược lại đống nhiên giảm bớt hơn phân nửa. Cùng lúc đó, hưu, 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 bốn đạo cực kỳ ẩn nấp, tốc độ nhanh đến cực hạn, ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu ô quang, như là rắn độc xuất động, không có dấu hiệu nào theo bốn cái cực kỳ xảo trá góc độ, xuyên thấu trận pháp yếu bớt sau lộ ra khe hở, bắn thẳng đến trong các. Mục tiêu cũng không phải là Khương Thái Bình, mà là đang muốn bỏ chạy ưu ảnh. Diệt khẩu. Triệu Vô Cấu quả nhiên tàn nhẫn quyết tuyệt, mắt thấy hai người là bại, lập tức liền hạ lệnh chấp hành diệt khẩu kế hoạch. cái này bốn đạo ô quang chính là trong quân chuyên phá tu sĩ cấp cao hộ thể cương khí diệt nguyên nỗ từ dấu ở bên ngoài đỉnh tiêm cao thủ tùy thời phóng ra, ác độc vô cùng. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. U Ảnh thì vừa kinh vừa sợ, hét lên một tiếng, liều mạng thôi động còn sót lại ảnh độn chi thuật ý đồ tránh đi. Nhưng mà ô quang kia quá nhanh quá độc, lại bắt lấy trận pháp trong nháy mắt yếu bất tuyệt hảo thời cơ. U Ảnh bị tại chỗ bắn giết. Thương Thái Bình tán đi tinh huy, ánh mắt rơi vào Chu Hám Nhạc giống tuyết hai tay, đột nhiên hỏi: "Chu lao tướng quân, ngươi Hám Nhạc đau đầu?" Chu Hám Nhạc nghe vậy, đôi mắt giản mua vận đục bên trong đột nhiên bộc phát ra cuối cùng một tia hào quang áo ánh, đó là một loại gần như cố chấp kiêu ngạo cùng thủ vững. Hắn đứng thẳng lên còn xuống lưng eo, dường như về tới năm đó xa trường tung hoành thuế nguyệt, thanh âm mặc dù khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt: "Hám Nhạc đao, chính là nguyên soái ban tặng, giết địch chi nhận, mũi nhọn." Chỉ hướng địch nhân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thái Bình, gằn từng chữ: "Lão phu, há có thể dùng nó đến đối phó ngươi?" Vừa dứt tiếng, trong mắt của hắn sau cùng hào quang cấp tốc cảm đạm đi. Hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, ngưng tụ lại cuối cùng còn sót lại tất cả cương khí, cũng không phải là công hướng Khương Thái Bình, mà là hung hăng đập hướng mình đỉnh đầu. Bành! Một tiếng vang trầm, cương khí thấu xương mà vào. Chu Hám Nhạc thân thể kịch liệt rung động, ánh mắt trong nháy mắt tăng dã, nhưng khỏe miệng lại mang theo một tia như được giải thoát, phức tạp ý cười, lẩm bẩm nói: "Nguyên soái, rung động nhạc không mặt mũi gặp lại ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn thẳng tắp thân thể chậm rãi ngã về phía sau, trung điệp quẳng trên sàn nhà, khí tức đã tuyệt. Một vị từng đẫm máu sa trường, uy danh hiển hách lão tướng, cuối cùng lấy loại này quyết tuyệt phương thức bảo vệ chính mình sau cùng tôn nghiêm, giải quyết xong ngân cửu.